Chương 175, khiến người ta kinh ngạc kỹ năng y tế. Chương 175, khiến người ta kinh ngạc kỹ năng y tế. Một con gà bay. Mạc Thi Dĩnh nhìn Tần Trường Sinh bóng lưng rời đi, một phen moi ruột gan đều là không có đầu mối. Thật là một cái quái nhân. Nàng không nghĩ nhiều nữa, vì bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nàng ngồi xổm ở Mạc Kính Đình bên người, khẩn trương mở miệng, "Gia gia, ngài cảm giác thế nào?" "Ta không có cảm giác gì, ta vừa mới làm sao vậy?" Mạc Kính Đình lúc này vẫn như cũ có chút ngộng, hắn vừa mới cảm giác mắt tối sầm lại đều hôn mê đi. Kết quả vừa tỉnh dậy, liền phát hiện một đám người vây quanh chính mình. Còn có một người trẻ tuổi khoát tay, tiêu sái rời khỏi. "Ngài vừa mới..." Mạc Thi Dĩnh đem vừa nãy chuyện phát sinh nói từng cái. Thẳng đến lúc này, Mạc Kính Đình mới hiểu được vừa nãy chính mình đến tuột cùng có nhiều hung hiểm. Nghĩ không ra chính mình kém một chút liền phải buông tay nhân gian. Quả nhiên ngày mai cùng bất ngờ ai cũng không biết cái nào tới trước. Gạc bay. Thiền xem bệnh là một cái gạc bay. Mạc Kính Đình đồng dạng như mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Mạc Thi Dĩnh đưa mắt nhìn sang mấy tên thuyền y liề, nhất là Cao Văn Tân, vài vị, xin hỏi ta bệnh của gia gia rất nhiều không có. Kỳ lạ, cái này cũng quá thần kỳ. Bệnh tình trở nên khá hơn không ít, bất quá ta đề nghị vẫn là đi chụp mấy cái phiến xem xét. Mấy tên thuyền ý vẫn như cũ vẻ mặt sợ hãi thán phục. Trước đây vì nhồi máu não mà hôn mê lão nhân, lại bị người tiện tay đánh ra ngân châm đều thanh tỉnh lại. Đây quả thực là thân tích, chẳng qua đến tột cùng tình huống làm sao, là thanh tỉnh ngắn ngủi, hồi quang phản chiếu, hoặc là triệt để chữa trị tốt trải qua chụp ảnh mới có thể hiểu rõ. Những thiết bị này tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng đều có, ngược lại cũng không phiền phức. Cao Văn Tân nói ra, chờ 10 phút sau, đem ngân châm rút ra sau lại chụp ảnh. Hắn, không ai phản đối. Người có không có triệt để chữa khỏi không dám nói, nhưng vừa rồi Tần Trường Sinh thủ đoạn bọn hắn là kiến thức qua. Không nói những cái khác, chí ít mạnh hơn chính mình. Mạc Thi Dĩnh toàn thân ướt sũng mà bồi tiếp trước mọi người hướng điều trị thiết bị thất. "Tiểu Dĩnh, ngươi về trước đi thay quần áo đi." "Ra ra, ta không sao, ta chờ ở đây đấy." 10 phút trôi qua, Cao Văn Tân đem ngân châm nổ xuống, sau đó cho Mạc Kính Đình chụp ảnh. Rất nhanh, não bộ cuộn phim đều hiện ra. "T, không thể tưởng tượng nổi, thế mà không nhìn thấy mảy may nổi máu nào dấu hiệu. Đây là hoàn toàn thanh lý hoàn tất. Không thể nào." Cái này làm sao có khả năng? Mấy tên thuyền y giờ phút này cũng bắt đầu hoài nghi mình đám người trước đó có phải hay không chẩn bệnh sai lầm rồi. Lẽ nào căn bản không phải nhồi máu não, mà là bình thường hôn mê? Người tuổi trẻ kia kỳ thực cũng không phải chữa khỏi nhồi máu não, chỉ là đem một cái đã hôn mê người làm tỉnh lại mà thôi. Cho ta xem một chút. Mạc Kính Đình vươn tay, nhận lấy đầu góc mình của phim. Nhìn bên trong hình ảnh, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thần tích, thực sự là thần tích a. Đây thật là đầu góc của ta. Gia gia, ngài đây là ý gì? Mạc Kính Đình thở dài một hơi. Ta cái tuổi này, một năm muốn làm không ít kiểm tra, ta đối với thân thể ta tình huống lại biết rõ rành rành. Dĩ vãng ta đại não mạch máu nào có như vậy sạch sẽ. Nhưng các ngươi xem xét phim này. Mạc Kính Đình nói lúc, cũng là âm thầm kinh hãi. Ta liền nói, vì sao cảm giác toàn thân thư thản nhiều như vậy. Dĩ vãng hắn thường xuyên cảm giác đại não mê man, còn kèm theo rất nhỏ đau đầu. Nhưng vừa nãy sau khi tỉnh lại phát hiện những bệnh trạng này đều biến mất, không nghĩ ra được nguyên nhân đúng là như thế. Đạt được Mạc Kính Đình xác nhận, thuyền y nhóm cuối cùng xác định không phải mình đám người vừa nãy chẩn bệnh sai lầm. Nhưng cũng bởi vậy, bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Trời ơi, nguyên lai vừa nãy người kia y thuật cư nhiên như thế thần kỳ. Này nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta là đánh chết đều không thể tin được a. Mạc Kính Đình xuống tiếp, mấy tên thuyền y cũng là triệt để buông lòng xuống, kích động thảo luận. Bọn hắn đưa mắt nhìn sang Cao Văn Tân. Lão Cao, trước đó là ta nói chuyện lớn tiếng một chút. Thật có lỗi, thật có lỗi, không ngờ rằng trong miệng ngươi nói bị kia y thuật như thế xuất thần nhập hóa. Trước kia ta còn cảm thấy ngươi chém gió, rốt cuộc hỏi ngươi cái gì ngươi cũng không nói, nguyên lai là quá bất hợp lý, cho dù nói chúng ta cũng không tin a. Mạc Thi Dĩnh nhìn mấy người, vài vị, phiền phức giúp ta chiếu cố một chút gia gia của ta, ta sau đó liền trở lại. Được rồi, Mạc tiểu thư mau đi đi, có thể đừng để bị lạnh. Chúng ta nhường phòng bếp cho ngài nấu điểm canh gừng, ngài đợi lát nữa uống một ít. Đa tạ các vị. Nhìn thấy gia gia không sao, Mạc Thi Dĩnh cũng có thể an tâm đi tắm rửa. Mới vừa rồi bị dầm mưa ẩm ướt, nàng vẫn tại kiên trì. Đồng dạng là tầng 16 bong tàu, so Tần Trường Sinh chỗ ở đế vương phòng không kém là bao nhiêu chân trời trong phòng. Mạc Thi Dĩnh chân trần dẫm tại toilet đá cẩm thạch trên sàn nhà. Nước nóng tí tách mà xối tại nàng kia mềm mại trắng non trên da thịt. Thủy châu ở trên người nàng lượn quanh một cái kinh người đường cong, sau đó xuôi dòng mà xuống. Nàng không có ngâm trong bồn tắm, vì nàng thời gian đang gấp. Tiết hầu có chút ngứa, nàng hiểu rõ đây cũng là cảm mạo điểm báo. Chẳng qua chỉ cần ra không sao, cái khác đều là việc nhỏ. Một con gà quay. Mạc Thi Dĩnh đẹp mắt mày liếu có hơi nhíu lên, nhớ lại vừa nãy người trẻ tuổi kia rời đi thì lời nói, có thể nàng vẫn không có nhớ lại bất luận cái gì đầu mối lưu dụ. Chỉ chốc lát, thanh gậy hoàn tất, Mạc Thi Dĩnh đội vàng đi tới phòng điều trị. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn mấy tên thuyền y, rất cảm tạ chư vị giúp đỡ, ta cho vài vị mỗi người chuyển 10 vạn, tỏ chút lòng thành. Mạc tiểu thư quá khách khí, chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Tất cả đều là người tuổi trẻ kia công lao, chúng ta thực sự là hổ thẹn a. Mấy người mặc dù nói như vậy, nhưng lại không khách khí chút nào, sôi nổi báo ra tài khoản. Có tiền không kiếm kia không phải người ngu sao? Ngoài ra tuyệt đối đừng cùng kẻ có tiền giả khách khí. Đình rong đình rong. Rất nhanh, riêng phần mình đều nhận được tới sổ tin nhắn. Từng cái mặt mày hớn hở, không ngậm miệng được. Mà Cao Văn Tân càng là hơn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tài khoản của hắn trong thế mà nhập chướng 200 vạn. Mặc dù hắn đã làm tốt sẽ bị đối phương đặc biệt cảm tạ chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ rằng nhiều như vậy. Mà mình làm cái gì? đơn giản chính là đề cử Tần Trường Sinh mà thôi. Mạc Thi Dĩnh quay đầu nhìn về Cao Văn Tân, mang trên mặt nụ cười chân thành, lần này rất cảm tạ ngài, mời tiếp nhận ta Mạc gia thiện ý. Ngài khách khí, tất cả đều là Tần tiên sinh công lao. Cao Văn Tân đứng lên, trở về đối phương thi lễ. Hắn hiểu rõ lần này mình thắng cược, thu được Mạc gia hữu nghị, còn có 200 vạn. Đồng thời vì Tần Trường Sinh quan hệ, địa vị của mình cũng nước lên thuyền lên. Không thấy được mấy tên đồng nghiệp thái độ đối với chính mình sao? Mấy tên thuyền ý cũng biết Mạc Thi Dĩnh cho Cao Văn Tân càng nhiều tiền, chẳng qua cũng chỉ là hâm mộ không có đố kỵ. Vì đó là đối phương nên được, ai kêu chính mình không biết như thế thần tiên đâu. Đồng thời vừa nãy người ta còn cầm nhân cách của mình cùng danh dự đảm bảo. Thần tiên sinh. Mạc Thi Dĩnh nhìn Cao Văn Tân, âm thanh đều không nhịn được để cao mấy phần, chính là vừa nãy đã cứu ta ra ra bị kia. Ngài đối với hắn hiểu bao nhiêu? Vì sao hắn nói tiền xem bệnh là một con gà quay? Chương 176, lại là hắn. Nhân quả đã tiêu chương 176, lại là hắn. Nhân quả đã tiêu gà quay. Cao Văn Tân cũng là hồi tưởng lại vừa nãy Tần Trường Sinh lời nói. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, hắn có thể sẽ không cho là Tần Trường Sinh sẽ nhàm chán đến nói bậy bạn. Cao Văn Tân nhớ lại từng tại Ngô Thiện Dân một nhà chỗ nào lấy được thông tin. Tần Trường Sinh sở dĩ ra tay trợ giúp kia người một nhà, cũng là bởi vì Ngô Thiện Dân đã từng đã cứu hắn. Chính là lần kia tại trên Nhạn Giang đại kiểu. Thậm chí là liên thương thị người, Cao Văn Tân còn nhìn qua trước đây cái đó video. Gà quay. Cao Văn Tân bỗng dưng nhìn về phía Mạc Kính Đình ông cháu, này thân ảnh của hai người cùng trước đây trong video nhìn liếc qua một chút hai thân ảnh trùng điệp. Mạc tiểu thư, ngươi, trước ngươi có phải hay không đi qua Liên Thương thị? Ừm. Đúng a, ngài làm sao biết? Kia ngươi có phải hay không đi qua Nhạn Giang đại tiểu? Ê, quả thực đi qua. Cao Văn Tân vỗ đùi, vậy liền không sai, trước đây cho Tần tiên sinh gả quay người chính là ngươi. Ừm. Mạc Thi Dĩnh sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng, ngươi, ý của ngươi là nói, trước đây người kia chính là hắn? Nàng cũng nhớ tới, trước đây chính mình cùng ra ra đi Liên Thương thị du ngoạn, kết quả gặp phải một người trẻ tuổi nhảy sông tự vẫn, thế mà thần kỳ bơi quay về. Làm cho người dở khóc dở cười là, ra ra vì thưởng thức đối phương dự định đáp ứng đối phương một cái yêu cầu, kết quả người kia chỉ lấy đi của mình trong tay gạt quay. Thế nhưng, biến hóa này cũng quá lớn a. Lúc trước người kia vết thương chẳng chịt, gây đến cũng cùng cái giống như con khỉ. Mà vừa nay cái đó, bất luận là dáng người, dung mạo hay là khí chất, đều là bình sinh hiếm thấy. Một người biến hóa làm sao có khả năng như thế đại. Trải qua một nhắc nhở như vậy, Mạc Kính Đình cũng nhớ ra rồi, thở dài nói, thực sự là chủng thiện nhân được thiện quả a. Nếu không phải trước đây chính mình lòng tốt, hôm nay sợ là liền phải một mệnh ô hô. Hắn lại là cởi mở cười nói, trước đây ta đoán quả nhiên không sai, đại nạn không chết tất có hậu phúc, hắn bây giờ quả nhiên không tầm thường. Lúc trước hắn chính là bị Tần Trường Sinh cứng cỏi cảm động, thậm chí bội phục. Thế là mong muốn kết xuống một cái thiện duyên. Khi đó, hắn liền để đối phương ra điều kiện. Chỉ cần không quá mức phận, dù là muốn một bộ phòng hoặc là mấy chục vạn đều không là vấn đề. Kết quả đối phương chỉ cần một con gà quay, mà bây giờ lại là trả chính mình một cái mạng. Ngày khác nhân, hôm nay quả. Nhân quả tạo hóa, quả nhiên huyền diệu. Mạc Kính Đình nói xong, nhìn sát trời một chút, lúc không còn sớm, ngày mai lại đi ở trước mặt cảm tạ đối phương đi. Tàu biển chở khách chạy định kỳ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Một đêm trôi qua, về trên thuyền có một tên thần ý chuyện cũng là lưu truyền ra. Một truyền 20 truyền trăm, càng truyền càng tà dị. Chẳng qua đều giảng được hữu mô hữu dạng. Cái gì run tay một cái, ngân châm nở rộ kim quang, trong khoảnh khắc làm người chết sống lại. Khách sạn, quán cà phê, song bạc đều đang nghị luận. Một chỗ ngoài trời quán trà, Tần Trường Sinh nghe lấy bốn phía người nghị luận đều nghe ra vết chai. Tiêu Tấn luôn hai tay nâng bình trà lên, cho Tần Trường Sinh ly trà châm lên nước trà. Nghĩ không ra ngài kỹ năng y tế cư nhiên như thế tinh xảo. Hồi tưởng lại hôm qua nhìn thấy một màn kia, hắn đều thật sâu trở nên khiếp sợ. Tần Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, giết nhiều người, liền biết được cứu người. Tiêu Tấn luôn biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi. Vì đối phương vẫn đúng là không có nói sai, người trước mắt này chính là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Lúc trước tại Yến gia, một cước xuống dưới không biết chết rồi bao nhiêu người. Người này bình thường nhìn lên tới hòa hòa khí khí, nhã nhặn. Nhưng này mẹ nhà hắn đều là ngụy trang. Một khi động thủ, kia đơn giản chính là ma vương chuyển thế. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Xem như tìm thấy ngươi. Nhất đạo thanh thúy như chuông bạc giọng nói vang lên. Mạc Thi Dĩnh thân xuyên màu đen tơ tằm đai đeo, trước ngực lộ ra một vòng ngạo nhân tuyết trắng, đem dáng người hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Khoe miệng nàng ngậm lấy ý cười, hôm qua thực sự là đa tạ ngươi. Mạc Kính Đình hướng Tần Trường Sinh có hơi không người, đa tạ Tần thần ý hôm qua xuất thủ cứu giúp. Tần Trường Sinh cũng không đứng dậy, nhất ẩm nhất chắc tự có định số, giúp ngươi cũng chờ tại giúp ta, không cần phải khách khí. Trọng sinh hôm đó nhân quả đã tiêu hết. Cứu Ngô Thiện Dân nữ nhi, chấm dứt cùng Ngô Thiện Dân nhân quả. Cứu Ôn Chi Giao, chấm dứt cùng Tần Tư Khiêm nhân quả. Hôm qua cứu Mạc Kính Đỉnh, chấm dứt hôm đó gả quay nhân quả. Hắn Tần Trường Sinh đã không nợ những người này, chí ít hắn không thẹn với lương tâm. Nếu hôm đó không có cái đó gả quay, thể lực toàn diện tiêu hao hắn đều khôi phục không được một tia khí lực, Tần Tư Nhiên một cái tát kia có thể đều ngăn không được. Bị một cái nữ phiến một cái tát, phải nhiều bất tức a. Đồng thời vì không có khí lực phản kháng, có thể sẽ còn bị đối phương mang về Tần gia, kia càng là hơn bất tức vô cùng. Có thể nói, Mạc Thi Dĩnh gả quay nhường nghiêm trọng tiêu hao thể lực chính mình. Khôi phục như vậy một tia phản kháng khí lực, có bản thân lựa chọn cơ hội. Nhìn mấy người, Tần Trường Sinh nói ra, ngồi xuống trước đã. Mạc Thi Dĩnh đỡ lấy ra ra ngồi xuống, Cao Văn Tân đồng dạng ngồi xuống. Tần tiên sinh, ngài còn nhớ ta không? Ngươi như thế nào tại đây? Tần Trường Sinh không trả lời, nhưng hỏi lại liền đã tại trả lời. Nhìn tới ngài còn nhớ ta sư huynh trước đó chính là ở đây làm thuyền y đi, chẳng qua hắn lao bà tại Liên Thương mang thai, thế là ta cùng hắn đổi một chút công tác. Cao Văn Tân đẩy kính mắt, che giấu lấy bối rối của mình, vừa bọn ta cũng nghĩ trải nghiệm một chút tàu biển chở khách chạy định kỳ thuyền y sinh hoạt, đồng thời nơi này tiền lương rất cao. Tần Trường Sinh chỉ là gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu. Mạc Thi Dĩnh đem một tấm thẻ chi phiếu đẩy lên Tần Trường Sinh trước mặt, đây là cho ngài tiền xem bệnh, mong rằng không muốn từ chối. Tần Trường Sinh không có thu, ta nói, tiền xem bệnh các ngươi đã cho. Thế nhưng, trong này là 100 triệu, không có khác nhau. Mạc Thi Dĩnh là thực sự giận mình, nếu mấy chục bạn, mấy trăm bạn đối phương từ chối còn chưa tính. Nhưng 100 triệu cũng từ chối. Nói thật, cái này ước liền xem như nàng Mạc gia cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Sở dĩ xuất ra 100 triệu, một là vì gia gia thật rất trọng yếu, thứ hai cũng là bởi vì người này rất đáng được cái giao. Nếu như đổi một cái bình thường y sinh tại bệnh viện cứu được gia gia, căn bản sẽ không xuất ra 100 triệu cảm tạ đối phương. Mạc Thi Dĩnh còn dự định lại nói cái gì, Mạc Kính Đình lại ngắt lời nàng lời nói. Là chúng ta cản rỡ, thực sự thật có lỗi. Hắn nói xong đem thẻ ngân hàng thôi hồi cháu gái trong tay. Bởi vì hắn phát hiện, làm cháu gái nói ra 100 triệu lúc, chẳng những Tần Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, ngay cả đối phương bên người. Tùy Tùng. Ừm, kia Tùy Tùng cũng vẻ mặt bình tĩnh. Điều này nói rõ tại đây hai người trong mắt một hai cái ước căn bản không lọt mắt. Lại xoắn suýt xuống dưới, sẽ chỉ trêu đến đối phương thiếu kiên nhẫn. Một bên Cao Văn Tân nhìn một màn này, kém chút kinh điệu cái cảm. Đây chính là 100 triệu A. Một cái mong muốn đưa ra ngoài, một cái thế mà không muốn. Là cái này thổ hào thế giới sao? Thực sự là không thể nào hiểu được. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn băng lên. Thật có lỗi bài vị, ta có chút chuyện xin lỗi không tiếp được. Chương 177, phách lối một nhà. Chương 177, phách lối một nhà. Cao Văn Tân chính hướng phía phòng điều trị đi đến. Đột nhiên, hắn cảm giác trên mặt mát lạnh, duỗi tay lần mò đúng là nước đọng. Điều điều điều. Ha ha ha, đánh chết ngươi cái này đại quái thú. Cao Văn Tân nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con gấu con đang bưng đồ chơi súng bắn nước hướng chính mình xạ kích. Lại lần nữa mấy đạo cột nước bắn tới, đưa hắn áo khoác trắng đều tới nước. Cho dù là điều trị nhân viên, kiến thức qua muôn hình muôn vẻ người, tính tình cũng bị đoán luyện tới rất tốt. Nhưng Cao Văn Tân cũng có chút tức giận, nghiêm mặt quát lớn, ngươi đang làm cái gì? Người nhà của ngươi đâu? Điều điều điều. Đáp lại Cao Văn Tân chính là mấy đạo cột nước, còn có kia tiếng cười nhạo báng, ha ha ha, này đại quái thú còn biết nói chuyện, thật là quá khôi hài. Ngươi! Cao Văn Tân giận dữ, đoạt lấy đối phương súng bắn nước. Ta hôm nay không phải thế cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nhìn yêu thích đồ chơi bị cướp đi, Vương Tiểu Hổ trên mặt lập tức hiện đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Ngươi! Ngươi tên quỷ nghèo này lại dám cướp ta súng bắn nước. Ngươi biết nước này thương giá trị ngươi bao nhiêu ngày tiền lương sao? Quỷ nghèo! Cao Văn Tân mở to hai mắt nhìn, ngươi tuổi còn nhỏ đều như thế không hiểu được xem trọng người. Cha mẹ ngươi là thế nào giáo ngươi? Hừ! Có thể nên đón hắn lại là đối phương từng ngụm nước. Vương Tiểu Hổ khinh thường mở miệng, quỷ nghèo đừng nói chuyện với ta, ngươi loại này cấp thấp người cùng ta đều không phải là một cái thế giới. Ngươi! Cao Văn Tân sờ sờ mặt bên trên nước bọn, đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, phẫn nộ quát, cha mẹ ngươi ở đâu? Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có ai dạy. Là tên Vương bắt đản nào dám khi dễ con ta? Nhất đạo sắc nhọn tay nghiệt giọng nữ truyền đến, tùy theo mà đến còn có một hồi giày cao gót âm thanh. Cao Văn Tân nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là một cái vóc người cao gầy trang điểm đậm, ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử. Đối phương còn kéo một cái mập lùn tay của nam tử, xem bộ dáng là phu thê. Cao Văn Tân nhìn hai người, nghiêm mặt, các ngươi chính là đứa nhỏ này phụ mẫu. Yêu diệm nữ tử Trương Tú Na nhìn Cao Văn Tân, âm thanh lạnh lùng nói, đều ngươi bắt nạt con ta. Ngươi tại sao đoạt nước của hắn thương? Này thái độ làm cho Cao Văn Tân nhíu mày, nhưng lúc này chỉ có thể gửi hy vọng với đối phương là một cái phân rõ phải trái người. Là hắn dùng súng bắn nước làm ta, còn đối với ta tiến hành ngôn ngữ nhục mạ, ta mới cướp đi súng bắn nước. Nói xong hắn chỉ trên người nước đọng, hắn áo khoác trắng dường như ướt 1/3. Nguyên lai tưởng rằng đối phương biết nói xin lỗi, không ngờ Trương Tú Na sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Không phải liền là làm ướt một điểm má thôi sao? Ngươi một đại nam nhân còn muốn cùng trẻ con so đo? Ngươi không phải là muốn lừa bịp tiền a? Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, tầng dưới chót người chính là tầng dưới chót người, thật không ra gì. Nói xong, Trương Tú Na còn đang ở trước mũi phất phất tay, ghét bỏ mà mở miệng, ngay cả không khí đều bẩn thỉu, một câu nghèo tiết hủ lậu vị. Cao Văn Tân cuối cùng đã hiểu vì sao kia hùng hài sẽ như thế tính cách, nguyên lai mẹ nhà hắn tính cách càng thêm ác liệt. Hắn hít sâu một hơi nhìn về phía tên kia mập lùn nam tử, hy vọng đối phương là một cái dạng đạo lý. Ngươi xem ta làm gì? Không ngờ, buồn bã Vương Bưu càng thêm thiếu kiên nhẫn, hắn hung tợn nói, ngươi là này tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên thuyền y đúng không? Ngươi là cái gì đồ vật? Loại người như ngươi chính là phục vụ chúng ta biết không? Chúng ta nuôi ngươi biết không? Còn dám giao hấn ta Vương Biêu nhi tử? Ngươi đạp mã thật to gan, có tin ta hay không một chiếc điện thoại có thể để ngươi vứt đi công tác? Cao Văn Tân căn bản không nghĩ tới thế mà đổi lấy một chầu thỏa mãn. Chẳng qua hắn cuối cùng đã hiểu, tình cảm kia hùng hài tử mới là cái gia đình này trong rất người bình thường a. Trương Tú Na đắc ý móc ra một tấm thẻ phòng, nhìn thấy không? Đây là chân trời phòng thẻ phòng, ngươi biết chuyện này ý nghĩa là cái gì sao? Là tuyên ý Cao Văn Tân tự nhiên hiểu rõ. Thương Lan Hảo tầng 16 bong thuyền chỉ có 4 gian phòng, một cái là đế vương phòng, ngoài ra 3 cái chính là chân trời. Đế vương liền không nói, chân trời vẹn vẹn là từ vọng hải xuất phát đến Thiên Di quốc 3 ngày thời gian liền phải tốn hao gần 100 vạn. Tốn hao 1 triệu mua nhà cũng đã là khá giả sinh sống, tốn hao 1 triệu mua xe đã không biết siêu việt bao nhiêu người. nhưng 1 triệu chỉ là ở 3 ngày. Đó là cỡ nào xa xỉ? Cái gì gia đình mới có thể gánh chịu nổi? Không hề nghi ngờ, khách hàng như vậy công ty là không có khả năng đắc tội, một chiếc điện thoại chính mình có thể thực sự vứt đi bát cơm. Nhìn sắc mặt biến hóa không nghỉ Cao Văn Tân, Vương Mưu đoạt lấy súng bắn nước, đồng thời khinh thường quát lớn, cút nhanh lên à, vẫn chờ lao tử xin lỗi ngươi à. Nói chuyện, hắn phía sau mấy tên Mưu hắn bảo tiêu lên một lượt trước một bước, tràn ngập chèn ép tầm mắt nhìn về phía Cao Văn Tân. Lêu lêu lêu. Vương Tiểu Hổ hướng Cao Văn Tân giả trang mặt quỷ, trong miệng cười khẩy nói, nhìn xem, đều nói ngươi cùng ta không phải một cái thế giới. Cao Văn Tân mang theo đầy bụng tức giận rời đi. Là cái này người bình thường đối mặt có tiền có thế người bất đắc dĩ, bởi vì người ta một câu đều có thể làm cho mình vứt bỏ thật không dễ dàng lấy được công tác. Con oan, đi, ba ba dẫn ngươi đi ăn cơm. Vương Bưu sờ lên nhi từ đầu, quay người mang theo một nhóm người đi một chỗ tiệm lẩu. Điu điu điu. Cho dù tiến nhập tiệm lẩu, Vương Tiểu Hổ vẫn không có thu lại. Trong tay hắn súng bắn nước vẫn như cũ bắn cổ nước, ở tại trên sàn nhà, thậm chí ở tại trong tiệm nguyên liệu nấu ăn bên trên. Ngài tốt, có thể quản quản tiểu hài này sao? Ngươi đạp mã tính là cái gì đồ vật? Tin hay không lão nương để ngươi ngay lập tức thất nghiệp. Trương Tú Na đắc ý móc ra tấm kia chân trời thẻ phòng, không ngừng mà nhục mạ vừa nãy lên tiếng tuổi trẻ nhìn cũng không tệ nữ phục vụ viên. Nhìn tấm kia thẻ phòng, những phục vụ khác viên từng cái giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng lên đất, sắp bị ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn đổi xuống dưới. Mà Trương Tú Na ôm nôn huế ngữ không ngừng, bị chửi phục vụ viên cuối cùng không kiên trì nổi thấp giọng nức nở lên. Thử, tiểu lãng đệ tử. Trương Tú Na mắng một tiếng, cuối cùng buông tha đối phương. Mà con trai của nàng nhưng không có buông tha khách nhân khác, dày vò một phen khách nhân khác về sau, liền bắt đầu tại tiệm lầu trong chạy tới chạy lui. Cái đó, con trai của ngài như vậy chạy, rất nguy hiểm. Một nữ tính thực khách nhút nhát nhắc nhở. Ai cần ngươi lo? Ngươi đạp mã chính là không phải chở chú con ta. Ta không có. Đúng vào lúc này, ầm, Vương Tiểu Hổ một đầu đụng ngã xe đẩy. Xe đẩy phía trên nóng hổi lầu đế canh vào đầu đổ xuống, cho hắn rót một cái thấu tâm nóng tay. A a a. Vương Tiểu Hổ đau khổ kêu thảm, nằm trên mặt đất điên cuồng mà lăn lộn, trong miệng còn phát ra như rết heo âm thanh. A a. Cứu ta cứu ta. Mụ mụ cứu ta. Đau quá a. Con a. Con trai bảo bối của ta. Nhìn nhi tử thảm trạng, Trương Tú Na lên tiếng kinh hô ngay lập tức vào tới. Sau đó nàng nhìn về phía vừa nãy nhắc nhở thực khách, hoán độc mở miệng, đều tại ngươi cái đó miệng quả đen. Còn có đây là cái gì tiệm nát? Lao nương muốn cáo được các ngươi táng ra bại sản. Vương Bưu sắc mặt khó coi mà ngắt lời nàng lời nói, ánh mắt đồng dạng hoán độc, đừng nói nhảm, trước mang Tiểu Hổ nhìn xem ý sinh, ta về sau lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Chương 178, ngươi khoe khoang thứ gì đó, chỉ là người khác không đáng chú ý thường ngày. Chương 178, ngươi khoe khoang thứ gì đó, chỉ là người khác không đáng chú ý thường ngày. Ý sinh, con ta không có sao chứ? Vương Bưu vợ chồng khẩn trương nhìn bác sĩ trưởng, mà Cao Văn Tân thế mà cũng ở tại chỗ, chẳng qua hắn đối với khoa gia không nhiều chuyên nghiệp, bởi vậy chỉ là ở một bên xem kịch, trợ thủ. Nhìn một màn này, hắn không khỏi cảm thán thực sự là người cuồng tự có thiên thu a. Vừa nãy bị tức, không khỏi tiêu tan không ít. Bị nóng hổi nồi lẩu cay đế canh bị phỏng, đời này dường như coi như là hủy khuôn mặt. Bác sĩ trưởng thở dài một hơi, thật có lỗi Vương tiên sinh, bệnh nhân hắn, cho dù có thể còn sống sót cũng tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo. Kia lẩu đế canh vào đầu đổ xuống, Vương Tiểu Hổ đầu bị phỏng diện tích cao tới 7 thành. Lúc này đã là đau nhức mất đi, cả khuôn mặt đều là bị nóng đến đỏ bừng, nổi bóng, thối giữa. Không có biện pháp khác sao? Không có. Nghe vậy, Vương Bưu cũng không nén được nữa lửa giận. Phế vật, lang băm, các ngươi những thứ này ăn càn cơm phế vật. Hắn gầm thét lên tiếng, trong lúc lơ đãng lại phát hiện một bên Cao Văn Tân khỏe miệng mang theo ý cười. Cách. Vương Bưu một cái tắt rút đi lên, chỉ vào đối phương cái mũi mắng, ngươi chết tiệt còn dám cười. Ngươi đạp mã cái gì thân phận cũng dám cười. Lão tử nói cho các ngươi biết, nếu Tiểu Hổ lưu lại một điểm vết sẹo, các ngươi một cái cũng đừng hỏng tốt hơn. Hắn hung tợn nói xong, phát tiết lấy lửa giận trong lòng. Đáng tiếc, y thuật cái đồ chơi này không phải nói liều mình hoặc là uy hiếp liền hữu dụng, bằng không cổ đại cũng sẽ không có như vậy nhiều hoàng đế chết bệnh, chết già rồi. Vương tiên sinh, chúng ta cũng hy vọng bệnh nhân có thể chữa trị. Thế nhưng, Vương Bưu trực tiếp ngắt lời bác sĩ trưởng, lão tử mặc kệ, lão tử muốn nhìn thấy con ta kiện kiện khang khang. Nói xong, hắn bực bội đi ra phòng điều trị. Lạch cạch, một điếu thuốc lá bị hắn nhóm lửa. Lão công, cách. Vương Bưu một cái tát phiến tại Trương Tú Na trên mặt, ngươi thế nào nhìn xem hài tử? Tiểu Hổ đời này bị hủy biết không? Hắn một ngụm lại một ngụm mà hút thuốc, không còn nghi ngờ gì nữa đã hiểu nhi tử không thể nào chữa trị. Vừa nãy uy hiếp, chẳng qua là nhường các bác sĩ đem hết toàn lực thủ đoạn mà thôi. Lão công, đều do cái đó phá tiệm lẩu. Yên tâm ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chẳng qua bây giờ quan trọng nhất chính là Tiểu Hổ thương thế. Trương Tú Na nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ là nhớ tới cái gì, đúng rồi, trên thuyền cái đó thần ý ngươi nghe nói qua sao? Vương Bưu cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, đúng, hắn có thể cứu. Mặc dù theo như đồn đại nói cái gì người chết sống lại thịt mọc từ xương chuyện hắn không tin, nhưng dầu gì cũng là một hy vọng. Tần Trường Sinh đang cùng Mạc Thi Dĩnh các nàng câu được câu không mà trò chuyện. Chẳng qua Tần Trường Sinh cũng rất ít mở miệng, phần lớn là bọn hắn tìm trọng tâm câu chuyện. Ngươi chính là cái đó truyền đi vô cùng kỳ diệu tiểu tử. Trương Tú Na nhíu mày nhìn Tần Trường Sinh, trong ngôn ngữ mang theo chất vấn. Hao tốn không ít tinh lực cuối cùng tìm được rồi Tần Trường Sinh, lại không nghĩ rằng đối phương so chính mình tưởng tượng bên trong trẻ tuổi như thế nhiều. Đây quả thật là thần y sao? Không phải là liên hợp lại làm lừa gạt ta? Chẳng qua bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cho ngươi 50 vạn, chữa khỏi con ta. Trương Tú Na giọng nói phảng phất là tại bố thí bình thường, tràn đầy cao cao tại thượng cùng thiếu kiên nhẫn. Không giống nhau Tần Trường Sinh mở miệng, Vương Mưu chính là thâm trầm mở miệng, chữa khỏi 50 vạn không thể thiếu ngươi, nhưng nếu trị không hết, coi chừng tay chân của ngươi. Theo hắn lời nói rơi xuống, phía sau mấy tên Mưu Hán bảo tiêu đồng thời đứng trước một bước, đem Tần Trường Sinh một nhóm người vây lại. Uy hiếp ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thế thế, Mạc Kính Đình lúc này liền là đứng lên, hai vị mời người không phải như vậy. Tần Trường Sinh lại là nhìn về phía Tiêu Tấn Nôn, ngươi đang làm gì?
Ta.
Tiêu Tấn Nôn muốn nói chính mình đang xem kìa, xem xét cái nào kẻ ngốc ăn tim gấu gan báo dám trêu chọc vị gia này.
Ê,
ngài muốn cho ta làm gì? Tần Trường Sinh nhìn về phía Vương Bưu đám người, hoặc là ta quất ngươi, hoặc là ngươi quất bọn hắn. Mấy người bình thường, hắn đều để không nổi xuất thủ hứng thú.
Uy, ngươi có nghe hay không?
50 vạn đủ ngươi loại này cùng. Trương Tú Na vừa mới nói được nửa câu, liền bị một nắm đấm trực tiếp ngắt lời.
Giáp băng.
Nắm đấm nện vào trên môi đỏ mọng của nàng, trong khoảnh khắc chính là máu me đồng địa, răng không biết đoạn mất bao nhiêu. Người giữa không trung lộn hai vòng, lại đụng ngã lăn không ít cái bàn.
Ngươi,
ngươi lại dám đánh ta lão bà? Lão phu chẳng những dám đánh vợ của ngươi, còn mẹ hắn dám đánh ngươi.
Cách.
Tiêu Tấn Nôn một cái tát phiến tại Vương Bưu trên mặt. Vẹn vẹn một cái tát, Vương Bưu liền như là bị xe tải đụng vào bình thường, cả người phịch một tiếng bay ngược ra ngoài.
Thử.
Vương Bưu nằm trên mặt đất, kinh hãi phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn kèm theo mấy quả gai răng. Hắn che lấy ra rách thịt nát mặt, mặt mày dữ tợn mà mắng, mẹ nhà hắn, còn không lên cho ta.
Đánh chết coi như ta.
Là lão bản. Mấy tên bảo tiêu ngao ngao lấy đều bật lên, chuẩn bị cho Tiêu Tấn Nôn cái này tiểu lão đầu một ít giáo huấn.
Không thú vị.
Tiêu Tấn Nôn lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy vung lên ống tay áo.
Bành.
Không thấy tay hắn đụng phải đối phương, mấy tên bảo tiêu phảng phất bị thập ngũ cấp bao chính diện đụng vào. Phì một tiếng, hung hăng đụng phải hàng rào, thậm chí ngay cả hàng rào đều lõm vào. Từng cái cảm giác bộ xương đều muốn rời ra từng mảnh.
T.
Nhìn một màn này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Nay tiểu lão đầu đến tột cùng là thế nào làm được? Vương Mưu trừng lớn hai mắt nhìn qua Tiêu Tấn Nôn, một cái làm hắn không thể tin được suy nghĩ hiện lên ở trong óc.
Này tiểu lão đầu, lẽ nào là võ giả?
Mặc dù không biết đối phương là cái gì cảnh giới thực lực, rốt cuộc Vương Mưu đối với tu liên giới cũng là kiến thức được đời. Nhưng không trở ngại hắn sản sinh thái ý, chí ít không thể ở thời điểm này cùng đối phương sinh tử đánh nhau. Dù sao chính mình mấy cái bảo tiêu đều không phải là đối thủ của đối phương, muốn báo thủ cũng phải chuyện sau tìm cơ hội.
Ôi đi.
Trương Tú Na dãy rủa lấy đứng lên, nàng lau miệng chỉ bôi đến một tay tiên huyết còn có mấy quả răng.
Các ngươi lại dám đánh ta?
Chào các ngươi lớn gan chó. Các ngươi có biết hay không ta là Thương Lan Hào quý khách? Ta là ở tại chân trời phòng quý khách, có tin ta hay không ngay lập tức nhường thuyền trưởng đem bọn ngươi vứt xuống trong biển. Động tĩnh của nơi này đã sớm hấp dẫn vô số người tới trước vây xem. Nghe nói như thế, không khỏi là Tần Trường Sinh bọn hắn mặc niệm. Có thể ở lại nổi chân trời phòng người, nhất định là có tiền có thế. Nhường thuyền trưởng đem Tần Trường Sinh bọn hắn vứt xuống hải, đây chẳng qua là khí đầu thoại mà thôi. Nhưng cho dù không vứt xuống hải, sau này thời gian cũng là cực độ không dễ chịu. Một câu, có thể để người thất nghiệp, thậm chí công ty đóng cửa.
Thiên tế sáu phòng.
Mạc Thi Dĩnh kinh ngạc từ túi sách trong ngóc ra một tấm vàng nạm ngọc thẻ phòng, ngại quá, ta cũng vậy ở chân trời. Nhìn tấm kia chế tác tinh mỹ thẻ phòng, tất cả mọi người là mất tiếng. Nguyên lai tưởng rằng là người bình thường bị sỉ nhục phấn khởi phản kích, nguyên lai là thần tiên đánh nhau à.
Thế nào?
Thế nào có thể? Trương Tú Na trừng lớn hai mắt, như thế mấy cái không đáng chú ý người thế mà cũng giống như mình ở tại chân trời. Tiêu Tấn Nôn lại là cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một tấm bạch kim kim chế tạo thẻ phòng, ngại quá, thiếu gia nhà ta ở không phải chân trời mà là đế vương.
T.
Người trẻ tuổi kia thế mà. Ta nghe nói đế vương thấp nhất giá vé đều phải 200 vạn cất bước, đồng thời người bình thường cho dù có tiền đều đặt trước không đến. Dung động nhất còn thuộc về Trương Tú Na, nàng ngai ngai nhìn tấm kia thẻ phòng. Nàng không thể tin được chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thứ gì đó sẽ tùy tiện bị người siêu việt, cái này nhớ bàn tay vô hình so vừa nãy một quyển kia còn nặng hơn. Tiêu Tấn Ngôn nhìn nàng cười lạnh nói, ngươi đang ngứ thứ gì đó, ở trong mắt người khác kỳ thực căn bản chính là tầm thường nhất thường ngày. Tần Trường Sinh hít sâu một hơi, đem những người này sinh ra tâm tình tiêu cực hấp thụ hầu như không còn. Hắn khoát khoát tay, phản phất tùy ý xử trí một con ruồi, đem bọn hắn đều ném xuống biển cho cá ăn đi. Chương 179, Kiên Cường Tiêu Tấn Ngôn chương 179, Kiên Cường Tiêu Tấn Ngôn đến đây đi bà bối. Tiêu Tấn Ngôn căn bản không có nói nhảm. Hai tay chia ra bắt lấy Vương Bưu cặp vợ chồng mắt cá chân, cứ như vậy kéo lấy hai người hướng ven biển thành tàu mà đi.
"Không,
ngươi mau buông chúng ta ra, ngươi đây là phạm pháp biết không?" Vương Bưu kinh hãi dãy rủa lấy, đáng tiếc lực lượng của hắn ti không hề có tác dụng. Trương Tú Na cũng là sắc mặt trắng bệch, trên mặt không còn có trước đó hơn người một bậc biểu hiện. Nhìn về phía Tiêu Tấn Ngôn mang trên mặt định nọ đủ cười,
"Ca,
đại ca, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi, buông tha chúng ta đi, ngài tuổi còn trẻ." "Ngài tuổi đã cao không muốn đi thượng phạm tội con đường a." Nàng chính là loại đó điển hình, thấy cao bái kiến thấp dẫm tính cách. Trận đánh lúc trước Cao Văn Tân cùng phục vụ biết lúc, nàng là khinh thường, là cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ đối mặt rất có thể so với chính mình một nhà càng có tiền có thế người lúc, nàng liền bắt đầu sợ. Vì nàng với cái thế giới này vận hành cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhìn như nhà mình có tiền, nhưng gặp được những kia không chọc nổi người, rất có thể ngày thứ hai liền phải phá sản. Vương Bưu hai tay gắt gao bắt lấy hàng rào, hai tay của hắn nổi gân xanh, gấp giọng nói, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta biết Thương Lan Hảo thuyền trưởng, đồng thời ngươi đang trên thuyền đối xử như thế quý khách cũng sẽ bởi vậy đắc tội tập đoàn Diệu Hải. Buông tha ta việc này xóa bỏ,
đồng thời các ngươi cũng sẽ không đắc tội tập đoàn Diệu Hải, càng sẽ không phạm pháp. Tập đoàn Diệu Hải chính là Thương Lan hảo trưởng khống giả, phụ trách vận tải đường thủy cùng vận doanh. Tại người ta trên thuyền sát nhân, tất nhiên sẽ đắc tội với người, bởi vì này ảnh hưởng tới danh dự. Người bình thường còn chưa tính, tập đoàn Diệu Hải vẫn không thể giết người a. Nhiều lắm là block, đồng thời giao cho pháp luật chế tài. Nhưng Vương Bưu tin tưởng Tần Trường Sinh đám người nhất định là có sản nghiệp, tập đoàn Diệu Hải nếu như muốn trả thù nhất định sẽ đả kích những kia sản nghiệp. Hắn tin tưởng mình tiểu nói này, Tiêu Tấn Luân đám người năng lực nghe hiểu được. Không ngờ, Tiêu Tấn Luân cười nhạo một tiếng, ha ha ha, ngươi không phải là cảm thấy chúng ta sợ tập đoàn Diệu Hải trả thù a? Hắn cảm thấy đây là năm nay nghe qua buồn cười nhất chế cười. Cho dù tập đoàn Diệu Hải trả thù chính mình cũng không sợ, mà trả thù Tần Trường Sinh, chỉ có thể nói thọ tinh công treo ngược, chán sống. Tiêu Tấn Luân nhẹ nhàng vừa dùng lực, Vương Bưu rốt cuộc bắt không được lan can. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, một thanh âm vang lên. Dừng tay. Một tên nam tử nhìn qua Tiêu Tấn Luân bóng lưng, trầm giọng nói, các hạ làm như vậy có lẽ quá khoa trương. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Thương Lan hảo thuyền trưởng, cho ta cái mặt mũi, việc này như vậy chấm dứt làm sao? Thật tốt quá, Triệu tổng ngươi rốt cuộc đã đến. Vương Bưu kích động đến nước mắt đều muốn báo tố hiện ra. Nể mặt ngươi. Tiêu Tấn Luân quay đầu đi, không nói trước ta là phụ mệnh hành sự, cho dù ta không nể mặt ngươi lại như thế nào? Hay là nói các ngươi chỉ là tập đoàn Diệu Hải năng lực làm gì được ta? Tập đoàn Diệu Hải là cái thứ gì sao? Nếu ngày xưa hắn sẽ thu liễm một chút, nhưng không phải cho đối phương mặt mũi cũng không phải cho tập đoàn Diệu Hải mặt mũi, mà là cho Trấn Huyền Ti mặt mũi. Có thể hôm nay là Trấn Huyền Ti tuần sát sứ nhường tự mình làm a? Cái gì? Ngươi lại dám không cho Triệu tổng mặt mũi? Ngươi lại dám nói tập đoàn Diệu Hải là cái thứ gì? Vương Bưu trừng lớn hai mắt, đồng thời lại cảm thấy Tiêu Tấn Luân bọn hắn chết chắc. Cách. Tiêu Tấn Luân một cái tát phiến tại Vương Bưu trên mặt, trong khoảnh khắc lại là da rách thịt nát. Về phần Triệu tổng lại là nhìn Tiêu Tấn Luân mặt, thất thanh nói, ngài là Tiêu lão? Là lão phu, có vấn đề sao? Triệu tổng bừng tỉnh đại ngộ, giờ khắc này cái gì đều tin tưởng. Vừa nay hắn nghe thủ hạ nói có một cái tiểu lão đầu rất lợi hại, một người thoải mái quật ngã mấy tên bảo tiêu, còn muốn đem khách nhân ném xuống biển. Gặp được loại sự tình này, Triệu tổng tự nhiên được xử lý. Kết quả xem xét phía dưới, nguyên lai là người quen. Đánh người chính là người quen, bị đánh cũng là người quen. Hắn từng tại một hồi tập đoàn trên yến hội gặp qua Tiêu Tấn Luân. Lúc đó tập đoàn đồng sự trưởng tại Tiêu Tấn Luân trước mặt đều phải rất cung kính. Sau đó đồng sự trưởng còn nói với chính mình đám người, ai cũng không thể đắc tội đối phương. Tiêu Tấn Luân một tay một cái dơ lên Vương Bưu hai người. Hắn mở miệng nói, ta muốn đem bọn hắn ném xuống biển, ngươi không có ý kiến đi? Triệu tổng thở dài một hơi, ngài muốn làm gì, ta là khẳng định không cách nào ngăn cản, nhưng chuyện ta sau cũng nhất định phải báo cáo, mong rằng ngài thứ lỗi. Tùy tiện. Tiêu Tấn Luân không thèm để ý chút nào, cho dù Trấn Huyền Ti hiểu rõ cũng không quan hệ, chính là như thế cuồng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ném một cái. Không. Cứu mạng a. Vương Bưu mở to hai mắt nhìn, một lần cuối cùng hắn không dám tin nhìn Tiêu Tấn Luân cùng Tần Trường Sinh. Hai người này đến tột cùng là thân phận gì? Vì sao Triệu tổng cũng không dám ngăn cản bọn hắn? Chết tiệt, người tuổi trẻ kia không hẳn là một cái biết chút ý thuật người bình thường sao? Phù phù. Lạnh băng nước biển bao phủ hai người, bọn hắn trong nước điên cuồng mà dây rồi lấy. Tiêu Tấn Luân phủi tay, vẻ mặt lấy lòng nhìn Tần Trường Sinh, Tần thiếu gia, đã xử lý tốt. Tần Trường Sinh ngồi trên ghế, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn được, bất quá ta hy vọng ngươi về sau năng lực chủ động một điểm. Vâng vâng vâng, ngài dạy phải. Nhìn một màn này, một bên Triệu tổng kém chút chính là kinh điệu cái cảm. Cái đó từng nhường đồng sự trưởng đều một mực cung kính người, cư nhiên như thế không lưng ốn gối mà đối với một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng lai lịch gì? Kia Vương Bưu cũng là cái nhân tài, thế mà đắc tội nhân vật như vậy. Đồng dạng giật mình còn có Mạc Kính Đình ông cháu. Bọn hắn nghĩ không ra Tần Trường Sinh chẳng những ý thuật cao siêu, ngay cả thân phận bối cảnh cũng thần bí như vậy. Buổi chiều, Thương Lan Hảo cuối cùng đã tới Thiên Di Quốc. Đây không phải Thương Lan Hảo đích, dừng lại một hai ngày liền biết bắt đầu chuyến lần sau lữ đồ. Chẳng qua Tần Trường Sinh bọn hắn tự nhiên là sẽ không tiếp tục lữ hành. Cùng Mạc gia hai người tạm biệt sau đó, Tần Trường Sinh liền rời đi Thương Lan Hảo. Tần thiếu gia, sát trời không còn sớm, chúng ta ngày mai lại đi tìm đi. Tần Trường Sinh đương nhiên đều có thể, trên biển cả Tiêu Tấn Luân lại không giống như chính mình có thần thức, đêm hôm khuya khoắt vẫn đúng là khó tìm được người trước đây vị trí. Thế là hai người tại phụ cận tìm cái địa phương dừng một đêm. Tiêu Tấn Luân không hổ là vào Nam gia Bắc tổ đại, ngay cả thiên di ngữ đều nói cực kỳ lưu loát, mọi thứ đều sắp đặt được thỏa đáng. Sáng sớm ngày kế, ăn sáng xong sau đó, Tiêu Tấn Luân mang theo Tần Trường Sinh đi tới một chiếc cano bên trên. Tần thiếu gia, đây là ta mướn được cano, chúng ta có thể mở ra nó ra biển. Tốt, vậy liền lên đường đi. Đúng. Tiêu Tấn Luân thuần thục lái cano. Cánh quạt cao tốc xoay tròn, cano hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Ngay tại Tần Trường Sinh bọn hắn xuất phát không bao lâu, ba chiếc du thuyền đồng dạng đi theo phía sau bọn họ xuất phát. Ở giữa cano bên trên, quanh thân quấn lấy băng Vương Bưu nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cắn răng nghiến lợi, họ Tần, lần này cho dù bên cạnh ngươi có võ giả bảo hộ cũng phải chết. Hồi tưởng lại hôm qua, hắn đều không khỏi nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ. Hộ vệ của hắn không có toàn bộ bị ném vào ngành. Có một tên bảo tiêu tìm thấy cơ hội bụng trộm bước đi mấy cái phao cứu sinh tiếp theo, để bọn hắn chống nổi một quãng thời gian. Đúng lúc này, hắn gặp phải một vị người quen thuyền đi ngang qua. Chương 180, Tiêu Tấn Luân phấn bóng thời khắc chương 180, Tiêu Tấn Luân phấn bóng thời khắc linh một kiện vô Vương Bưu bà bay, yên tâm, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Vậy thì cảm ơn linh một huynh. Vương Bưu gạt ra một vòng nụ cười, này linh một kiện chính là hắn bị ném vào ngành sau đó gặp phải người quen. đối phương bối cảnh cũng là bất phàm, tại Thiên Di quốc rất có thế lực. Nghe nói là phụ cận một tòa tên là Ạt Nồn người trên đảo, một thân cũng là võ giả, còn giống như là cái gì nội kình cao thủ. Cho nên chuyến này, Vương Vũ đó là lòng tin 10 phần, chớ nói chi là Linh Mục Kiện bọn hắn còn có số lục. Linh Mục Kiện trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra ngượng nghịu, hắn thở dài nói, chẳng qua lần này ta nhiều như vậy thủ hạ xuất động, đồng thời trước đó còn cứu được ngươi một mạng. Nói xong, hắn khoác lên Vương Vũ trên bờ vai ngũ chỉ nhẹ nhàng dùng sức. Vương Vũ trong nháy mắt hiểu ý, mặc dù đau lòng nhưng vẫn là cắn răng nói ra, yên tâm, trước đó đã nói xong 100 triệu không có vấn đề, sau khi chuyện thành công ta nhất định cho. Lao công. Một bên Trương Tú Na biến sắc. 100 triệu. Vậy không bằng giết mình đâu. Như thế nào? Vợ của ngươi hình như không vui. Không không không, không có chuyện này. Vương Vũ biến sắc, hung hăng một chút trừng mắt về phía Trương Tú Na. Này mới đúng mà. Linh Mục Kiện nói xong, một cái tát đập vào Trương Tú Na trên cằm mông, cười hát hát nói, tẩu tử nhìn lên tới rất có liệu nha, cũng không biết nhuận không nhuận. Vương Vũ gắt gao siết chặt nắm đấm, cũng không dám quát lớn hoặc phản kháng. May mắn Linh Mục Kiện cũng không có làm ra càng chuyện quá đáng, ngược lại để hắn thở phào nhẹ nhõm. Trên đại dương bao la, một chiếc cano đang dùng tốc độ nhanh nhất lao vùng vụt. Thuyền bên trên hai người đều không chút nào sợ sệt ngoài ý muốn nổi lên. Hình như ngay tại bên này, lần này nhất định sẽ không sai. Lần này đã là Tiêu Tấn Ngôn lần thứ 3 sai lầm. Có thể thấy được trên biển cả, cho dù là tông sư cảnh trí nhớ đều làm không được không có sơ hở nào. Biển cả quá mức bao la, cũng quá mức liên miên bất tận. Biển cả a, người khắp nơi đều là thủy. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Tiêu Tấn Ngôn ngừng cano, chỉ về đằng trước đá ngầm kích động mở miệng, kia hư không nạp mỏ chính là ta ban đầu ở này đá ngầm thượng tìm thấy. Hắn lúc nói chuyện, Tần Trường Sinh đã đem thần thức dò xét ra ngoài, sau đó thất vọng thu hồi lại. Tần thiếu gia, chúng ta không đi xuống xem một chút? Không được, nơi này không có đồ vật. Tần Trường Sinh thần thức không có ở trong tối đá ngầm san hô thượng phát hiện vật có giá trị. A, Tiêu Tấn Ngôn giật mình, hắn không rõ đối phương vì sao một chút cũng không nhìn đều xác định nơi này không có đồ vật. Đồng thời, kể từ đó không liền nói rõ chính mình không có giá trị lợi dụng sao? Đối phương sẽ không giết mình a? Tiêu Tấn Ngôn thấp thỏm nghĩ, chỉ có thể hy vọng vào dọc theo con đường này giao tình có thể tha chính mình một mạng. Nhưng vào lúc này, xa xa lái tới 3 chiếc du thuyền. Chạy a, các ngươi mẹ nhà hắn tiếp tục chạy cho ta a. Phía trên truyền đến nhất đạo nhốn nhác âm thanh, Linh Mục Kiện đều đứng ở đầu thuyền căm tức nhìn hai người. Hắn không ngờ rằng đối phương liên tiếp chạy hơn 2 giờ dường như không mang theo ngừng, hơn nữa còn là dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Thành thật mà nói, nếu là không là du thuyền hóa trang ra đà, bọn hắn đã sớm mất dấu. Nhìn 3 chiếc du thuyền, vốn là vì sinh tử mà khổ não Tiêu Tấn Ngôn càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Các ngươi mẹ nhà hắn ai vậy? Ha ha ha, lão giả ngươi còn nhớ ta đi. Vương Bưu nắm lao bả thủ đi ra, vẻ mặt đắc ý nhìn Tiêu Tấn Ngôn. Tiêu Tấn Ngôn giật mình, trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh thường, nguyên lai là ngươi cái này tiểu tạp bái. Đây là tìm một đám phế vật chuẩn bị tìm ta báo thủ. Bị chửi phế vật Linh Mục Kiện giận tím mặt, hắn chỉ vào đối phương mắng, lao ra miệng vẫn rất nhọn, hôm nay liền để các ngươi trầm thi đáy biển. Theo hắn vừa dứt lời, 3 chiếc du thuyền thượng tổng cộng đi ra hơn 40 tên tay chân. Đồng thời hơn 10 trôi súng lục cùng nhau nhắm ngay Tiêu Tấn Ngôn. Nghe nói ngươi hay là võ giả, không biết ngươi có thể hay không tiếp viên đạn. Linh Mục Kiện ở trên cao nhìn xuống, khoe miệng ngậm lấy tươi cười đắc ý nhìn Tiêu Tấn Ngôn, giống như đã tại nhìn xem một người chết. Ngu xuẩn. Vâng. Tiêu Tấn Ngôn lười nhác nói nhảm, hắn muốn phát huy chính mình tính năng động chủ quan, không thể chuyện gì đều bị Tần thiếu gia mở miệng. Có thể đem giá trị của mình thể hiện ra đến hôm nay có thể bất tử. Cái gì? Thật nhanh. Linh Mục Kiện mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy cái đó tiểu lão đầu lại như rời dây cung phi tiễn đồng dạng thoát ra. Đối phương trên mặt biển như giẫm trên đất bằng, một bước ra chính là vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Tại Linh Mục Kiện bọn người chưa kịp phản ứng lúc, hắn đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách. Trên đường Tiêu Tấn Ngôn hai tay chậm rãi nâng lên, ôm tròn, giao thoa. Lòng bàn tay truyền đến một hồi tinh mịn bù bù, một cỗ nhạt bạch khí lưu từ hai tay lỗ chân lông chảy ra. Như dây tóc loại bám giữa song trường, ngưng tụ thành một cỗ nhạt cương khí kim màu trắng đoàn. Trong miệng hắn than nhẹ, ám kình tấu cốt trường. Bèn, hai trường hợp nhất, hung hăng đánh vào thân tàu khía cạnh bên trên. Siêu nặng 10 tấn du thuyền không khỏi một hồi lay động kịch liệt, sau đó, ầm ầm, một hồi thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, đó là vô số kiến trúc bị phá hư âm thanh. Chỉ thấy Tiêu Tấn Ngôn dưới lòng bàn tay thân tàu xuất hiện một rưỡi mễ lớn khe, mà khe trong phá hoại lại lớn hơn, mấy cái cách thủy khoang đã bị phá hoại, đại lượng thiết bị hóa thành mảnh vỡ, một mớ hỗn độn. Thậm chí, trước sau trong suốt, nhìn thấy khác một bên xanh thẳm nước biển. Ùm ùm ùm. Đại lượng nước biển chảy ngược vào bên trong, du thuyền nhanh chóng chìm xuống. Cứu mạng a, cứu mạng a. Mau cứu ta. Thuyền muốn chìm. Linh Mục Kiện bên hai căn bản cũng không có bọn thủ hạ tiếng kêu cứu, hắn chỉ có một suy nghĩ. Kia liền là chính mình đây là đá trúng thiết bản. Nhìn kia lẳng lặng đứng ở mặt biển lại không xuống trầm tiểu lão đầu. Linh Mục Kiện dùng mình, hắn khàn cả giọng mà hô hào, nổ súng, giết chết cho ta hắn. Phanh phanh phanh. Vô số viên đạn không cần tiền đồng dạng hướng lấy Tiêu Tấn Ngôn đánh tới. Đáng tiếc, toàn bộ đều phảng phất như gặp phải một mặt tường không khí không cách nào tiến thêm, sau đó bất lực rơi xuống trong biển. Làm sao có khả năng? Cái này làm sao có khả năng? Linh Mục Kiện mở to hai mắt nhìn, hắn hồi tưởng lại thủ đoạn của đối phương. Một cái làm hắn tóc nổ tung suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Ngươi, ngươi là tông sư, có chút kiến thức. Tiêu Tấn Ngôn gật đầu một cái, có thể trong tay động tác không dừng lại, theo nếp một trường đánh xuyên một cái khác chiếc du thuyền thân tàu. Sau đó hắn bay đầu nhìn về Tần Trường Sinh, vừa rồi kiệt ngạo hóa thành lĩnh ngọn, "Tần thiếu gia, người xem muốn xử lý bọn hắn như thế nào?" Thái độ của hắn nhường Linh Mục Kiện kém chút kinh điệu cái cảm. Đường đường tông sư thế mà đối với một tên thanh niên cung kính như thế, muốn biết mình cũng chỉ là ạt nổn ở trên đảo một tôn tông sư nhất không được chào đón đệ tử mà thôi. Thanh niên này đến tột cùng là ai? Vương Bưu tên Vương Bắt đàn này, đây là đem ta mang vào trong khe. Cùng nhau bị dọa sợ còn có Vương Bưu vợ chồng. Bọn hắn gì từng chứng kiến một trưởng đánh xuyên du thuyền tồn tại, chưa từng gặp qua đón đỡ viên đạn tồn tại, mà loại tồn tại này chính mình còn đắc tội. Đồng thời người ta vẫn chỉ là một cái thủ hạ. Linh Mục Kiện hướng phía Tần Trường Sinh một tiếng quỳ xuống, "Đại nhân, đại nhân tha mạng a." Vương Bưu vợ chồng càng là hơn không chịu nổi, đồng dạng quỳ xuống, thậm chí trực tiếp sợ tè ra quần. Tần Trường Sinh nhìn bọn hắn, sờ lên cái cằm, "Đảo không phải là không thể cho các ngươi sống sót cơ hội. Đại nhân ngài mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, chúng ta nhất định làm." Tần Trường Sinh nhìn về phía Vương Bưu hai người, cười nói, "Đã các ngươi là vợ chồng, vậy liền làm các ngươi chuyện nên làm đi. Kiên trì 5 phút đồng hồ, ta liền đem các ngươi đều thả. Vì tính mạng của bọn hắn, cố lên nha." Chương 181, Phạm Hoàng điều kiện chương 181, Phạm Hoàng điều kiện cố lên cố lên. "Vương Bưu ngươi chết tiệt cố lên a." Linh Mục Kiện đám người vẻ mặt khẩn trương cho bong thuyền cô kén hai người cố lên. Không khác, chỉ vì Vương Bưu không chịu thua kém nhóm người mình cũng sống không nổi. Bất quá bọn hắn đều là lòng tin 10 phần, rốt cuộc chỉ là 5 phút đồng hồ mà thôi, cái này tin được. Thế nhưng, vẹn vẹn 1 phút đồng hồ thời gian bọn hắn sắc mặt chính là trở nên trắng bệch một mảnh. Tiếp theo là vô số âu ngôn ngữ. "Phát thảo mã, phế bật, ta đạp mạng nếu ngươi, ta trực tiếp tìm một khối đầu hũ đập đầu chết." Thậm chí ngay cả Trương Tú Na cũng là một cái tát quất vào Vương Bưu trên mặt, "Phế bật, thực sự là một phế bật. Hồi tưởng lại chính mình hôm nay đều phải chết ở chỗ này, hồi tưởng lại tại bệnh viện nhi tử." Nàng tiện không khỏi dậy lên nỗi buồn, gào khóc. Nàng bắt đầu hồi ức đến tột cùng từ khi nào xảy ra vấn đề. Vì sao chính mình một nhà sẽ lưu lạc được cái này cảnh địa? Là bởi vì tiểu hồ bị bỏng. Đúng, cũng là bởi vì tiểu hồ bị bỏng, sau đó bọn hắn tìm được rồi người kia, tận lực bồi tiếp một loạt đả kích. Có thể tiểu hồ tại sao lại bị bỏng? Là bởi vì chính mình mặc kệ không để ý tới, càng là hơn dùng túng hắn. Phục vụ viên bị chính mình mắng khóc, người bên ngoài khuyên nhủ chính mình đồng dạng giận mắng trở về. Nếu như mình thật tốt quản giáo có thể cũng không cần là hiện tại cái này cảnh địa. Tần Trường Sinh thỏa mãn nhìn mọi người, những người này trên người tâm tình tiêu cực điên cuồng mà tràn ra. Sở dĩ chỉ nhắc tới ra 5 phút đồng hồ thấp như vậy, yêu cầu chính là cho bọn hắn một cái lòng tin 10 phần hy vọng. Khi mà cái này 10 phần chắc chín hy vọng phá diệt lúc, bọn hắn tâm lý chênh lệch lại càng lớn, sinh ra tâm tình tiêu cực thì càng nhiều. Về phần Vương Bưu có thể hay không đạt thành nhiệm vụ, bằng Tần Trường Sinh nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương là một tên siêu cấp khoái nam. Được rồi, tất nhiên tên kia thua vậy liền đều giết thôi. Đúng. Một cái mắt, vong thuyền kêu rên một mảnh. "Không, để ta tới, ta nhất định có thể làm." "Đại nhân tha mạng a." "Đại nhân, không nếu như để cho ta tới a." "Có xin tha thứ, có chủ động xin đi." Vương Bưu khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế, hắn giận từ tâm lên hướng bảo bối của mình một cái tát mà phiến ra. Phế bật, như thế nào lúc này không được việc." "Hu hu hu." Tiêu Tấn Luân cũng sẽ không quan tâm những chuyện này, hắn ở đây cuối cùng một chiếc du thuyền thượng triển khai đồ sát. Vừa rồi hai chiếc đắm chìm du thuyền thượng người đã đều chuyển rời đến cuối cùng một chiếc du thuyền lên. Tất cả phản kháng đều không hề có tác dụng, trong khoảnh khắc tiên huyết đều nhuộm đỏ du thuyền, nhuộm đỏ nước biển. Một người một cái tát, đem Vương Bưu cùng Trương Tú Na đầu đánh nát. Vong thuyền trừ ra Tiêu Tấn Luân, cũng chỉ còn lại có Linh Mục Kiện một người sống. Tiêu Tấn Luân chầm chậm vào Vương Bưu thi thể nơi nào đó, yếu ớt thở dài, cổ có một tướng bất lực mệnh chết tam quân, hiện có một kỵ bất lực hại chết ba thuyền a. Nhìn chết thảm thủ hạ nhóm, Linh Mục Kiện sợ tới mức trực tiếp kệ ra quần. Hắn nhìn từng bước một đến gần Tiêu Tấn Luân, uy hiếp nói, "Đừng có giết ta, sư phụ ta là ạt nổn đạo Tiên An, lão nhân gia ông ta là tông sư trung kỳ." Tiêu Tấn Luân bước chân dừng lại, tông sư trung kỳ hắn không quan tâm, nhưng mà hắn quay đầu nhìn về Tần Trường Sinh, "Tần thiếu gia, Tiền An sư phụ hình như chính là kia Phạm Hoàng, là đại tông sư cảnh giới." Tần Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi cảm thấy ta quan tâm sao?" "Tiểu nhân đã hiểu." Tiêu Tấn Luân nói xong, một cái tát đập vào Linh Mục Kiện trên đầu. Ầm. Một tiếng vang dọn, Linh Mục Kiện đầu giống như chín bồi dưa hấu đồng dạng oanh tạc. Đến tận đây, ba chiếc du thuyền bên trên người không còn một ngống. Tần Trường Sinh hít sâu một hơi, đem còn sót lại tâm tình tiêu cực toàn diện hấp thụ hầu như không còn. Hai con mắt của hắn ngày càng hồng, một cỗ thị sát dục vọng từ hắn đáy lòng dâng lên. Những thứ này tâm tình tiêu cực đều tràn đầy huyết tinh cùng trước khi chết không cam lòng cùng oán hận, đổi thành tôn thủ nghĩa bọn hắn hấp thụ một người đều phải điên rồi. Sát ý cuốn lượn quanh tại Tần Trường Sinh quanh thân, hướng bốn phía dao động. Cảm thụ lấy cỗ này đáng sợ sát ý, Tiêu Tấn Luân toàn thân đều nổi da gà. Một cỗ làm cho người kinh khủng hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng trán, vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm hắn răng run lên. May mắn, đây hết thảy tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tần Trường Sinh lại lần nữa mở mắt thời khắc, hai con ngươi đã khôi phục bình thường. Hắn liếm môi một cái, tự lẩm bẩm, quá lâu không có tàn sát, trong lòng lệ khí đều không chỗ phát tiết. Tần thiếu gia, ngài không có sao chứ? Tiêu Tấn Luân khẩn trương nhìn Tần Trường Sinh, sợ đối phương sau một khắc tiện tay xé chính mình. Không sao. Tần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, tiếp lấy vung tay lên vạn hồn phiên đều xuất hiện ở trong tay. Vạn hồn phiên xoay tít bay lên, che khuất ánh nắng. Tiếp lấy một cỗ to lớn hấp lực bộc phát, vô số oan hồn sôi nổi bị hút vào trong đó. Những người này khi còn sống mặc dù không ít cũng chỉ là phổ thông phàm nhân, nhưng chấp niệm nhưng rất mạnh, đảo là có tư cách bước vào vạn hồn phiên trong. Thời gian qua một lát, Tần Trường Sinh thu hồi vạn hồn tiên, ngươi chờ ở tại đây, ta đi xuống xem một chút. Nói xong, chính là một đầu đâm vào trong biển, rất nhanh biến mất tại ánh mắt của Tiêu Tấn Ngôn trong. Cùng lúc đó, Cửu Châu Đông Phương biên cảnh lại là Dương Cung Bạc Kiếm. Ta, hỏa tiễn xe, xe tăng và trang bị hạng nặng trưng bày tại trên biên cảnh. Tất cả họng pháo đều nhắm ngay phía đông. Hậu phương Sở Chỉ Huy trong, Sở Minh ngậm một điếu thuốc. Hắn sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng, kia Phạm Hoàng thật chẳng lẽ muốn đi qua? Một tôn đại tông sư, kia kinh khủng chiến lực không người dám can đảm coi như không thấy. Đến rồi. Một bên truyền đến tiếng kinh hô, chỉ thấy Sở Chỉ Huy trên màn hình xuất hiện một cái điểm đỏ. Cái đó điểm đỏ trên mặt biển nhanh chóng tới gần lục địa. Xanh thẳm trên mặt biển, một thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Hắn giống như thoát khỏi sức hút trái đất, trên mặt biển hối hạ phi hành. Gió biển gào thét, thổi đến Phạm Hoàng áo bào bay phất phới. Hắn ánh mắt kiên định, cho dù đã thấy xa xa kia sáng loáng họng pháo cũng vẫn như cũ không hề bị lay động. Oeng! Phạm Hoàng ngang nhiên rơi xuống đất, hai chân đột nhiên giẫm nát trên đá ngầm. Cứng rắn đá ngầm như mạng nhện đồng dạng vỡ ra. Lập tức cắt bay đá chạy, cho bụi che khuất thân ảnh của hắn. Chỉ thấy Phạm Hoàng nhẹ nhàng bung tay lên, một cỗ đại phong đem bụi mù đều thổi tan. Hắn cứ như vậy đứng chắc tay, lặng lặng mà nhìn phía xa đại trận chiến. Các hạ chuyến này, không biết có gì muốn làm. Phía trên, một cái máy bay không người lái trong truyền đến âm thanh. Phạm Hoàng chỉ là lướt qua, sau đó lại lần nữa nhìn thẳng xa xa xe bọc thép. Giao ra Yến gia mọi người, giao ra Tần Trường Sinh, lão phu lập tức rời khỏi. Không thể nào, Yến gia trái với nhiều hạng pháp luật chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là tử hình, về phần Tần Tuấn sát sứ cũng không có khả năng giao cho ngươi. Máy bay không người lái trong âm thanh không có chút nào nhượng bộ ý nghĩa. Giao ra Yến gia mọi người, đó chính là đánh chính mình Cửu Châu mặt. Về phần giao ra Tần Trường Sinh kia càng là không thể nào. Thiên phú mạnh, thực lực mạnh, đồng thời còn có thể luyện đan. Nhân tài như vậy, cho dù giao cho Phạm Hoàng đoán chừng cũng sẽ không bị giết chết. Một khi giao ra, về sau nói không chừng còn có thể trái lại đối phó Cửu Châu. Chương 182, Đại tông sư Chi Uy, Thiết quyền lay đạn áo, nhục thân phá âm tốc. Chương 182, Đại tông sư Chi Uy, Thiết quyền lay đạn áo, nhục thân phá âm tốc. Ta vốn không ý đối địch với Cửu Châu. Phạm Hoàng thở dài một hơi, hắn là thật không muốn cùng Cửu Châu đối đầu. Tiểu này siêu cường quốc một sáng cho tới, thật nghĩ giết chết chính mình cũng không phải việc khó gì. Chủ yếu là nhìn đối phương có bằng lòng hay không trả giá đắt. Hắn một cước bước ra, quanh thân quấn vòng quanh hùng hồn cương khí. Đã như vậy kia liền so tài xem hư thực đi. Vâng. Hơi nhún chân giẫm mạnh, cả người liền đã như là như đạn pháo đột nhiên nhảy lên ra. Cộc 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 đi. Súng máy gầm gừ xé nát tĩnh mịch, sinh hồng biên đạn như mưa to hắt vây mà đến. Chỉ là Thiết Hoàn, cũng dám khiêu khích đại tông sư Chi Uy. Hôm nay liền để các ngươi nhìn một cái như thế nào đại tông sư. Thanh âm của hắn không cao, lại lấn át hỏa lực anh minh. Chỉ thấy Phạm Hoàng thân thể chấn động, trong đan điền ẩn nấp thật lâu cương khí như nộ long phá áp, lấy hắn làm tâm điểm tạo thành một rưỡi trong suốt cái lồng. Đang đang ken. Kia đủ để xuyên thủng xe bọc thép đầu đạn, lại như là đụng phải vô hình tường sắt. Phát ra kim thiết gào thét đồng thời sôi nổi vặn bẹo biến hình, rơi xuống trên mặt đất. Uy lực to lớn viên đạn thế mà không cách nào đột phá Phạm Hoàng hộ thể cương khí, hắn vẫn như cũ nện bước không thể ngăn cản bước chân từng bước một hướng phía trước phi nước đại. Ná pháo, ná pháo. Xe tăng trưởng khàn cả giọng mà giống giận. Hơn 10 chiếc chủ chiến tạ họng pháo đồng thời ánh lửa bắn ra. Dây đặc cao bạo đạn kéo lấy khói đặc, xé nát không khí hướng phía đạo kia nhỏ bé thân ảnh hung hăng đập tới. Phạm Hoàng thấy thế đồng tử hơi co lại, hắn không dám sơ suất. Thân hình bỗng nhiên hạ thấp, như nhất đạo kề sát đất hắc ảnh tại cao bạo đạn rơi xuống đất nổ tung trong nháy mắt, hiểm lại càng hiểm mà nghiêng người trượt ra hơn 10 trượng có hơn. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ trong, hắn vừa rồi đứng yên vị trí bị tạc ra nối thành một mảnh hố to. Đá vụn bay ra, sóng nhiệt bức người, lại không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Cũng không chờ hắn đứng vững, mấy viên đạn xuyên giáp gào thét lên phá không mà đến, dường như đem đường lui của hắn tất cả đều chặn đường. Lần này tránh cũng không thể tránh, Phạm Hoàng trong mắt tàn khốc lóe lên. Hắn không lùi mà tiến tới, chân phải đạp thật mạnh tại mặt đất, đem nham thạch giẫm đến vỡ nát. Trên tay phải nổi gân xanh, cương khí điên cuồng dâng tới hữu quyền, quyền phong chi thượng quang mang tăng gọn. Đối với chính giữa chính mình một viên đạn xuyên giáp đấm ra một quyền. Phá cho ta. Quát to một tiếng, thiết quyền cùng đạn xuyên giáp ngang nhiên chạm vào nhau. Bèng. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, sóng khí lấy quyền phong làm trung tâm khuyết tán ra đến, vén được Phạm Hoàng trường bảo bay phất phới. Ầm. Đạn xuyên giáp đúng là bị hắn một quyền nện đến thay đổi phương hướng, phịch một tiếng xuất vào một bên trên mặt đất. Hắn đúng là một quyền tiếp nhận đạn xuyên giáp, dù chỉ là dùng như lợi cách thức đánh bay cũng đầy đủ đáng sợ. Chẳng qua Phạm Hoàng cũng không chịu nổi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực theo nắm đấm tràn vào thể nội, lục phủ ngũ tạng đều giống như rời vị, cổ họng không khỏi ngon ngọt. Hắn lảo đảo hướng về sau liền lùi lại hai bước, mỗi một bước đều tại mặt đất giẫm ra một cái hãm sâu dấu chân. Hô, hắn thở phào một cái, nhìn nhỏ máu nắm đấm. Hắn không có nghĩ mà sợ, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, một cỗ hào khí bay thẳng trong lòng. Thông khoái, là cái này khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Không gì hơn cái này, tiếp tục. Sau đó, hắn liền thấy pháo hỏa tiễn phô thiên cái địa hướng chính mình đánh tới. Phạm Hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi, này báo hỏa thức công kích cho dù là chính mình đoán chừng cũng gánh không được. Không giảng võ đức, hắn hít sâu một hơi, hộ thể cương khí đột nhiên sụp đổ, cương khí quấn quanh ở thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt bên trên. Tông sư là hóa kình là khí, cương khí ngoại phóng, mà hắn hiện tại thi triển lại là đại tông sư chiêu bài năng lực, luyện cương nhập thể, dùng tại huyết đủ. Nhục thân cùng cương khí cũng không phân biệt lẫn nhau, nhục thể cường độ cũng đem đạt được to lớn tăng cường. Trong chớp mắt, Phạm Hoàng quanh thân lỗ chân lông tản ra huyết hồng thôn mang, khí huyết bành trướng ngàn vạn. Vâng, một tiếng nổ vang. Hắn hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân hình như là hóa thành nhất đạo hồng sắc thiểm điện. Oành! Một tiếng điếc tai nhức óc gầm bạo thanh vang lên, không khí bị xé nứt ra nhất đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phạm Hoàng đúng là trong phút chốc đột phá vận tốc âm thanh, đem sau lưng trùng thiên ánh lửa bỏ lại đằng sau. Hưng hục. Từ vận tốc âm thanh trong thoát ly, Phạm Hoàng cũng không khỏi được thở hổn hển. Chỉ là đại tông sư sơ kỳ hắn, thi triển luyện cương nhập thể, tốc độ siêu thanh hành động vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất kể là đối hắn nhục thân hay là tinh thần cũng có rất lớn gánh vác. Trong bộ chỉ huy, lúc này là một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Cái gì? Là cái này đại tông sư thực lực? Trọi cứng đạn xuyên giáp, nhục thân đột phá vận tốc âm thanh. Dĩ vãng đối với đại tông sư còn không tính hiểu rất rõ bọn hắn, lúc này là từng cái tê cả da đầu. Hiểu rõ đại tông sư mạnh, lại không nghĩ rằng thế mà mạnh thành bộ dáng này. Sở Minh nhìn về phía một người đàn ông tuổi trung niên, tổng tọa, là cái này đại tông sư chi uy. Nam tử trung niên chính là Trấn Huyền Ti tổng ty trưởng, Diệp Kinh Huyền. Thân hình hắn thẳng tắp đoan chính, khí chất trầm ổn, bộ mặt hình dáng cứng rắn rõ ràng, lông mày phong sắc bén. Nhưng hắn lúc này cũng là chăm chú nhíu mày. Cho dù hắn là tông sư đỉnh phong tổng ty trưởng, cũng chưa từng thấy qua đại tông sư toàn lực ra tay. Vì những đại tông sư kia luôn luôn cất giấu một tay, sợ bị Trấn Huyền Ti hiểu rõ nội tình. Tất cả trong bộ chỉ huy, chỉ có một tên thân xuyên trường bào màu lam nam tử vẻ mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào phía ngoài chiến đấu. Hắn ngồi trên ghế, trên đùi đặt một thanh tuyết trắng trường kiếm. Nhìn Diệp Kinh Huyền đám người vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, hắn đều không khỏi cảm thấy buồn cười. Đại tông sư sơ kỳ đều dọa thành bộ dáng này, nếu gặp được những cái này đại tông sư đỉnh phong lão cổ đồng đâu, kia không được hủ chết. Diệp Kinh Huyền nhìn trường bào nam tử, nói ra, Lưu Vân tông chủ, còn xin theo ta cùng nhau ngăn địch. Trường bào nam tử là Cửu Châu Lưu Vân kiếm tông tông chủ. Tông môn khác nhau thế gia, tông môn đệ tử liền đến từ Cửu Châu các nơi. Bởi vậy tông môn so sánh thế gia, thái độ đối với Trấn Huyền Ti hữu hảo không ít. Một ít biên cương trọng địa, thậm chí còn có thể mời tông môn cường giả trợ trận. Rốt cuộc tông môn tại có chút trình độ thượng có thể nói là cùng Cửu Châu có nhục cùng đụng. Nguyên lai tưởng rằng Lưu Vân tông chủ sẽ cùng chính mình cùng nhau ngăn địch, không ngờ đối phương lại là lắc đầu. Thật có lỗi tổng tọa, lần này ta không thể ra tay. Diệp Kinh Huyền đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhíu mày trầm giọng nói, vì sao? Vì chuyện hôm nay cũng không tại dĩ vãng giao ước trong. Lưu Vân tông chủ chậm rãi mở miệng, hắn làm như thế nặng bao nhiêu nguyên nhân? Một, đây là Tần Trường Sinh gây ra chuyện, hắn cũng không muốn cho đối phương có nổi. Hai, Phạm Hoàng không phải tên điên, cho dù đánh vào đến vậy sẽ không đối với Cửu Châu tạo thành cái gì phá hoại. Ba, đối phương lúc trước đều bắt chuyện qua, chỉ cần không tự mình ra tay đều thiếu một tân tình. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn không hy vọng Tần Trường Sinh biến số này tiếp tục sống, này có thể nói là một đám thế gia cùng tông môn cộng đồng ý nghĩ. Ngươi, Diệp Kinh Huyền khó thở, nếu như đối phương cùng mình đồng loạt ra tay kiềm chế, lại phối hợp các loại vũ khí có thể ngăn cản Phạm Hoàng. Hiểu rõ đối phương sẽ không cải biến chủ ý, Diệp Kinh Huyền không dám lãng phí thời gian. Nhìn chằm chằm đối phương một chút, quay người phóng tới Phạm Hoàng phương hướng. Chương 183, 3 ngày sau đó nhường Tần Trường Sinh cùng ta quyết nhất tử chiến. Chương 183, 3 ngày sau đó nhường Tần Trường Sinh cùng ta quyết nhất tử chiến ẩm. Vẹn vẹn 5 chiêu, Diệp Kinh Huyền cùng Sở Minh liền thổ huyết bay ngược nằm trên mặt đất. Phạm Hoàng nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới một cỗ tạ đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, tất cả công kích đều ngừng lại. Sợ ngộ thương lính thiết giáp, cũng sợ ngộ thương Diệp Kinh Huyền bọn hắn. Phạm Hoàng ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Kinh Huyền, nhưng không có hạ sát thủ, cũng không có động thủ muốn dưới chân tạ trong binh sĩ tính mệnh. Bởi vì hắn hiểu rõ cái gì là Cửu Châu ranh giới cuối cùng. Một khi đối với Diệp Kinh Huyền bọn hắn hạ sát thủ, hoặc là muốn dù là một tên binh lính tính mệnh, ngay lập tức sẽ chạm đến Cửu Châu ranh giới cuối cùng. Sau một khắc, vô số đạn hỏa tiễn có thể liền biết bất kể đại giới mà đánh tới. Chính mình năng lực siêu việt vận tốc âm thanh, cũng có thể chống bao lâu, cũng có thể tránh được bao lâu. Thậm chí nói không chừng các loại đạn đạo ngay lập tức sẽ đến. Đồng dạng, Cửu Châu quân phương cũng không dám ban đầu đều vận dụng đạn đạo. Phạm Hoàng ra tay giết người, cùng Cửu Châu vận dụng đạn đạo thậm chí vũ khí hạt nhân, đều đại biểu chiến tranh bước vào không chết không thôi của diện. Liên cùng xung quanh tiểu quốc cùng Cửu Châu xung đột, đều vô cùng ăn ý không sử dụng vũ khí nóng đồng dạng. Cửu Châu dẫn đầu đối với Phạm Hoàng sử dụng đạn đạo, một sáng giết không chết đối phương, đều sẽ nên đón điên cuồng nhất trả thù. Đồng dạng, Phạm Hoàng quang minh chính đại nhập cảnh chính là cho thấy tình thế không có đến một bước cuối cùng. Phạm Hoàng áo bào rách dưới, có hơi thở hỗn hện. Trên người hắn tăng thêm không ít vết thương, lại khí thế càng thịnh mấy phần. Lão phu vô ý đối địch với Cửu Châu, chỉ có một yêu cầu. Sau 3 ngày, nhường Tần Trường Sinh cùng ta quyết nhất tử chiến. Ta thắng, hắn chết, tiến ra mọi người lão phu mang đi. Nói xong, không giống nhau Diệp Kinh Huyền trả lời, thả người nhảy vào trong rừng rậm. Cái này khiến Diệp Kinh Huyền sắc mặt đại biến. Một tên đại tông sư tại cảnh nội chết tung tích, đây là phi thường chí mạng. Trước kia đều khó mà chống cự, đối phương tiến nhập trở ngại nặng nề trong rừng rậm càng là hơn khó mà ngăn cản. Này chính là không có đỉnh tiêm cao thủ tệ nạn. Một khi đối phương tiến vào thành thị, kia càng làm cho phe mình sợ ném chuột vỡ bình. Ầm. Một đoàn bọt nước văng tạc, Tần Trường Sinh từ trong đó lăng không bay lên. Áo quần hắn tích thủy chưa thấm. Tần thiếu gia, ngài có tìm được hay không mong muốn thứ gì đó? Tiêu Tấn luôn khẩn trương mở miệng, bởi vì này rất có thể cùng tính mạng của mình tương quan. Vẫn được, chuẩn bị đi trở về đi. Như Tần Trường Sinh trước đó suy nghĩ, Tiêu Tấn luôn nhặt được hư không nạp mỏ chỉ là một lần tình cờ tại hải lưu trùng kích vào đưa đến chỗ này đáng ẩm. Thế là Tần Trường Sinh sử dụng thần thức, trải qua hơn 2 giờ nỗ lực cuối cùng phát hiện tung tích. Tại một chỗ đá ngầm dưới đáy khảm nạm lấy mười mấy mai năm đấm lớn hư không nạp mỏ. Ngoài ra, còn có một hai kiện phối hợp quan thạch. Chuyến này, chữ vật giới chỉ trước kia chỉ có 1 mét khối lớn nhỏ không gian sẽ được đến tăng lên không nhỏ. Đồng thời luyện chế lò luyện đan tài liệu chính cũng miễn cưỡng đủ rồi, cũng không tính là đến không. Đương nhiên, rất có thể có chút khoáng thạch bị Hải Lưu cuốn đi, nhưng hắn cũng lười đi tìm. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Trường Sinh tâm tình không tệ, Tiêu Tấn luôn không khỏi đem sách tâm để xuống. Lúc này lái cano chở đối phương rời khỏi. Về phần những kia người chết cùng du thuyền, hắn đã sớm xử lý sạch sẽ. Cano bên trên, Tần Trường Sinh lúc này mới từ trong chữ vật giới chỉ móc ra điện thoại. Vừa kết nối vào tín hiệu, liền nhắc nhở có hơn 10 điện thoại chưa nhận, đồng thời còn có không ít tin nhắn. Đồng thời dường như đều là cùng một người. Tần Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp gọi lại. "Chuyện gì?" "Ngươi cuối cùng tiếp điện thoại." Điện thoại một mặt, truyền đến Sở Minh thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn đem hôm nay chuyện phát sinh một nhất đạo ra. "Ngươi nghĩ như thế nào? Có nắm chắc hay không?" "Nghĩ như thế nào? Đương nhiên là đi làm chết hắn." Tần Trường Sinh giọng nói không có chút nào gợn sóng, trực tiếp liền cúp điện thoại. Hắn vừa dự định nhún người nhảy lên, bay thẳng về Cửu Châu đều hôm nay giết chết đối phương, lại là nhớ tới một sự kiện. Vạn hồn phiên xuất hiện ở trong tay, linh một kiện hồn phách bị hắn một cái giam giữ ra đây. Trong khoảnh khắc, hắn chính là thu hoạch đối phương ký ức. Đã như vậy vậy liền để kia Phạm Hoàng sống lâu 2 ngày đi. Đi trước gạt nổn đảo cho hắn đóng gói một ít món quà đi qua. Hạt nổn đảo. Tiên An vừa cúp máy cùng Phạm Hoàng điện thoại, hắn đã biết được Cửu Châu chuyện phát sinh. Ha ha ha. Ta liền nói, chỉ là Cửu Châu làm sao có khả năng ngăn được sư phụ đâu. Tiên An rất là đắc ý, hắn thấy đây là sư phụ một người đè xuống tất cả Cửu Châu. Hắn đã có thể tưởng tượng được đến, sau ngày hôm nay thế nhân sẽ nghị luận như thế nào sư phụ còn có Hạt nổn đảo. Đồng dạng, tiền hắn sao địa vị cũng là nước lên thuyền lên. Bên cạnh hắn còn ngồi mấy tên nam nam nữ nữ, có chút là đồ đệ của hắn, có chút là Phạm Hoàng tử tôn. Một tên thanh xuân tịnh lệ nữ tử kích động mở miệng nói, thật tốt quá, gia gia quả nhiên lợi hại thế mà có thể khiến cho Cửu Châu đều không làm gì được hắn. Nàng chính là Phạm Hoàng cháu gái, tên là Phạm Vĩnh Oánh. Vừa ra đời liền ngậm thìa vàng xuất sinh, thở nhỏ áo cơm không lo cơm đến há miệng. Vì tổ tiên có giao tình, cho nên cùng Yến Thiên Vũ, Yến Thiên Sương đám người quan hệ cũng không tệ. Lần trước biết được Yến gia mọi người bị Trấn Huyền Ti giam giữ, nàng tiện giận từ tâm lên, hận không thể đem Tần Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Lần này biết được gia gia Phạm Hoàng đại triển thần uy, nàng không khỏi tâm trạng thoải mái, dương lên nằm đấm, thần đờ dở mà nói, nhìn xem kia Tần Trường Sinh lần này có chết hay không, nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, lo lắng nói, hắn sẽ không làm con rùa đen rút đầu a? Sẽ không, hắn cũng không thể. Tiến An lòng tin 10 phần, giải thích nói, sư phụ hắn đã tiến nhập Cửu Châu nội bộ, hắn bây giờ không có làm loạn chính là vì quang minh chính đại đánh với Tần Trường Sinh một trận, đồng thời giết chết đối phương. Chỉ khi nào Tần Trường Sinh tranh chiến, vậy liền sẽ dẫn đến hai cái kết cục. Thứ nhất, Cửu Châu khai trừ Tần Trường Sinh chức vị. Thứ hai, Cửu Châu chết bảo đảm Tần Trường Sinh, như vậy sư phụ lão nhân gia ông ta đều chiếm lý, thậm chí có thể tùy ý tàn sát người bình thường. Nếu như ban đầu đều đồ sát, chẳng những Cửu Châu quan phương không đồng ý, tông môn cũng sẽ không đồng ý, nhưng chỉ cần Tần Trường Sinh tranh chiến, như vậy chiếm lý chính là Phạm Hoàng. Cửu Châu quan phương cho dù chết bảo đảm, cũng sẽ lâm vào khác nhau, cho rằng sai lầm mới là Tần Trường Sinh. Tông môn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, rốt cuộc ai cũng không nghĩ cho người khác thu thập cục diện rối rắm. Phạm Ngánh Ngánh rất nhanh liền nghĩ minh bạch trong đó con cong nhiêu nhiêu. Nói cách khác, kia Tần Trường Sinh chỉ có ứng chiến một con đường này. Ha ha, hắn cùng gia gia đối đầu, thật không biết sẽ chết nhiều lắm thằng đâu. Thật hy vọng năng lực tận mắt nhìn xem. Phạm Ngánh Ngánh mong đợi nói xong, nàng bây giờ còn không biết nguyện vọng này sắp do một vị từ trên trời giáng xuống nam tử giúp nàng thực hiện. Liên tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc, một bên dùng cho giám thị toàn đạo thiết bị đột nhiên bộc phát ra bén nhọn nổ đùng. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Thiên An rít gào ra tiếng, những người khác cũng là vẻ mặt sững sờ. Dạng này tiếng cảnh báo, bọn hắn tương đối lạ lẫm. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Có cao tốc phi hành bật bước vào trong đảo. Chương 184, đang ạt nôn đảo, trực diện mà không đạn đạo. Chương 184, đang ạt nôn đảo, trực diện mà không đạn đạo cái gì? Thiên An hoắc đứng lên, hắn lo lắng nói, là cái gì? Đạn đạo hay là cái gì? Chẳng qua hắn trong nháy mắt phản ứng, loại sự tình này căn bản dung không được mảy may trì hoãn. Hắn quát, mặc kệ là cái gì, không có nói trước báo cáo chuẩn bị hết thể đánh xuống. Ạt nôn đảo diện tích không lớn không nhỏ, chỉ có hơn 50 cái cây số vuông. Điểm ấy thọc sâu căn bản dung không được mảy may thờ ơ đúng. Thông tin ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Đồng thời, Tiên An cùng Phạm Ánh Ánh bọn người tiến tới theo dõi trước màn hình. Phía trên biểu hiện chính là thiên không hình tượng, nhất đạo nhỏ bé ảnh tử chính hướng phía bên này cực tốc bay tới. Phanh phanh phanh. Phân bố ở trên đảo các nơi 10 môn 2 ống pháo cao xạ đã sớm nhắm chuẩn hoàn tất. Làm mệnh lệnh được đưa ra một khắc, vận sức chờ phát động pháo cao xạ cùng kêu lên oanh minh. Đinh Hai nhức góc tiếng pháo nhấc lên mảng lớn bụi đất, trên trăm mai cao bạo lựu đạn kéo lấy tiếng gào chát chúa vạch phá bầu trời. Dường như lấy không sai biệt lắm thời gian, dệt thành một tấm gió thổi không lọt lưới lửa, hướng phía người xâm nhập vào đầu đập tới. Rầm rầm rầm. Bầu trời giấy lên một đám đoàn hỏa cầu. Tốt, lần này quản hắn là cái gì, đều phải biến thành cho bụi. Dám can đảm xâm lấn ta ạt nổ đảo. Thực sự là muốn chết. Trong đại sảnh, vang lên hết đợt này đến đợt khác âm thanh kích động. Nay vẫn là bọn hắn phần lớn người lần đầu tiên trải nghiệm bị người xâm lấn tình huống, tự nhiên cảm giác nhận được khiêu khích. Bây giờ nhìn vào xâm người hóa thành cho bụi, mặc dù không biết là phi cơ hay là đạn đạo cái gì, nhưng này cũng không trở ngại bọn hắn mở mày mở mặt. Đến tột cùng là ai phái tới? Lẽ nào là Cửu Châu? Rất có thể, rốt cuộc hôm nay ra ra mới đánh Cửu Châu mặt. A, Cửu Châu không gì hơn cái này. Chỉ có Tiền An nhìn màn ảnh, nhíu chặt lấy lông mày, các ngươi có phát hiện hay không, vừa nãy kia tựa như là một người.
A, cái này làm sao có khả năng?
Một người?
Phải cảnh giới gì?
Không sai, ra ra đều làm không được phi nhanh như vậy, cao như vậy, làm sao có khả năng có người có thể làm được?
Tiền An nghĩ cũng phải, căn bản cũng không có người có thể đủ làm được. Đồng thời liền xem như người lại như thế nào, hiện tại cũng đã hóa thành cho bụi.
Không đúng. Tiền An đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngón tay hắn run run rẩy rẩy mà chỉ vào màn hình, là người.
Đồng thời,
không chết.
Làm cái khác người nhìn qua lúc, cũng không khỏi được cảm giác thấy lạnh cả người bay thẳng trán. Theo trên bầu trời nổ tung ảnh hưởng còn lại tiêu tán, bên trong tràng cảnh hiện lộ ra. Nhất đạo trẻ tuổi thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quần áo của hắn thậm chí đều không có tổn hại mảy may. Mặc dù khoảng cách quá nhìn xa không rõ dung mạo của đối phương cùng biểu tình, nhưng những người có mặt cũng có thể cảm giác được đối phương ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy cả hòn đảo nhỏ.
Cái này,
điều đó không có khả năng.
Tiền An bạn phần hoảng sợ, hắn một cái tiếp nhận máy truyền tin phẫn nộ quát, mà không đạn đạo, phát xạ. Theo hắn vừa dứt lời, đạn đạo phát xạ trên xe trang bị 4 cái mà không đạn đạo phần đôi phun ra hừng hực hỏa diễm, sau đó lấy ngũ mã hách tốc độ bay thẳng Tần Trường Sinh mà đi. Nhìn này 4 cái đạn đạo, Tần Trường Sinh cũng không khỏi được sản sinh một tia cảm giác nguy cơ. Nếu đón đỡ, đoán chừng sẽ bị không nhẹ thương.
Bất quá,
cũng chỉ có kẻ ngốc chọn liều mạng bị thương đón đỡ.
Chỉ thấy Tần Trường Sinh chập chỉ thành kiếm, đầu ngón tay kiếm mang càng ngày càng thịnh.
Phá!
Hắn một tiếng quát nhẹ, dường như cùng một thời gian hướng phía 4 cái gào thét mà đến đạn đạo chia ra đâm ra nhất kiếm. Tứ đạo ngưng luyện như thực chất kiếm khí màu xanh bỗng nhiên từ đầu ngón tay bắn ra. Mỗi một đạo đều chỉ có dài hơn thước, nhưng lại mang theo vô kiên bất tồi mũi nhọn. Lấy so mà không đạn đạo tốc độ nhanh hơn bắn ra, trên không trung chỉ để lại thoáng qua liền mất màu xanh tan ảnh. Sau một khắc, tứ đạo kiếm khí tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Hợp kim vỏ đạn tại kiếm khí trước mặt yếu ớt như tờ giấy, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, sau đó phân giải.
Ầm ầm.
4 đám to lớn hỏa hoa tại Tần Trường Sinh đến ngoài trăm thước nổ tung. Chưa thể hoàn chỉnh nổ tung đạn đạo, lại thêm khoảng cách mấy trăm mét, căn bản là đối với Tần Trường Sinh không tạo được chút nào ảnh hưởng.
Khoa kỹ quả nhiên thần kỳ.
Tần Trường Sinh cảm thán, may mắn trước kia ổn lấy tới. Nếu luyện khí kỳ đều phách lối được không được, khắp nơi lãng. Đoán chừng thật là có thể bị làm chết.
Bất quá,
trúc cơ kỳ còn chưa đủ an toàn a. Tối thiểu cũng muốn làm đến trọi cứng đạn hạt nhân bất tử trình độ a.
Thật tình không biết, hắn vừa nãy cử động đã lệnh Tiền An đám người hoài nghi nhân sinh.
Cái này,
ta đây là nằm mơ sao?
Đây quả thật là người sao?
Cuối cùng là cái gì cường giả?
Bọn hắn năng lực xác định, cho dù là Phạm Hoàng cũng xa xa làm không được loại trình độ này.
Cái này căn bản liền không giống như là người, dạng này người cũng căn bản không thể trêu chọc.
Tiền An hít sâu một hơi, cầm qua một cái microphone.
Các hạ đến tụt cùng thần thánh phương nào?
Vừa rồi có nhiều đắc tội, thật sự là hiểu lầm.
Hắn thanh âm run rẩy trải qua loa truyền đến trên bầu trời.
Tần Trường Sinh nhìn qua phía dưới, thanh âm của hắn không lớn lại truyền khắp cả tòa ạt lồn đảo.
Không có hiểu lầm, Phạm Hoàng mong muốn khiêu chiến ta dự định đến lúc đó cho hắn một điểm kinh hỉ.
Một câu nói kia, lại là lệnh Tiền An đám người tê cả da đầu.
Bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến,
người này chính là Tần Trường Sinh.
Cái quái vật này chính là gia gia, lão sư muốn nhất quyết sinh tử Tần Trường Sinh.
Đây không phải tinh khiết tiễn sao?
Pháo cao xạ giết không chết, mà không đạn đạo cũng không giết chết.
Thế thì còn đánh như thế nào?
Tiền An cầm lấy máy truyền tin, khan cả giọng mà mở miệng, công kích, tất cả vũ khí toàn bộ phát xạ.
Hắn hiểu rõ không có đường lui, đối phương một mình tới đây không thể nào là ngắm cảnh. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào công nghệ cao vũ khí năng lực giết chết đối phương.
Đáng tiếc, vẫn không có dùng.
Lại lần nữa 6 cái mà không đạn đạo phát xạ mà đến, vẫn tại đếm ngoài trăm thước nổ tung.
Chỉ có 10 cái mà không đạn đạo triệt để tiêu hao sạch sẽ.
Cốc cốc cốc.
Đếm không hết viên đạn đạn pháo như hạt nước loại hướng Tần Trường Sinh vung vãi mà đi, lại ngay cả góc áo đều không đụng tới.
Tần Trường Sinh cứ như vậy không đội không chậm hướng Tiền An đám người bay đi, xem đạn pháo tại không có gì.
Hắn hơi buông tay, vạn hồn phiên thăng lên thiên không. Khói đen quần quần tuân ra che khuất cả hòn đảo nhỏ.
Đồng thời, cũng cắt đứt đối ngoại thông tin.
Đi thôi, thanh trừ nơi này, hôm nay không cần quá nhiều người sống.
Vạn hồn tiên trong vô số oan hồn bay vọt mà ra.
Kia khiến người ta ngạt thở oán nghiệm, lệ cả hòn đảo nhỏ nhiệt độ đều là giảm xuống không ít.
Lấy Tần Tốn cầm đầu oan hồn nhóm, hướng phía dưới người sống đánh tới, cắn xé.
Trong lúc nhất thời đảo nhỏ khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Đối mặt đây hết thảy, Tần Trường Sinh không lưu tình chút nào.
Thông qua linh mục kiện ký ức, hắn đã hiểu rõ rất nhiều ạt nổn đảo thông tin.
Trên đảo này đại bộ phận đều là thiên di người, cùng Cửu Châu vốn là thuộc về đối địch. Chớ nói chi là bây giờ còn trung thành với Phạm Hoàng, trải qua tẩy não sau đó càng cố chấp. Hôm nay thả bọn hắn, về sau nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù Cửu Châu.
Tần Trường Sinh hai con ngươi toát ra yêu dị huyết mang, hắn đưa tay cách không một chảo.
Ầm.
Phía dưới nhất đạo tay cầm súng tự động, đối với chính mình bắn phá thân ảnh hóa thành xương máu.
Tí tách.
Hắn dẫm ở trên mặt đất, từng bước một hướng phía Tiền An bọn hắn đi đến.
Một đường đi, một đường giết.
Hắn đi đến đâu, huyết đều chảy tới đâu.
Chương 185. Máu chảy thành sông ạt lồn đảo, đây là ta cho Phạm Hoàng lễ gặp mặt. Chương 185, máu chảy thành sông ạt lồn đảo, đây là ta cho Phạm Hoàng lễ gặp mặt. Ma quỷ,
đây là ma quỷ.
Cứu mạng a, cứu mạng a.
Nhìn đạo kia ánh mắt tinh hồng thân ảnh, Tiền An đám người chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, hai cô run rẩy run rẩy.
Tiên huyết bày khắp mặt đất, một đường mà đến luồn ngang lộn xộn mà nằm ngửa hoảng sợ chết đi thi thể.
Có chút càng là hơn tàn khuyết không đầy đủ.
Bốn phía khắp nơi đều là thê lương tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết.
Đại nhân,
tha mạng a.
tha mạng a. Chúng ta nguyện đi theo đại nhân, mong rằng đại nhân tha chúng ta một mạng. Tiên An không còn có trước đó phép lối, hắn cùng không ít người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Sống hơn 10 năm hắn khắc sâu đã hiểu cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chỉ cần còn sống sót, vậy liền tất cả đều có khả năng. Từng cái túi lầu xuống, cái chán chăm chú mà dán sàn nhà. Ngay cả đạn đạo đều giết không được đối phương, trừ ra cầu xin tha thứ còn có thể như thế nào? Toàn trường chỉ có Phạm Ngánh Ngánh một người không có hướng Tần Trường Sinh quỳ xuống. Nàng răng ngà dường như đều muốn cắn nát, mang trên mặt cực độ không cam tâm. Là Cẩm Y Ngọc Thực, tự cho là thanh cao nàng, làm sao có thể tiếp nhận hướng một người xa lạ quỳ xuống? Đột nhiên, Tần Trường Sinh con ngươi liếc nàng một chút. "Bành!" Phạm Ngánh Ngánh đầu góc trống rỗng, một cỗ không còn cách nào sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Cái loại cảm giác này, phản phất như là người bình thường trực diện bá vương long bình thường sợ hãi. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối áp chế. Phạm Ngánh Ngánh hai chân mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, toàn thân trên dưới bởi vì vô cùng sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Tần Trường Sinh nhìn xuống bọn hắn, uy áp lại lần nữa phong xuất ra một tia, bao trùm cả tòa đại sảnh. A a a. Tại cỗ uy áp này phía dưới, cho dù là Tiền Ăn đều cảm giác được tự thân nhỏ bé. Về phần những người khác càng là hơn không chịu nổi, xương cốt kéo kẹt rung động, phản phất có cự thạch ngàn cân đặt ở đầu vai. Làm Tiêu Tấn Ngôn lái cano vội vàng đến lúc, hắn đã bị trước mắt gạt nổn đảo dọa sợ. Máu chảy thành sông, khắp nơi đều là người chết, bị chết vô cùng thê thảm. Chỉ có ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy một ít trên cổ mang cái cổ xích chân nam nam nữ nữ trốn ở trong góc. Bọn hắn thần sắc bối rối, nhưng bất kể nam nữ mỗi một cái đều là dung mạo tuyệt cao. Ngoài ra, còn có một số thân xuyên người hầu trang phục nam nữ. Bọn hắn thân hình tiểu tụy, xanh sao vàng gọn. Tiêu Tấn Luân lái ô tô, nhanh chóng đi tới hòn đảo ở giữa đại điện. Ở chỗ này hắn nhìn thấy ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Tần Trường Sinh, còn có quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy mọi người. Tần thiếu gia, bọn hắn không có làm bị thương ngài a? Nhìn không bị thương chút nào Tần Trường Sinh, Tiêu Tấn Luân không khỏi lên tiếng hỏi. Nơi này không giống với Cửu Châu, liền xem như Cửu Châu những kia thế gia đều có thể lấy tới vũ khí nóng. Về phần nơi này càng là hơn sẽ không thiếu quyết cỡ lớn vũ khí nóng. Chớ nói chi là chính mình một đường đến vậy phát hiện không ít, thậm chí có tạ, pháo cao xạ mà không xe đạn đạo. Những vật này, cho dù là đại tông sư cũng đừng trông cậy vào năng lực bình yên vô sự. Nhưng trước mắt Tần thiếu gia lại, giống như vừa ngắm cảnh hoàn tất một dạng, căn bản không giống như là đã trải qua một hồi đại chiến. Tần Trường Sinh không có giải thích, trực tiếp phân phó nói, bên ngoài người còn sống không cần phải để ý đến bọn hắn, đều là bị bắt tới. Tại Át Nôn đảo, Phạm gia cùng Phạm Hoàng các đệ tử quả thực dường như thổ hoàng đế đồng dạng. Vì thỏa mãn bọn hắn sinh hoạt chất lượng cao, bọn hắn thông qua hoặc cướp giật, hoặc mua sắm phương thức lấy được đại lượng dân số. Có thiên phú từ nhỏ bồi dưỡng, biến thành tử sĩ của bọn họ. Mà tướng mạo anh tuấn mỹ mạo, bất kể nam nữ tự nhiên không cần nhiều lời. Cũng tỉ như Phạm Ánh Ánh cũng có hơn 30 vị diện đầu, trong đó bị nàng giàn vật đến chết đều có hơn 20 vị. Tất cả Át Nôn đảo có hơn 2 vạn người, mà thành viên trung tâm chỉ có hơn 100 người. Này hơn 100 người chính là nhà của Phạm Hoàng người còn có hậu đại, đồng thời cũng bao gồm đệ tử của hắn cùng với hậu đại. Hai vạn người tồn tại ý nghĩa chính là vì phục vụ cái này hơn 100 người. Cũng chỉ có tử sĩ mới có điểm quyền lợi, như là đồ chơi cùng người hầu kia trực tiếp chính là hao tài, lúc nào cũng có thể bị làm chết. Vì những kia tử sĩ cùng thành viên trung tâm bị giết sau đó sẽ bị hút vào vạn hồn phiên, mà vạn hồn phiên trong ký ức cộng hưởng. Tại Tần Trường Sinh mệnh lệnh dưới, oan hồn không có công kích những người đáng thương này, ngược lại đem bọn hắn phóng thích. Bên ngoài những người kia ngươi không cần phải để ý đến, ngươi việc cấp bách là trong vòng 3 ngày đem những người này đưa đến Cửu Châu, đây là ta cho Phạm Hoàng lễ gặp mặt. Tần Trường Sinh nói xong, chính là phất phất tay nhường Tiêu Tấn Luân đi làm. Bên ngoài những người đáng thương kia hắn lười đi quản, cực khổ của bọn họ lại không phải mình tạo thành. Sau đó trôi qua thế nào, sống hay chết đều không liên quan đến mình. Không đem bọn hắn giết chết, thậm chí đem bọn hắn thả ra, chính mình cũng đã là công đức vô lượng. Hắn cũng không hứng thú đi đến trước mặt bọn hắn, đau lòng nhức óc mà xin lỗi, thật xin lỗi, ta tới muộn. Sau đó chịu mệt nhọc mà làm lên bà mẫu, chỉ vì hưởng thụ kia vài câu không quan hệ đau khổ tán thưởng. Át Nôn đảo chuyện phát sinh không có một tơ một hào truyền đi. Ngược lại là hôm nay Phạm Hoàng tại Cửu Châu làm chuyện khiến cho sóng to gió lớn. Tương quan video không biết vì sao lưu truyền ra ngoài, nhường chưa kiến thức qua đại tông sư chi uy người vì đó thật sâu sợ hãi. Căn bản không ai xem trọng Tần Trường Sinh. Không ít thế gia cùng tông môn càng là hơn công khai ủng hộ Phạm Hoàng, đối với Tần Trường Sinh bỏ đá xuống giếng. Ngay tại thế cuộc nghiêng về một bên lúc, Tống gia lại lâm vào trong hai cái khó này. Gia vẫn tráng kiện Tống Lập Tín thật sâu ngưng nhìn qua đệ đệ ruột thịt của mình, ngươi làm đúng như này tin tưởng kia Tần Trường Sinh. Chính mình này đệ đệ từ lần trước tại Yến gia sau khi trở về, liền phảng phất thay đổi một cái bộ dáng. Dĩ vãng hay là tại thế gia cùng Trấn Huyền Ti trong lúc đó duy trì trung lập, nhưng lần đó sau khi trở về, liền bắt đầu xúc tiến gia tộc cùng Cửu Châu còn có Trấn Huyền Ti tiến một bước hợp tác. Này rõ ràng chính là có khuynh hướng Cửu Châu. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, một sáng như thế tương lai Tống gia đều sẽ bị thế gia thậm chí tông môn cô lập. Tống Lập Tín tiếp lấy ngưng trọng nói, ngươi phải hiểu được, hiện tại rất nhiều thế gia cùng tông môn đều chuẩn bị phái người đi thăm hỏi Phạm tiền bối, ai đi có thể không ai còn nhớ, nhưng người nào không có đi coi như khắc sâu ấn tượng. Một tên đại tông sư đủ để cho Cửu Châu tu luyện giới như thế để ý, vì cho dù là tại Cửu Châu tu luyện giới, đại tông sư cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Từ phần lớn thế gia cùng tông môn, đừng nói đại tông sư, liền xem như tông sư đỉnh phong đều không có một cái. Đối mặt trọng yếu như vậy lựa chọn, Tống Chi Hành cũng không khỏi được mặt lộ vẻ do dự. Cái lựa chọn này quá trọng yếu. Nếu như Tần Trường Sinh thua, bọn hắn Tống gia đem rất xuống ngàn trượng. Nhưng nếu là Tần Trường Sinh thắng, bọn hắn có thể đạt được Trấn Huyền Ti cùng Tần Trường Sinh bộ phận tín nhiệm. Rốt cuộc Trấn Huyền Ti mục tiêu là thu phục thế gia cho mình dùng, mà không phải giết sạch thế gia. Tống Chi Hành hồi tưởng lại từng tại Yến gia nhìn thấy một màn kia, hắn đột nhiên cắn răng một cái, ta tin tưởng hắn, hắn sẽ không thua. Phạm Hoàng tuy mạnh, nhưng có thể làm đến cách không một cước trọng thương tất cả mọi người sao? Còn bao gồm Tông sư Đỉnh Phong Yến Đình Ngọc. Phạm Hoàng có thể làm đến một chút liền làm đường đường Tông sư trung kỳ chính mình bị thương thổ huyết sao? Chương 186, giao ước ngày, Tần Trường Sinh đã đến chương 186, giao ước ngày, Tần Trường Sinh đã đến ngày kế tiếp. Lan Châu, Sóc Phương Tỉnh. Tòa nào đó khách sạn 5 sao trong. Hôm nay nơi này bị người đặt bao hết, đồng thời lui tới phần lớn là mặc quần áo luyện công. Có nam có nữ, trẻ có già có, bất quá vẫn là lớn tuổi hơn nhiều. Khách sạn trong, phi thường náo nhiệt. Nhất là chú mục còn phải là chính giữa vị kia trung nhân nhân, ánh mắt mọi người đều thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Lấy lòng thanh càng là hơn nối liền không dứt. Phạm Tiên Bối quả nhiên là võ công cái thế a. Vậy cũng không, một đôi thiết quyền đối chiến đạn xuyên giáp, càng là hơn nhục thân phá âm tốc, thực lực thế này kia Tần Trường Sinh lấy cái gì đánh? Đúng, kia phách lối Hoàng Mao tiểu nhi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm đó Tiền Bối tại Cửu Châu tung hoành thời khắc, kia Tần Trường Sinh cha hắn không biết ở đâu chơi bùng đâu. Mọi người cắn răng nghiến lợi, đối với Tần Trường Sinh là tương đối thống hận. Mặc dù Tần Trường Sinh đồ đao còn không có vung đến trên người bọn họ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đều không ghi hận đối phương. Đột nhiên, có người một mặt lo nghĩ mở miệng, đúng rồi, chúng ta nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, Trấn Huyền Ti có thể hay không một phát đạn đạo đến một mẹ hốt gọn à? Không cần phải lo lắng. Phạm Hoàng mở lời an ủi nói, lão phu tuyển nơi này chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Vừa rồi lo lắng mở miệng người trong nháy mắt túi đầu xoay người, Su Định nói, Tiền Bối quả nhiên mưu tính sâu xa, ngay cả này đều đã nghĩ đến, nơi này chỗ phố xá sầm uất, Cửu Châu nhất định sợ ném chuột vỡ bình. Hắn phân tích được đạo lý rõ ràng, cũng không biết có phải hay không là sớm liền nghĩ đến. Cố ý hỏi ra chính là vì nhường Phạm Hoàng làm mẫu, sau đó chính mình cũng lộ cái mặt. Phạm Hoàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, mang trên mặt vẻ lạnh lùng, kia Tần Trường Sinh là Lan Châu tuần sát sứ, vậy lão phu ngay tại Lan Châu đưa hắn tiêu diệt. Thì ra là thế, nghĩ không ra Tiền Bối còn có như thế thâm ý. Ba khí, Tiền Bối thật là quá ba khí. Tại Lan Châu giết Lan Châu tuần sát sứ, đây thật là quá nhanh nhân tâm a. Thưởng thụ lấy mọi người lấy lòng, Phạm Hoàng chỉ là sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn quanh một vòng, nhíu mày, người của Tống gia đâu? Nghe nói lời này, không ít người đều là nhìn có chút hạ hê mở miệng. Tiền Bối, kia Tống gia gần đây chẳng biết tại sao cùng Trấn Huyền Ti càng đi càng gần. Không sai, tại hạ đã báo tin bọn hắn, nhưng bọn hắn lại nói chuyện gì vụ bận rộn lấy không ra nhàn rỗi. Theo ta thấy, bọn hắn là dự định thượng Trấn Huyền Ti thuyền đi. Phạm Tiên Bối thực lực như vậy, bọn hắn cũng không tới. Lẽ nào bọn hắn càng xem trọng kia Tần Trường Sinh? Câu nói sau cùng thật sâu xúc động Phạm Hoàng. Hắn mang trên mặt sắc mặt giận dữ, nặng nề mà vô lan can, bọn hắn đây là không coi trọng lão phu à? Đối phương không đến trả là vấn đề nhỏ, nhưng cho là mình thắng không nổi một cái Hoàng Bao tiểu tử kia đơn giản chính là đánh mặt mình. Mọi người liếc nhau, hiểu rõ Tống gia lần này phiền phức lớn rồi. Phạm Hoàng tức giận, không khí hiện trường trong nháy mắt lạnh xuống. Có cơ linh người con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy Phạm Hoàng mang theo bên người thanh niên. A, vị thanh niên này tài tuấn là. Nói đến cái này, Phạm Hoàng sắc mặt trong nháy mắt chuyển tình trở nên mặt mày hớn hở. Hắn thế mà đứng lên, long trọng giới thiệu, chư vị, là cái này lão phu đệ tử mới thu. Tần Tư Thu tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti mà ôm quyền nói, gặp qua chư vị tiền bối, tại hạ Tần Tư Thu. Phạm Hoàng thái độ làm cho mọi người trong nháy mắt nhấc lên tinh thần. Nguyên lai là Phạm tiền bối đệ tử a, thực sự là tuấn tú lịch sự. Không biết tiểu huynh đệ hiện tại ra sao cảnh giới. Tần Tư Thu ngạo nghễ mà hất cằm lên, tông sư sơ kỳ. Nói xong, cương khí cuốn lượn quanh tại quanh người hắn, áo quần không gió mà lay. T. Đây quả nhiên là cương khí, đây là sự thực tông sư cảnh. Tiểu huynh, đạo hữu không biết năm nay bao nhiêu niên kỷ? Tại hạ năm nay 20. T. Khắp nơi đều là hít một hơi lãnh khí âm thanh. 20 tuổi tông sư cảnh. Đây quả thực là đổi mới bọn hắn tam quan. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, đối phương cùng Phạm Hoàng sẽ không ở loại sự tình này thượng giờ trò dối trá. Cảm thụ lấy mọi người kia ánh mắt kính sợ, Tần Tư Thu rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Trong khoảng thời gian này tại Vương Đại chú ý cho công pháp của hắn, còn có Phạm Hoàng cung cấp linh dược duy trì dưới, hắn đã đột phá đến tông sư cảnh. Tần Tư Thu siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, Tần Trường Sinh, chờ ngươi hai ngày sau bị sư phụ đánh chết, về sau thế giới này chính là của ta. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất, tông sư, còn có trên tu hành xuôi gió xuôi nước, cho hắn biết tông sư cảnh xa không phải là của mình, cực hạn. Tương lai không lâu, chính mình đều sẽ biến thành đại tông sư. Lại sau đó có lẽ sẽ biến thành đại tông sư sau đó, càng thêm tồn tại cường đại. Tần Trường Sinh, hai ngày sau đó là tử kỳ của ngươi. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, đã từng đối phương đối với mình nhục nhã cùng sát thương. Hai ngày trời thoáng qua liền mất, chiến trường đã sớm tuyển định. Đây là một chỗ hoang vu bình nguyên, ít ai lui tới. Hôm nay lại nên đón rất nhiều người viên, có hiện đại trang phục, cũng có thân xuyên cổ trang. Thậm chí ngay cả quân đội cũng tới duy trì trật tự. Chính giữa trên một tảng đá lớn, Phạm Hoàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ngày đó thương thế đã tại hôm qua hoàn toàn bình phục. Sở dĩ ước chiến 3 ngày, bên trong một cái nguyên nhân chính là dùng để chữa thương. Hắn tự giác không sợ Tần Trường Sinh, nhưng cũng được đề phòng Trấn Huyền Ti không giảng võ đức. Một cây số ngoại trên đồi núi nhỏ, giờ phút này đứng không ít người. Ba, ngài nói Trường Sinh hắn có thể thắng sao? Sa Thư Ý khẩn trương nhìn Sa Hùng, biết được thông tin sau đó hai cha con liền suốt đêm chạy tới. Sa Hùng trong mắt mang theo thất vọng, nhưng vẫn là mở miệng an ủi, yên tâm, Tần tiên sinh hắn có thể chưa từng có thua qua. Bên kia, Tống Chi Hành mang theo Tống Vũ Đồng mà đến. Trên đường đi, tất cả đều là đến từ thế gia mỉa mai ánh mắt. Đây không phải Tống gia sao? Như thế nào mắt mù đặt cửa áp ở chỗ nào Tần Trường Sinh trên người? Ha ha, sau ngày hôm nay Tống gia địa vị sợ là muốn rớt xuống ngàn trượng. Đối mặt những thứ này trào phúng, Tống Chi Hành không có tiến hành miệng lưỡi chi tranh, vì sự thực đều sẽ hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Ngay tại vạn chúng chờ mong, tại vô số người kêu lên trong, một thân ảnh lăng không mà đến, chậm rãi tại Phạm Hoàng trước mặt dừng lại. Nhìn thanh niên trước mắt, Phạm Hoàng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đối phương cũng là đại tông sư. Cũng đúng, nếu không Đình Ngọc cũng không cần đưa tại trong tay đối phương. Phạm Hoàng vẫn như cũ lòng tin 10 phần, cho dù cùng là đại tông sư cũng có phân chia mạnh yếu. Đối phương tuổi tác đều nhất định không thể nào tại đại tông sư mài bao lâu, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhất định phải bại. Phạm Hoàng đứng lên, nhìn thẳng đạo thân ảnh kia, có chút thiên phú đều không biết trời cao đất rộng, Đình Ngọc đã nói với ngươi lão phu danh hảo, nhưng ngươi vẫn như cũ không biết tu liễm, tự tìm đường chết. Tần Trường Sinh méo một chút cổ, "Ừm, hắn đã từng nói danh hảo của ngươi, lẽ nào không có?" Phạm Hoàng cau mày, theo lý mà nói Yến Đình Ngọc vì bảo mệnh nhất định sẽ báo ra danh hảo của mình. Một tôn đại tông sư danh hảo, ai cũng được kiêng kỵ ba phần. Tần Trường Sinh nhớ lại trước đây Yến Đình Ngọc muốn nói lại thôi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cười lấy cảm thán nói, "Hắn không báo tên của ngươi hẳn là dự định bảo hộ ngươi, tình cảm của các ngươi ngược lại là rất tốt." Chương 187, ra ra mau trốn, hắn là một cái ma quỷ. Chương 187, ra ra mau trốn, hắn là một cái ma quỷ bảo hộ ta. Chê cười. Phạm Hoàng giận quá mà cười, hắn lớn tiếng nói, "Ai có thể giết ta? Ngươi nào có thể giết ta? Ngươi?" Hắn khinh thường nhìn Tần Trường Sinh, không thể không biết đối phương năng lực giết chết chính mình. Tần Trường Sinh không khách khí chút nào gật đầu, "Không sai, chính là ta sẽ giết chết ngươi." Lời của hắn càng thêm lệnh Phạm Hoàng nổi giận, ngay cả chu vi quan chi người đều cảm thấy Tần Trường Sinh cuồng vọng. Chẳng qua không giống nhau Phạm Hoàng mở miệng, Tần Trường Sinh phủi tay, "Ta mang cho ngươi đến rồi lễ gặp mặt, trước nghe một chút bọn hắn nói cái gì đi." Theo hắn vừa dứt lời, xa xa một cỗ xe buýt chân ga giẫm chết lái tới. Nhìn một màn này, Phạm Hoàng trong lòng dâng lên một tia không ổn cảm giác. Trước kia lời đến khóe miệng cũng là thay đổi nội dung. "Ngươi, ngươi lẽ nào đem Yến gia mọi người mang tới?" "Không, mặc dù không phải người nhà họ Yến, nhưng đối với ngươi giống nhau rất trọng yếu." Két. Xe buýt một cái xinh đẹp vung đuôi ngừng lại. "Oeng." Xe buýt khía cạnh bị Tiêu Tấn Nôn một cước đạp bay. Xuống dưới, đều cút ngay cho ta xuống dưới." Lần lượt từng thân ảnh bị hắn thô lỗ vứt xuống xe, cuối cùng Tiêu Tấn Nôn mới nhảy xuống xe. Vừa nhìn thấy hắn, vây xem võ giả đều là lên tiếng kinh hô. "Có chuyện gì vậy? Đây không phải Tiêu Tấn Nôn sao? Hắn như thế nào biến thành Tần Trường Sinh chó săn? Chết tiệt, tên phản đồ này. Những người này là ai a?" Phần lớn người nhìn bị ném xuống xe tất cả mọi người là nhìn nhau sững sờ, không biết những người này đến tột cùng là ai. Rốt cuộc Phạm gia cùng Phạm Hoàng các đệ tử đều ở nước ngoài hoạt động, Cửu Châu võ giả rất ít biết nhau. Chẳng qua những người khác không biết, Phạm Hoàng đó là nhất định biết nhau, cho dù hóa thành cho hắn cũng biết nhau. "Tiền Trinh." Lúc đây, "Vánh Nhi." Hắn giọng nói run rẩy, không dám tin nhìn đây hết thảy. Trong này có mấy danh đồ đệ của mình, cũng có hơn 20 tên con cháu của mình. Toàn bộ đều là chính mình người thân nhất người. Nhưng bọn hắn không phải tại ạt nổn đảo sao? Tại sao lại ở chỗ này? Phạm Hoàng nhìn Tần Trường Sinh, ban đầu bình tĩnh cũng không tiếp tục khôi phục tồn tại. Hắn chán nổi gân xanh lên, hai mắt xích hồng, "Ngươi, các ngươi Cửu Châu lại dám đối với ta ạt nổn đảo độc thủ?" Trừ ra trấn huyền ti vận dụng khoa kỹ vũ khí bên ngoài, hắn nghĩ không ra cái khác có thể. Nhưng đây là chạm đến ranh giới cuối cùng chuyện. Vì sao chính mình không lén lút chui vào Cửu Châu đối với những kia cao tầng độc thủ? Bên trong một cái nguyên nhân liền là chính mình cũng có cố kỵ, đó chính là ạt nổn đảo. Nói xong, Phạm Hoàng siết chặt nắm đấm, đưa ánh mắt về phía Diệp Kinh Huyền đám người. "Tốt tốt tốt, đây là các ngươi bức ta đó, hôm nay ta nếu không chết các ngươi Cửu Châu đừng nghĩ an bình." Diệp Kinh Huyền đám người đồng dạng giận mình, bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Đó chính là bọn họ cũng không có nhằm vào ạt nổn đảo kế mà ra. Có thể Tần Trường Sinh lại là làm sao đem những người này chụp tới? Sở Minh thấp giọng nói, "Làm sao bây giờ? Tần Tuần sát sứ làm sao làm được tạm thời không còn thời gian đi điều tra, nhưng này Phạm Hoàng hôm nay nếu là thật đào tẩu đoán chừng. Đồng thời chuyện này còn phải cho cái khác võ giả một câu trả lời." Diệp Kinh Huyền đồng dạng sắc mặt khó coi. Bốn phía những cái kia võ giả bất mãn thanh âm đã truyền vào trong tai của hắn. Đó chính là bất mãn trấn huyền ti hành vi. Người ta Phạm Hoàng ước chiến, các ngươi đều vụng trộm vận dụng khoa kỹ vũ khí đem người ta người nhà bắt tới. Đây cũng quá không tuân theo quy củ đi. Cho võ giả giao phó chuyện sau đó lại nói, hôm nay nhất định không thể để cho Phạm Hoàng rời khỏi. Thế nhưng, chúng ta có thể làm gì được hắn sao? Diệp Kinh Huyền đã tính trước mà nói, để bảo đảm không có sơ hở nào, để bảo đảm Tần Tuần sát sứ tính mệnh, chúng ta lần này điều động một kiện còn đang ở nghiên cứu phát minh trong chưa chính thức đưa vào sử dụng vũ khí. Vũ khí gì? Pháo điện tử. Sở Minh lúc này hoàn toàn yên tâm. Này pháo điện tử hắn biết đại khái, thậm chí tham quan qua thử bắn. Phát xạ viên đạn năng lực đạt tới 7 mạch tốc độ. Đồng thời đối với bốn phía phá hoại còn kém rất rất xa đạn đạo loại hình, thích hợp nhất đối phó đơn thể cao cơ động mục tiêu. Bởi vậy biến thành đối phó đại tông sư một lá bài tẩy. Nghĩ không ra vì bảo vệ Tần Trường Sinh, phía trên thế mà vui lòng bại lộ lá bài tẩy này, có thể thấy được tại trấn Huyền Ti cùng Cựu Châu quan phương trong mắt Tần Trường Sinh tầm quan trọng. Tần Trường Sinh không biết mọi người chung quanh suy nghĩ trong lòng, hắn nhìn Phạm Hoàng, "Ta đối với ngươi ạt nổn đảo độc thủ, mắc mớ gì đến Cựu Châu?" "Ha ha ha." Phạm Hoàng giận quá mà cười, cắn răng nghiến lợi nói, "Không có Cựu Châu phái ra khoa kỳ vũ khí, ngươi chỉ là một cái Tần Trường Sinh chết sớm không biết mấy trăm lần." Tần Trường Sinh thấy thế lười nhắc giải thích, hắn càng chờ mong đối phương sau đó biểu tình, để ngươi đồ tử đồ tôn cùng ngươi nói một chút đi. Tiếp lấy vung tay lên, ngăn chặn Tiền An cùng Phạm Ánh Ánh đám người miệng thứ gì đó rơi xuống. Ngay tại tất cả mọi người cho là bọn họ sẽ cầu cứu, kể khổ, giận dữ mắng mỏ Tần Trường Sinh lúc, lại nghe được khiến cho mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc lời nói. Phụ thân, mau trốn a! Gia gia ngài mau trốn, ngài không phải là đối thủ của hắn. Sư phụ không muốn do dự, chạy ngay đi, nhanh! Tiền An bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, khàn cả giọng, dùng ra đời này lớn nhất giọng nói. Bọn hắn cũng không phải hoàn toàn lo lắng Phạm Hoàng tính mệnh, mà là chỉ có đối phương đào tẩu nhóm người mình mới có một tia được cứu vớt hy vọng. Nếu như đối phương hôm nay cũng đưa tại nơi này, vậy nhóm người mình một cái cũng không sống nổi. Nghe lấy những lời này, quan chiến mọi người từng cái nhìn nhau sững sờ, giống như chính mình nghe lầm đồng dạng. Có chuyện gì vậy? Vì sao? Vì sao bọn hắn sẽ để cho Phạm Tiền Bối đào tẩu? Cái này, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra đến tột cùng là nguyên nhân gì. Cùng nhau sững sờ còn có Phạm Hoàng, hắn không thể tin được chính mình nghe được. Đời sau của mình, đồ đệ của mình thế mà để cho mình đào. Bọn hắn nói mình không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ. Một cơn lửa giận bay thẳng trán, ngay cả người thân nhất cũng không tin chính mình. Quả thực lẽ nào có lý đó? Nói bậy bạn, lão phu còn cần đảo. Đơn đả độc đấu lão phu một tay bóp chết hắn. Nói, có phải hay không Cửu Châu vận dụng khoa kỹ vũ khí mới đánh thắng ạt lồn đảo? Không ngờ, Phạm Ánh Ánh bọn hắn điên cuồng mà lắc đầu. Không phải. Ngài đừng lại hỏi, mau trốn a. Đừng lại hỏi, hỏi lại liền không còn kịp rồi. Ma quỷ. Hắn là một cái ma quỷ a. Tiên An hiểu rõ chính mình sư phụ tính cách, không giải thích hiểu rõ đối phương cũng sẽ không đi. Sư phụ ngài tin ta, không có Cửu Châu viện trợ càng không có khoa kỹ vũ khí. Hắn cái này ma quỷ một người lên đảo, đem ở trên đảo hai vạn người đổ sạch sẽ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là dùng mình. Một người lên đảo, đem hai vạn người đổ sát sạch sẽ. Này thật hay giả? Phạm Hoàng một cái lảo đảo, hắn run giọng hỏi, không thể nào, không thể nào, kia. Kia tại đâu? Pháo cao xa đâu? Mà không đạn đạo đâu? Vấn đề của đối phương, nhường Tiền An giống như lại lần nữa về tới ngày đó. Hắn tan vỡ mà gào khóc, vô dụng, mọi thứ đều không dùng, tất cả vũ khí đối với hắn đều không có tác dụng. Hu hu hu. Hắn không phải người. Hắn là một cái ma quỷ. Phạm Hoàng thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, vẫn tại tiêu hóa lấy đây hết thảy thông tin. Những tin tức này đều quá dọa người, cũng quá bất hợp lý. Tần Trường Sinh buông tay, mang theo bất đắc dĩ, ngươi nhìn xem, ta liền nói Yến Đình Ngọc không nói tên của ngươi là vì bảo vệ ngươi. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, đem bốn phía sợ hãi và các cảm xúc hấp thụ hầu như không còn. Tiền An bọn hắn quả nhiên là kể chuyện xưa cao thủ, phối hợp với thân phận cùng trên mặt giống như lúc biểu tình đem khủng hoảng thuận lợi truyền bá ra ngoài. Thậm chí ngay cả Phạm Hoàng đấy lòng đều là sản sinh mê man, sợ hãi cùng phẫn nộ. Chương 188, đơn phương nghiền ép, không có phần thắng chút nào Phạm Hoàng. Chương 188, đơn phương nghiền ép, không có phần thắng chút nào Phạm Hoàng. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin ngươi thật sự mạnh như vậy. Phạm Hoàng rít lên một tiếng, đại tông sư khí thế bỗng nhiên bốc lên. Áo bào không gió mà bay bay phất phới, cả người hắn huyền không lên. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị phát động công kích lúc, một cái đại thủ một cái đè xuống mặt của hắn. Khi nào? Phạm Hoàng sợ tới mức trái tim đều kém chút ngừng đập. Đối phương vừa mới còn đang ở ngoài trăm thước, như thế nào đột nhiên đã đến trước mắt mình? Nhiều người như vậy nói ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi vì sao còn chưa tin đâu? Tần Trường Sinh vừa dứt lời, ấn lại mặt của đối phương cửa trực tiếp hướng trên mặt đất hung hăng quăng đi. Bèn, sau gáy Phạm Hoàng cùng cứng rắn nham thạch đến rồi một cái tiếp xúc thân mật. Trong khoảnh khắc đá vụn bắn bay, vừa nhanh vừa mạnh một kích đem nham thạch đều làn lện đến nứt ra. Nhìn nằm ở đá vụn trong đạo thân ảnh kia, rất nhiều người đều là sợ ngây người. Cái gì? Vừa giao thủ, Phạm Tiền Bối liền bị đánh bại trên mặt đất. Không, sẽ không, nhất định là kia Tần Trường Sinh ra tay đánh lén. Quan chiến đám võ giả trong lòng hoảng sợ, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận kết quả này? Phạm Hoàng nếu là không năng lực giết chết Tần Trường Sinh, vậy liền đại biểu Tần Trường Sinh về sau vẫn như cũ còn có thể chế tài bọn hắn. Đồng thời còn nói rõ một sự kiện, Tần Trường Sinh thực lực đã chân chính đạt đến đại tông sư cảnh. Về sau nơi nào còn có bọn hắn một đám võ giả đường sống? Thế nhưng, đây rốt cuộc là vì sao a? Ngay cả Phạm Hoàng người đại tông sư này đều không phải là đối thủ của đối phương. Toàn trường chỉ có Tiền An bọn hắn không có chút nào bất ngờ, nhìn một màn này, không khỏi đau khổ nhắm hai mắt lại. Cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng thật coi thấy cảnh này lúc hay là khó mà tiếp nhận. Cường đại như thế người vì sao bị bọn hắn trêu chọc tới? Bọn hắn không khỏi đoán trách dậy rồi đến ra, nếu không phải đến ra, bọn hắn cũng sẽ không bị liên lụy. Siêu, một thân ảnh từ đống đá vụn trong bay lên, trong nháy mắt thoát khỏi cái đó làm chính mình hít thở không thông thân ảnh. Phạm Hoàng đứng bước chân, hắn vừa sợ vừa nghi nhìn qua đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Kinh hãi là đối phương thực lực vượt xa chính mình tưởng tượng. Nghi ngờ là đối phương rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng không có thừa thắng xông lên. Nếu vừa nãy hạ sát thủ, chính mình đoán chừng thực sự cắm. Người vô cùng tự tin. Phạm Hoàng nhìn Tần Trường Sinh, sắc mặt khó coi mà mở miệng. Tần Trường Sinh đứng tại chỗ, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, cái này cũng không năng lực xưng là tự tin, thật giống như ngươi thả qua một con chuột có thể để làm tự tin sao? Ha 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 ha. Phạm Hoàng tức giận vô cùng mà cười, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Tiểu này nhục nhã, đơn giản chính là đem chính mình giẫm nát dưới chân hung hăng ma sát. Đối phương không phải tự tin, mà là miệt thị, triệt để miệt thị chính mình. Ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ để ngươi đã hiểu ngươi không có tư cách miệt thị ta. Phạm Hoàng một tiếng gầm thét, thể nội cương khí điên cuồng vận chuyển, đều hướng phía toàn thân dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt da của hắn trướng thành màu đỏ sậm, mạch máu giống như là cầu long nô lên, quanh thân ánh máu dâng lên nửa trượng chi cao. Đây chính là đại tông sư ký hiệu, cương tan huyết đủ, cực lớn kích phát lực lượng cơ thể. Thậm chí Phạm Hoàng còn không so đo đại giới mà thúc đẩy, so với 3 ngày trước càng thêm cuồng bạo. Lực lượng tăng cường đồng thời, đại giới cũng là to lớn. A a a, chết đi cho ta. Phạm Hoàng một tiếng gầm thét, âm bạo sau lưng hắn vang lên. Mà hắn đã âm thanh báo trước âm một bước, thân hình hóa thành tàn ảnh, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, một quyền trực đảo Tần Trường Sinh mặt. Cũng không tệ lắm. Tần Trường Sinh trong miệng than thở, đối phương thực lực như vậy đã đạt tới trúc cơ kỳ trình độ. Nếu như đổi thành một cái khác trúc cơ trung kỳ, hai người có thể đánh phải có đến có hướng. Nhưng vô cùng đáng tiếc, đối phương đối mặt cũng không phải phổ thông trúc cơ kỳ. Tần Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng chặn lại, bịch một tiếng nổ vang, Phạm Hoàng chỉ cảm thấy một quyền đánh lên thiết sơn, to lớn lực phản chấn nhường cánh tay hắn kém chút bẻ gãy. Sắc mặt hắn đại biến, hai chân đạp một cái lại lần nữa vận tốc âm thanh lui lại. Đúng lúc này lại lần nữa vận tốc âm thanh đập đến, một cước hướng phía Tần Trường Sinh chán đá vào. Bành! Tốc độ của hắn không có Tần Trường Sinh nhanh, bị một cước đập bay. Phạm Hoàng không quan tâm bị một cước đá gãy xương sườn, hắn lại lần nữa khởi xướng tiến công. Bành bành bành! Âm bạo thanh vang lên không ngừng, có thể Phạm Hoàng thương thế lại càng ngày càng nặng. Hắn không biết xương cốt đoạn mất bao nhiêu, thậm chí vì cường đại phụ tại làn da đều dịn ra huyết châu. Lại lần nữa tiếp nhận một cước, Phạm Hoàng dãy rủa lấy từ lom xuống gò núi trong bò lên ra đây. Hắn không tiếp tục tiến hành vô dụng tiến công, cứ như vậy đứng tại chỗ. Hắn một trái tim nhưng vẫn hướng xuống rơi. Quá mạnh mẽ, đối phương quá mạnh mẽ, mạnh đến mức chính mình căn bản không nhìn thấy chút nào phần thắng. Hắn bắt đầu tin tưởng đối phương, Yến Đình Ngọc là thực sự không cùng đối phương báo danh hào của mình. Nguyên nhân chính là sợ chính mình không có lực phản kháng chút nào mà chết trong tay của đối phương. Ha ha ha, buồn cười a. Phạm Hoàng cười thảm, thật xa đến báo thủ, chẳng những không thể báo thủ, còn đem chính mình cùng cả nhà già trẻ góp đi vào. Quả thực liền cùng thằng hề một dạng, trên thế giới tại sao lại có như thế cường đại người? Là thích nhất đùa bỡn nhân tâm ma tôn Tần Trường Sinh, làm sao có khả năng như thế qua loa kết thúc? Hắn nhìn Phạm Hoàng, ngươi rất không cam tâm. Có muốn hay không ta cho ngươi một cái cảng biến đổi cưỡng ép cơ hội? Phạm Hoàng giống như hoài nghi mình lỗ tai, ngươi nói cái gì? Có một loại thủ đoạn gọi là hiến tế, giết chết chính mình để ý người đem năng lực đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Tần Trường Sinh lời nói như là ác ma nói nhỏ, hắn chỉ vào Tiền An đám người, bọn hắn không phải liền là ngươi đang ý người sao? Giết chết bọn hắn, ngươi có thể đạt được lực lượng cường đại hơn, có thể giết chết ta đây. Không. Không thể nào, ta sẽ không làm như vậy. Mặc kệ Tần Trường Sinh có phải thật vậy hay không, Phạm Hoàng cũng cảm giác mình không thể nào tiếp thu được. Tần Trường Sinh nhưng không có mong muốn thuyết phục tính toán của hắn, mà là đưa mắt nhìn sang Tiền An đám người, đến, các ngươi nếu như đem Phạm Hoàng giết, ta liền đem các ngươi toàn diện thả đi. Cái này, không, chúng ta là sẽ không làm như vậy. Tiền An đám người tâm thần đều chấn, trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt đã có mấy phần buông lỏng. Chẳng qua vẫn không có người đạo thủ, không biết là sợ sẽ Phạm Hoàng thực lực, hay là lương tâm không qua được, hoặc là không tin Tần Trường Sinh lời nói. Chẳng qua những thứ này đối với Tần Trường Sinh mà nói đều không có quan hệ, hắn không cần để ý tới ý nguyện của bọn hắn. Đến đây đi, thỏa thích hưởng thụ ta chuẩn bị cho các ngươi thịnh yến đi. Tần Trường Sinh cười lớn, nhẹ nhàng nhảy lên chính là bay lên cao mấy chục thước. Hắn lơ lửng giữa không trung, mười ngón hướng phía dưới rôi ra. Hồn ti dịch mệnh. Siêu siêu siêu. Vô số đạo nhỏ không thể thấy giống như không tồn tại sợi tơ từ hắn mười ngón kéo dài mà ra, hướng phía dưới phạm ra mọi người mà đi. Có chuyện gì vậy? Đây là có chuyện gì? Ta vì sao chính mình động? Tiên An cùng Phạm Ánh Ánh và hơn 20 người kinh hãi trừng lớn hai mắt. Bọn hắn cảm giác chính mình không bị khống chế bắt đầu chuyển động, liền phảng phất để tuyến như con rối. Tiên An không bị khống chế nhặt lên trên mặt đất thuộc về mình đại kiếm. Trước đó hắn vẫn không rõ vì sao Tiêu Tấn luôn đem nhóm người mình vũ khí cũng mang đến, nhưng bây giờ hắn hiểu được. Siêu. Phạm Ánh Ánh đã nhặt lên trường kiếm của mình, một điểm nhón chân đi nhẹ hướng phía Phạm Hoàng nhất kiếm đâm ra. Ra ra mau tránh ra. Ngươi điên ư? Phạm Hoàng nghiêng người tránh đi, sau đó không dám tin nhìn cháu gái của mình. Đúng vào lúc này, Tiên An hướng phía hắn nhảy lên thật cao. Đại kiếm cuốn vòng quanh hùng hậu cương khí lực bổ xuống. Sư phụ mau tránh ra, đây là băng sơn địa liệt trạng của ta. Chương 189, Đoạn Huyên Huế Tâm Quyết. Chương 189, Đoạn Huyên Huế Tâm Quyết. Phạm Hoàng thần sắc khẽ biến, hắn tự nhiên hiểu rõ đệ tử một chiêu này ép danh giới cuối cùng thủ đoạn. Đem cương khí hoàn toàn rót vào đại kiếm trong, cả người lại vọt lên mượn nhờ tự thân cùng đại kiếm trọng lực hướng địch nhân phát động công kích. Một khi trúng đích, dù là địch nhân tiến hành ngăn cản, đại kiếm trong cương khí đều bộc phát. Đây là một chiêu chỉ công không phòng liệu mạng chiêu số. Nếu bình thường Phạm Hoàng trạng thái tốt lúc đón đỡ cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ đã là cường nọ chi mạng. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái nhón chân đi nhẹ, cả người đã lướt đi mấy trượng xa. Tiên An kia chọn vẹn bàn tay rộng đại kiếm hung hăng đập vào Phạm Hoàng chỗ mới vừa đứng. Ầm ầm. Một hồi đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, mặt đất nứt ra, cắt bay đá chạy. Một cái hố to xuất hiện ở Tiên An dưới đại kiếm, hắn thở hổn hển có thể thấy được một chiêu này tiêu hao rất nhiều. Tần Trường Sinh nhìn một màn này, cười to nói, rất tốt, nên như vậy, ta lấy nhân cách đảm bảo chỉ cần các ngươi giết Phạm Hoàng ta nhất định tha các ngươi rời khỏi. Đồng thời còn có thể cho các ngươi tiễn một phần chứng ác dương thiện cơ thưởng, tất cả mọi người có thể làm chứng. Lời vừa nói ra, Tiền An mọi người ánh mắt chớp động. Tất nhiên đối phương nói như vậy, cái kia hẳn là cũng không cần đổi ý, sẽ không nuốt lời. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn làm được, bọn hắn có thể từ tình thế chắc chắn phải chết trong sống sót. Thời khắc này Phạm Hoàng lại bất chấp quá nhiều, chính trật vật tránh né lấy rất nhiều công kích. Những công kích này đều đến từ đệ tử của hắn, đến từ hắn hậu đại.
Sư phụ, mau tránh ra.
Hu hu hu, ta khống chế không nổi ta gửi mấy.
Cha,
đây là Đoạn Tử Tuyệt Tôn cấp cẩn thận rồi. Nhìn phía xa chiến đấu, mọi người vây xem trong mắt đều muốn kinh điệu. Như thế nào đột nhiên đều trở thành người nhà họ Phạm vây công Phạm Hoàng đây? Đồng thời trong miệng nói được thật là dễ nghe, nhưng ra tay lại là một chút cũng không lưu tình, thật không thể đem Phạm Hoàng chặt thành thịt thái.
Có chuyện gì vậy?
Đây là có chuyện gì?
Là hắn,
là kia Tần Trường Sinh dở trò quỷ, hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Mọi người nhìn qua không trung Tần Trường Sinh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng trán. Này tuần sát sư quá mẹ hắn tà môn. Thực lực cường đại năng lực ấn lại Phạm Hoàng đánh coi như xong, kết quả còn có này cái gì tà thuật, nhường người nhà họ Phạm tự giết lẫn nhau.
Đúng, trước đó không phải còn nói hắn chu diệt đạt nổn ở trên đảo 2 vạn người sao?
Tà môn như vậy tồn tại, lại là Trấn Huyền Ti tuần sát sứ.
Trấn Huyền Ti không phải chính nghĩa hóa thân sao?
Như thế nào người này so với chúng ta những võ giả này còn như phản phái đâu?
Ngươi nên cùng chúng ta giảng đạo lý, nói pháp luật a.
Tại sao lại là đồ đảo, lại là bắt cóc, lại là bức người tự giết lẫn nhau đâu?
Phốc phốc.
Thủ lâu tất vua, tại hơn 20 người vây công dưới, sớm đã thoát ly cương tan huyết đục trạng thái Phạm Hoàng trùng pin là sơ sẩy một cái bị Phạm Ánh Ánh nhất kiếm quẹt làm bị thương cánh tay.
Vô liêm sỉ.
Phạm Hoàng bất tức vô cùng, trong lòng tức giận, trước kia một mực bó tay bó chân hắn cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng. Hắn hung hăng một cước đá ra, đem Phạm Ánh Ánh bị đá thổ huyết bay ngược.
Phúc.
Phạm Ánh Ánh phun ra một ngụm máu tươi, nàng ủy khuất mà nhìn mình ra ra.
Ngài vì sao đánh ta?
Ta vừa mới không phải cố ý, ta đều gọi ngươi tránh qua, tránh né.
Lời còn chưa dứt, nàng xách kiếm lại lần nữa giết đi lên, chiêu thức thậm chí so trước đó càng hung hiểm hơn.
Thấy thế, Phạm Hoàng kia một tia ấy náy trực tiếp biến mất, hóa thành khắc sâu hơn cửu hận.
Hắn căm tức nhìn không trung Tần Trường Sinh, muốn rách cả mí mắt, vô liêm sỉ, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?
Thả bọn hắn ra.
Vâng.
Hắn hai chân đạp lên mặt đất, hướng phía không trung Tần Trường Sinh bay đi.
Đi xuống đi, nơi này không phải ngươi năng lực tới.
Tần Trường Sinh chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, Phạm Hoàng tựa như cùng như đạn pháo lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới đập tới.
Tiếp theo, bấm tay một điểm, nhất đạo linh quang trực tiếp chui vào Phạm Hoàng đầu.
Là cái này hiến tế chi pháp, vận chuyển nó giết chết bọn hắn ngươi có thể cảm biến đổi mạnh.
Nằm dưới đất Phạm Hoàng ngu ngơ dừng, trong óc hắn quả nhiên xuất hiện một môn cực độ huyền diệu pháp môn.
Đoạn Uyên Huế tâm quyết đột phá tự thân danh giới cuối cùng, nhường tâm linh tiến một bước trầm luân, ô huế, dùng cái này đổi lấy lực lượng cường đại hơn.
Cái này là một quyển tà ác đến cực điểm pháp môn.
Trên thế giới tại sao lại có như thế tà ác đồ vật?
Phạm Hoàng không khỏi cảm giác dùng mình.
Phốc phốc.
Đúng vào lúc này, hắn cảm giác phần eo đau xót.
Túi đầu xem xét, lại là chính mình con lớn nhất Phạm Tinh nhất kiếm đâm xuyên eo của mình tử.
Cha,
thật xin lỗi, ta không cách nào khống chế chính ta, đồng thời ta đã nói nhường ngài tránh qua, tránh né, cái này không thể trách ta.
Trên mặt hắn mang theo ấy nấy, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện hắn đáy mắt phức tạp cùng vui mừng.
Ngươi,
Phạm Hoàng giận dữ, nhưng như cũ kiềm nén lửa giận chỉ là nhẹ nhàng một trường đưa hắn đánh bay.
Đang lúc hắn quay người thời khắc, sau lưng kịch liệt đau nhức lại lần nữa truyền đến.
Phốc phốc.
Trường kiếm thấu thể mà ra, tuyết trắng trường kiếm đều là tiên huyết.
Phạm Hoàng cứng ngắt quay đầu, hắn đồng tử co rụt lại đúng là chính mình vừa nãy đánh bay Phạm Tinh.
Nhưng lần này, hắn cuối cùng nhìn thấy trong mắt đối phương phức tạp cùng mừng thầm.
Ngươi
làm thật nghĩ giết ta.
Phạm Tinh thống khổ được nước mắt rơi như mưa,
cha, là hài nhi thật xin lỗi ngài.
Nhưng chỉ có ngài chết rồi, chúng ta nhiều như vậy nhân tài có thể sống.
Ngươi
không phải là bị khống chế được chưa?
Ban đầu là, nhưng vừa mới chẳng biết tại sao ta đã năng lực tự do hành động.
Phạm Hoàng đồng tử co rụt lại, đây là giải thích.
Nhiều người như vậy sợ có không ít ước gì chính mình chết.
Phạm Tinh đau khổ cầu khẩn nói,
cha, hài nhi mời ngài chịu chết, trời ạ sau sẽ thay ngài báo thù, ngài cũng không hy vọng Phạm gia Đoạn Tử Tuyệt Tôn a.
Mời sư phụ chịu chết,
mời gia gia chịu chết.
Từng đạo công kích đánh tới, giờ phút này rất nhiều người cũng sẽ không tiếp tục che giấu,
cũng có cực kỳ cá biệt không muốn động thủ, thậm chí dự định giúp đỡ Phạm Hoàng, lại rất nhanh đều mất đi quyền khống chế thân thể.
Ha ha ha,
buồn cười đến cực điểm.
Phạm Hoàng ngửa mặt lên trời cười thảm, càng là hơn chạy xuống huyết lệ.
Hắn lại lần nữa cúi đầu thời khắc, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng, đã các ngươi muốn chết, vậy liền thỏa mãn các ngươi. Phạm gia có ta ở đây sẽ không ngừng tử tuyệt tôn.
Vâng.
Vết thương chẳng chịu hắn, hướng phía Phạm Tinh đầu một cái tát vỗ tới, lần này hắn không lưu tay nữa.
Cha,
không muốn.
Vâng.
Phạm Tinh đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, đầu của hắn như là dưa hấu đồng dạng oanh tạc.
Không tốt,
hắn làm thật.
Thiên An và một đám người sống từng cái sắc mặt đại biến.
Bọn hắn sở dĩ một mực sống đến bây giờ, đơn giản là Phạm Hoàng một mực không có đối bọn họ hạ tử thủ mà thôi.
Chẳng qua lúc này Phạm Hoàng nhưng không có để ý tới bọn hắn.
Hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận phẩm vị Đoạn Uyên Huế tâm quyết mang tới biến hóa.
Tại hắn một cái tát chụp chết Phạm Tinh lúc, nội tâm của hắn tràn đầy thống khổ, bi thương, không muốn và các loại tâm tình.
Những tâm tình này dường như muốn đem lòng của hắn xé nát.
Nhưng ngay tại hắn vận chuyển Đoạn Uyên Huế tâm quyết một khắc này, tất cả tâm tình đều hóa thành lực lượng, hiện lên tại tứ chi bách hải của hắn.
Thương thế trên người hắn nhanh chóng khỏi hẳn.
Nhưng này cũng không thể nhường hắn có một tơ một hào vui vẻ.
Hiến tế,
dù tại thậm chí người hiến tế đổi lấy lực lượng.
Phạm Hoàng cười thảm, hắn tóc thai bù xù hai con ngươi chảy ra huyết lệ, giống như điên dại.
Mang cho hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, đều đại biểu lòng của hắn có nhiều đau nhức.
Chương 190, bị ô nhiễm Phạm Hoàng. Chương 190, bị ô nhiễm Phạm Hoàng nhìn cha mình thi thể không đầu, Phạm Ánh Ánh tay chân băng hàn.
Nàng căm tức nhìn ra da của mình, đau lòng như góc,
Ngươi vì sao phải làm như vậy? Một mình ngươi tính mệnh so ra mà vượt chúng ta nhiều người như vậy sao? Ngươi cũng tuổi đã cao, không thể để chúng ta trẻ tuổi tiếp tục sống sao? Phạm Hoàng mở hai mắt ra, một đôi mắt tinh hồng như máu. Bị hắn nhìn lên một cái, Phạm Ánh Ánh đám người càng là hơn giật mình. Này đôi con ngươi so ngày xưa ít hoài, nhiều hơn mấy phần xâm lược cùng tham lam, đồng thời lại như cùng như rắn độc lạnh băng. Hắn không để ý đến Phạm Ánh Ánh, con ngươi lại chuyển hướng Thiên Thượng Tần Trường Sinh, khàn khàn mà mở miệng, ngươi thực sự là một cái ma quỷ. Trước đó đời sau của mình nói đối phương là ma quỷ, hắn còn cảm thấy chỉ là một cái hình dung tử. Nhưng giờ phút này hắn khắc sâu cảm nhận được, đơn giản thủ đoạn có thể để cho mình một nhà tự giết lẫn nhau. Chính mình vì mạnh lên sẽ tiếp tục giết tiếp, mà những người khác vì tiếp tục sống cũng sẽ giết chết chính mình. Hết lần này tới lần khác Tần Trường Sinh còn đưa bọn hắn một cái hợp lý nhất lý do. Đó chính là hồn ti dịch bệnh. Cái này chỉ là ban đầu sử dụng tới chiêu số, nhưng mỗi người đều có thể dùng cái này là lý do, đối với mình xuống tay ác độc. Sau nếu như may mắn tiếp tục sống, có thể ngôn từ chính nghĩa mà tuyên bố bị khống chế lại. Đồng thời, cũng cho chính mình một cái không thể không giết đi xuống lý do. Vâng, một quyền đánh tới, Phạm Hoàng nhìn thấy, đó là chính mình một cái tốt tử. Cháu trai này trên mặt mang theo không đành lòng, trong miệng gào lên, không, ra ra, ta khống chế không nổi chính ta. Ken. Phạm Ánh Ánh đồng thời cũng là nhất kiếm đâm ra, đau khổ hô, mau tránh ra. Tha thứ ta cũng khống chế không nổi chính ta. Ha 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 ha. Phạm Hoàng đột nhiên giẫm một cái mà, hắn vẫn nộ quát, thị phi đúng sai ta đã mất tâm đi phân biệt, đều đi chết đi. Hắn không phải vô tâm phân biệt, mà là không cách nào phân biệt. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ ai là thật sự bị khống chế, ai lại là làm bộ. Nhưng sao cũng được, tất cả đều giết liền tốt. Sát ý của hắn mãnh liệt mà ra. Vâng. Phạm Hoàng một cước bước ra, hướng phía bên trong một cái tôn tử ngực đấm ra một quyền. Phốc phốc. Hắn thiết quyền trực tiếp xuyên thủng đối phương ngực. Không. Ra ra. Ta thật sự không muốn giết ngài a. Phạm Hoàng nhìn trong ngày thường thương yêu tôn tử, nhìn đối phương dần dần chết khí tức. Hắn dậy lên nỗi buồn, hắn thậm chí không biết đối phương nói thật hay giả. Phốc. Hắn đưa cánh tay rút ra, ánh mắt chuyển hướng Phạm Ánh Ánh. Không. Ra ra, ta vừa mới bị khống chế tâm thần, những lời kia không phải ta muốn nói. Ta nói, thị phi đúng sai ta đã mất tâm phân biệt. Phạm Hoàng huyết lệ chảy xuôi, tại thương thế hắn khôi phục đồng thời quyết định thống hạ sát thủ lúc, những người này căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Bình một tiếng, Phạm Ánh Ánh đầu bị hắn một quyền đánh nát. Nhìn hai cái tôn tử còn có một cái nhi tử thi thể, Phạm Hoàng đau lòng khó mà hô hấp. Thế nhưng, hắn lại năng lực cảm giác lực lượng không ngừng tăng trưởng. Đây là hắn chưa bao giờ có qua lực lượng, loại lực lượng này làm hắn say mê. Nhìn những người còn lại, hắn tham lam liếm môi một cái. Nếu đem bọn hắn toàn diện giết sạch, chính mình sẽ mạnh đến mức nào đâu? Cảm thụ lấy ánh mắt của hắn, Thiên An mặt lộ hoảng sợ, "Sư phụ, ta, vi sư sẽ cho người báo thủ." Bành! Vừa dứt lời, Thiên An đầu trực tiếp bị Phạm Hoàng một quyền đấm bạo. Điên rồi, điên rồi. Phạm Hoàng đây là giết điên rồi. Quá tàn nhẫn, đây là hắn sao? Nhìn Phạm Hoàng đối với những người còn lại triển khai đồ sát, mọi người vây xem cho dù chỉ là đứng ngoài quan sát cũng sợ tới mức mồ hôi lạnh đổ ra. Bây giờ Phạm Hoàng cũng không tiếp tục dường như trước đó, liền phảng phất điên thật rồi đồng dạng. Hắn ban đầu dung mạo còn có một chút công chính bình thản, nhưng hôm nay lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, thật sự tựa như biến thành người khác đồng dạng. Tần Trường Sinh từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới, tự đủ, đây là không thể thủ trụ bản tâm, từng bước một đột phá ranh giới cuối cùng, bắt đầu bị lạc ga. Đối phương vừa nãy giết người đầu tiên, còn tính là giữ lại bản tâm, hiểu rõ vì sao mà giết. Nhưng phía sau càng giết, đối phương thì càng là giết mà giết, làm lực lượng mà giết. Hắn chỉ biết là, mỗi giết một người có thể càng biến đổi mạnh. Phạm Hoàng mặt không thay đổi bóp gãy người cuối cùng cổ. Lòng của hắn không đau nữa, lòng của hắn bắt đầu trở nên chết lặng. Vì sao? Vì sao ta cuối cùng giết mấy người không có đạt được một điểm lực lượng? Hắn cáo kỉnh mà phát tiết, là không có đạt được lực lượng mà bất mãn. Tần Trường Sinh chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn, bởi vì ngươi trái tim. Không đau nữa a? Không đau nữa. Phạm Hoàng giật mình gật đầu, không còn so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Hai tay của hắn mở ra, đột nhiên nắm chặt, cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng, hắn tùy ý cười to. Vâng. Một cỗ thuộc về đại tông sư hậu kỳ uy áp từ hắn trên người khuyết tán ra tới. Đoạn Huyền Huế Tâm Quyết, quả nhiên thần kỳ, nói là tiên pháp ta đều tin tưởng. Cảm thụ lấy cố này làm người sợ hãi uy áp, bốn phía tất cả mọi người là vì chi kinh hãi. Cố lực lượng này, so trước đó cường đại quá nhiều rồi. Cái này, đây là cảnh giới gì? Đại tông sư trung kỳ. Không, không như. Đáng tiếc, ở đây đều là tông sư cảnh, căn bản là không có cách chuẩn xác cảm giác đối phương cảnh giới. Chẳng qua có một việc bọn hắn đã hiểu, đó chính là Phạm Hoàng mạnh hơn. Đối phương chỉ là giết một nhóm người, đều càng biến đổi mạnh. Đoạn Huyền Huế Tâm Quyết, là cái này hiển tế chi pháp. Không hề nghi ngờ, cái này pháp quyết tên bị bọn hắn thật sâu ghi tạc trong óc. Chỉ là giết chết một số người, có thể đổi lấy cường đại như thế tăng lên, này ai có thể kiềm chế được? Nếu chính mình cũng có thể đạt được, có phải hay không cũng có thể thoải mái bước vào đại tông sư cảnh giới? So sánh với những người khác kích động, Diệp Kinh Huyền bọn hắn đó là thấp thỏm muôn phần. Trước kia nhìn thấy Tần Trường Sinh nhấn lại Phạm Hoàng đánh, bọn hắn còn lớn hơn thở phào nhẹ nhõm. Lại không nghĩ rằng Tần Trường Sinh như thế một chơi, trực tiếp mất kiểm soát. Phạm Hoàng tăng lên cũng quá lớn, đồng thời thương thế trên người triệt để khỏi hẳn. Thậm chí ngay cả tuổi tác đều là trẻ mấy tuổi. Trước đó vì tiêu hao sinh mệnh cùng Tần Trường Sinh chiến đấu dẫn đến tóc trắng nhiều lần sinh, làn da lỏng. Bây giờ không chỉ tóc đen đầy đầu, nhìn liền cùng hơn 40 hán tử đồng dạng. Pháo điện tử chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời trợ rút. nếu như không đến bị bất đắc dĩ hắn là không có ý định vận dụng. Phạm Hoàng nhìn Tần Trường Sinh, khoe miệng lên, lộ ra cười tàn nhẫn ý, ngươi sẽ hối hận để cho ta tăng lên, ta sẽ đem ta nhận thống khổ gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi. Vừa dứt lời, quanh người hắn dâng lên huyết hồng cương khí, hòa vào huyết đục của hắn trong. Đúng lúc này, da của hắn bắt đầu nô lên, từng mảnh huyết hồng tựa như vảy rắn lân phiến bao trùm toàn thân của hắn. Những thứ này vảy màu đỏ ngòm tản ra giống như kim loại sáng bóng, cứng không thể phá. Vâng anh! Âm bạo vang lên, Phạm Hoàng hóa thành tàn ảnh biến mất, trong nháy mắt liền đã đến Tần Trường Sinh trước mặt. Vũ chỉ mang theo bén nhọn móng tay, mò về Tần Trường Sinh trái tim. Một đôi lạnh băng thụ đồng mang theo đùa cợt, thấy rõ động tác của ta sao? Tần Trường Sinh nhìn thẳng hai con mắt của hắn, mang theo thất vọng nói, dễ dàng như vậy liền bị ô nhiễm. Vâng anh! Hắn đấm ra một quyền, nhất đạo huyết hồng thân ảnh đến nay lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược. Tiên huyết đổ đầy trời, hồng hồng hỏa hỏa. Chương 191, đại tông sư cấp bậc nhân tài ta có thể không nỡ giết. Chương 191, đại tông sư cấp bậc nhân tài ta có thể không nỡ giết. Oanh. Phạm Hoàng bị một quyền đánh bay, cả người như đạn pháo bay vụn 1000 mét xa, hung hăng nện vào một gò núi chí thượng. Một tiếng nổ vang, cả tòa núi đồi đều là sụp đổ vành tạc, nhấc lên đầy trời bụi đất. Cái gì? Phạm Hoàng thế mà bị một quyền đánh bay? Nay Tần Trường Sinh đến tuột cùng mạnh đến trình độ gì? Xong rồi, Trấn Huyền Ti có dạng này nhân vật tại, chúng ta về sau cũng đừng trông cậy vào năng lực có ngày tốt lành. Nhìn một màn này, vây xem mọi người kém chút kinh điệu cái cằm. Vừa nãy Phạm Hoàng thả ra khí tức, đều bị bọn hắn dường như nghẹt thở, kết quả là ngay cả Tần Trường Sinh một quyền đều không tiếp nổi. Nay Tần Trường Sinh đến tuột cùng mạnh đến trình độ gì? Đối phương vì sao mạnh như vậy? Lẽ nào cũng là bởi vì kia đoạn huyền huế tâm quyết? Khu khu khu. Trong bụi mù truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Tần Trường Sinh vung tay lên, một cơn lốc đánh tới đem đẩy trời bụi đất thổi tan. Phía dưới chỉ còn lại một cái hố sâu, nhất đạo huyết hồng thân ảnh bật bèo lên nằm ở trong đó. Bộ ngực hắn sụp đổ, không ngừng mà ho khan. Nhìn bay ở đỉnh đầu nhìn xuống chính mình thân ảnh, Phạm Hoàng cười thẳng nói, vì sao? Vì sao trên thế giới này có người mạnh như vậy người tồn tại? Hắn không rõ, không phải đều là luyện võ sao? Vì sao trên lệch như thế đại? Chính mình lại bỏ ra nhiều như vậy, đem tất cả để ý người đều giết sạch rồi, kết quả vẫn như cũ không tiếp nổi đối phương một quyền. Cứ như vậy hời hợt một quyền trực tiếp đem chính mình đánh thành trọng thương, cũng đánh tan chính mình đấu trí. Hắn còn có thể tái chiến, nhưng hắn không nhìn thấy nửa phần phần thắng. Tần Trường Sinh nhìn hắn, lẩm bẩm, nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này có thể dựa vào đoạn huyền huyễn tâm quyết đạt được đột phá, lại không nghĩ rằng đột phá ngược lại là đột phá, nhưng dễ dàng như thế liền bị ô nhiễm. Thôi được, nhiều lắm thì phiền toái một chút thôi. Đoạn huyền huyễn tâm quyết là từ thần giới thời kỳ viễn cổ đều lưu truyền xuống cấm pháp. Cái đồ chơi này quả thực có thể khiến người ta thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng điều kiện cũng tương đối hà khắc. Đó chính là nhất định phải đối với mình quan tâm, người yêu độc thủ. Có phải quan tâm, đây là không cách nào lừa gạt mình. Rốt cuộc đoạn huyền huyễn tâm quyết sở dĩ năng lực tăng thực lực lên, chính là sử dụng cố kia đau thấu tim gan tâm tình rất phức tạp. Giết một cái người mình quan tâm, lại một chút cũng không đau lòng, vậy đã nói rõ căn bản không quan tâm. Như thế giết cũng là bạch giết, liền cùng vừa nãy Phạm Hoàng giết tới cuối cùng tình huống đồng dạng. Rất nhiều người đều có mình muốn bảo vệ người, mà này đoạn huyền huyễn tâm quyết lại muốn người tu luyện đối với mình bảo vệ người độc thủ. Nếu ai thật độc thủ, vậy cũng không sai biệt lắm là điên rồi, đã bản thân bị lạc lối. Nay còn chưa xong, sau còn có thể đứng trước bị ô nhiễm mạo hiểm. Tính tình thay đổi, nhục thân xuất hiện nhiều sóng. Giống như Phạm Hoàng đồng dạng, một vấn đề lại lần nữa hiện lên ở Tần Trường Sinh trong óc. Đến tột cùng là bởi vì cái gì, chỉ là tâm tình có thể sinh ra cường đại như thế lực lượng. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vấn đề này cho dù hắn từng vì ma tôn cũng không có đáp án. Phạm Hoàng không biết Tần Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, hắn nói ra, ngươi thắng, giết ta đi. Ta như thế nào nỡ giết ngươi chứ? Ngươi thế nhưng khó được nhân tài a. Tần Trường Sinh nói xong lúc này ra tay, đem lực lượng của đối phương phong ấn lên, một cái ném cho Tiêu Tấn luôn. Cho ta xem trọng hắn. Nói xong, Tần Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng vài dạng ngoại đạo kia chính vụng trộm chạy đi thân ảnh. Thần Tư Thu, hiện tại đến với ngươi. Không, không, ta không có phạm pháp, ngươi không thể ra tay với ta. Tần Tư Thu sắc mặt đại biến, rốt cuộc bất chấp che giấu trực tiếp hướng trong rừng rậm bỏ chạy. Hôm nay chính mình sư phụ Phạm Hoàng cùng Tần Trường Sinh quyết đấu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chẳng qua lần này lại là biến đổi bất ngờ. Nguyên lai tưởng rằng chính mình sư phụ năng lực thoải mái giải quyết Tần Trường Sinh, sau đó chính mình lại báo thủ. Kết quả nghi không ra sư phụ căn bản không phải đối thủ. Trước đây khi đó Tần Tư Thu liền định trốn, kết quả liều ám hoa minh hữu nhất thôn, Phạm Hoàng trải qua hiến tế càng biến đổi mạnh. Nhưng rất nhanh, Tần Tư Thu lại từ thiên đường rất xuống địa ngục. Sư phụ vẫn như cũ không phải là đối thủ, bị Tần Trường Sinh một quyền trọng thương. Lúc này muốn chạy cũng đã muộn. Siêu. Tần Trường Sinh một bước liền đi tới Tần Tư Thu sau lưng không xa. Tần Tư Thu, ngươi giết chết Tần Tốn, ngươi dám nói ngươi vô tội? Ta. Hắn chỉ là một cái đạo phạm, ta lại là làm mâu báo thủ, ta giết hắn làm sao vậy? Tần Tư Thu rít gào ra tiếng, giờ phút này hắn vô cùng thống hận Trấn Huyền Ti. Chỉ cảm thấy Trấn Huyền Ti thực sự là xen vào việc của người khác. Chính mình đường đường tông sư, không phải liền là giết chết một tên đạo phạm sao? Bao lớn chút chuyện. Nếu đổi thành tại Thiên Di Quốc, đừng nói giết một cái đạo phạm, đường đường tông sư ngược sát một cái thôn đều là việc nhỏ. Chẳng trách đám võ giả mong muốn phản kháng Trấn Huyền Ti, chẳng trách sư phụ sẽ rời đi Cửu Châu. Võ giả ở chỗ này căn bản cũng không có địa vị, báo thủ còn phải nói pháp luật. Cùng quan tòa đi nói đi. Tần Trường Sinh cách không một cước đá ra, Tần Tư Thu trong miệng tiên huyết cuồn cuộn trên mặt đất lộn mười mấy quyển. Hắn nằm trên mặt đất, không cam lòng nhìn qua Tần Trường Sinh. Không rõ đối phương tại sao lại mạnh như vậy, vì sao chính mình vô luận như thế nào đuổi theo giữa song phương cũng có một cái khoảng cách cực lớn. Tần Trường Sinh một cước đạp xuống, xem bộ dáng là chuẩn bị đem đầu của đối phương dẫm nát. Dừng tay, một thân ảnh vọt ra, một tay lấy Tần Tư Thu ôm đi. Nhìn đạo thân ảnh này, Tần Tư Thu không thể tin mở miệng, "Ba, ngài tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Vương đại chủ y." Hắn không trả lời Tần Tư Thu vấn đề, mà là nhìn về phía Tần Trường Sinh, "Tuần sát sứ đại nhân, có thể thả con ta một mạng. Ta vui lòng dùng ta tính mệnh đổi hắn một mạng." "Ba, ngài cái này..." Tần Tư Thu cảm động đến tột đỉnh, đối với cái này tiện nghi phụ thân hắn cho tới nay kỳ thực cũng không hề hoàn toàn tán thành. Bởi vì chính mình tuổi thơ đối phương cũng không có tham dự. Nhưng hôm nay đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết, đối phương thế mà vui lòng một mạng đổi một mạng. Tần Trường Sinh nhìn Vương đại chủ y, cố ý hỏi, "Ngươi chính là Tần Tư Thu con ruột phụ thân?" "Là." "Đúng vậy, ta có thể dùng ta tính mệnh đổi hắn một mạng." "Không thể." Tần Trường Sinh nói xong, nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm độ cong, "Bất quá ta nghĩ tới một kiện càng có ý tứ chuyện." "Cái gì?" "Chuyện gì?" "Ngươi nên chỉ là bán bộ tông sư a. Ta có thể để cho ngươi đột phá đến chân chính tông sư cảnh, đều cùng vừa nãy kia Phạm Hoàng đồng dạng." Tần Tư Thu toàn thân giật mình một cái, mà Vương đại chủ y nuốt một ngụm nước bọt, "Ý của ngươi là để cho ta tự tay giết chết con ta?" "Không sai." Tần Trường Sinh nói xong, bấm tay một điểm, nhất đạo linh quang chui vào Vương đại chủ y đầu. "Là cái này đoạn Huyền Huế tâm huyết, đi thôi giết chết con trai của ngươi, ngươi có thể cảm biến đổi mạnh." Thấy thế, Tần Tư Thu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi cùng trắng bệnh. Hắn một trường vung ra đem Vương đại chủ y đánh bay, sau đó chính mình một mình bẩm bệnh. Hắn không tin đối phương năng lực chống cự bước vào tông sư cảnh hấp dẫn, hắn cũng không hoài nghi chút nào đoạn Huyền Huế tâm quyết thần kỳ. Nhưng hắn vừa đi hai bước, chính là không thể động đậy. Sau lưng truyền đến Tần Trường Sinh kia lạnh băng âm thanh, "Ta đã khống chế được hắn, động thủ đi." Chương 192, bị Vương đại chủ y cảm động Tần Tư Thu. Chương 192, bị Vương đại chủ y cảm động Tần Tư Thu. Giọng Vương đại chủ y chậm chạp không có vang lên, phảng phất đang do dự cái gì. Thật lâu, hắn mới mở miệng, "Đại nhân, ta có thể không thể âm thầm cùng hắn phiếm vài câu?" "Có thể." "Đa tạ đại nhân." Vương đại chủ y đem không thể động đậy Tần Tư Thu ôm đi, rời xa Tần Trường Sinh. Phù phù. Tần Tư Thu bị ném tại mặt đất, hắn nhìn Vương đại chủ y cắn răng nghiến lợi nói, "Vương đại chủ y, ngươi cái này xuất sinh, hổ dữ còn không ăn thịt con. Ngươi nghe ta nói." "Ta không nghe, ngươi chính là một cái xuất sinh, ta tuổi nhỏ lúc ngươi vứt bỏ mẹ con chúng ta, mụ xảy ra chuyện lúc ngươi càng là hơn không thể giúp mày may bận điệu, hiện tại ngươi vì tông sư cảnh lại muốn giết ta." "Cách." Vương đại chủ y hung hăng một cái tát quất vào Tần Tư Thu trên mặt, hắn thấp giọng, "Ngươi nghe ta nói, ngươi không muốn nhiều lời biết không? Chỉ có như vậy ngươi mới có thể còn sống." Tần Tư Thu ngây ngẩn cả người, đối phương nói có thể làm cho mình tiếp tục sống. "Đây là ý gì?" Vương đại chủ y gấp giọng nói, "Ta sẽ không giết ngươi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ trên người ngươi trói buộc, ngươi mau trốn." Tần Tư Thu không dám tin nhìn qua hắn, khóe miệng mấp máy, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi không giết ta? Ngươi không muốn trở thành tông sư? Đứa nhỏ ngốc, đời ta chỉ có ngươi đứa con trai này, ta như thế nào bỏ được ra tay đâu?" Tần Tư Thu trong nháy mắt nước mắt, đối phương vì có thể làm cho mình tiếp tục sống, thế mà bỏ cuộc biến thành tông sư, đồng thời sau rất có thể sẽ còn bị Tần Trường Sinh cho hạ giận tiêu diệt. Chẳng qua hắn trong nháy mắt nghĩ tới một vấn đề. "Vô dụng, tên kia quá mạnh mẽ, ta căn bản trốn không thoát. Năng lực chạy thoát, năng lực." Vương đại chủ ý sở lấy Tần Tư Thu đầu ôn nhu an ủi, ánh mắt kia phảng phất như là một lần cuối cùng đồng dạng. Hắn đột nhiên nghiêm túc nói, "Ta lời kế tiếp ngươi muốn nhớ lấy. Kia Tần Trường Sinh không có gì ngoài ý muốn hẳn là khí vận chi tử, tại ngươi có niềm tin tuyệt đối trước đừng lại trêu chọc hắn, thậm chí không thể đối với hắn người bên cạnh ra tay, vì lần sau không người có thể cứu ngươi." "Khí vận chi tử?" Tần Tư Thu kêu lên, nhưng Vương đại chủ ý nhưng không có giải thích, thời gian không nhiều lắm, ta không cách nào cho ngươi chậm rãi giải thích, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói. Ngươi nhất định vô cùng buồn rầu làm sao đào thoát Tần Trường Sinh truy sát đúng không? Không sai, thực lực của hắn ta căn bản trốn không thoát. Kia, nếu như ta để ngươi giết ta đây. Tần Tư Thu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn tựa như đã hiểu Vương đại chủ ý nghĩ, nhưng hắn không thể tin được, không dám mở miệng, sợ đây là chính mình nghe nhầm. Tiếp xuống cẩn thận nghe kỹ, ta sẽ đem đoạn Huyền Huế tâm quyết khẩu thuật cho ngươi, sau đó, ngươi liền giết ta. Ba. Tần Tư Thu nước mắt rơi như mưa, nội tâm của hắn bị thật sâu xúc động. Là cái này tình thương của cha sao? Quả nhiên tình thương của cha như núi a. Rất nhanh, Vương đại chủ ý đem đoạn Huyền Huế tâm quyết khẩu thuật hoàn tất. Tần Tư Thu thế mà một lần đều nhớ kỹ, đồng thời nhanh chóng lĩnh ngộ. Nhớ kỹ sao? Tần Tư Thu khàn khàn mà mở miệng, nhớ kỹ. Rất tốt. Vương đại chủ ý vừa dứt lời, một trưởng bố tại trên người Tần Tư Thu. Sau một khắc, Tần Tư Thu phát hiện mình có thể hoạt động. Nhanh, mau giết ta. Ta. Tần Tư Thu tay chân run lên, thật sự là hắn có thể hoạt động, nhưng lại không hạ thủ được. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, hắn đã triệt để công nhận người phụ thân này. Nhưng này cũng làm cho hắn càng thêm khó mà ra tay. Nhìn đối phương bả vai máu thịt bè bét vết thương, hắn càng là hơn ấy nấy, vì đó là chính mình vừa nãy đánh. Bên kia, Tần Trường Sinh giống như cuối cùng phát hiện tình huống bên này. Các ngươi đang làm gì? Vương đại chủ ý thấy thế quá sợ hãi, phẫn nộ quát, nhanh, lại mang xuống chúng ta đều phải chết. Hắn dùng tay nắm lấy Tần Tư Thu thủ, ra hiệu đối phương lập tức tiêu diệt chính mình. A a a. Đối mặt này chật vật lựa chọn, Tần Tư Thu ngửa mặt rít gào. Trong miệng phát ra như là lâm vào tuyệt lộ dã thú kêu rên, tóc của hắn đúng là từng cây trở nên trắng xanh. Ba, là hài nhi thật xin lỗi ngài. Phốc phốc. Tay hắn trực tiếp xuyên qua Vương đại chủ y ngực. Được. Hảo hài tử. Vương đại chủ y trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, hắn chợt nhớ tới nhìn qua mỗ bộ ạ nỉm. Hai ngón tay mang theo tiên huyết, điểm vào Tần Tư Thu cái chán. Hai tử, sau này lộ cũng chỉ có thể chính ngươi đi rồi. Còn có nhớ lấy ta lời mới vừa nói. Tha thứ ta. Nói xong, Vương Đại Chủ Ý cũng không cách nào kiên trì nữa, ngã trên mặt đất. Ngực tiên huyết, rất nhanh nhuộm đỏ hắn toàn thân. Tần Tư Thu ngơ ngác đứng tại chỗ. Đoạn Huyên Huế tâm quyết tự động vận chuyển, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng hắn hai con ngươi chỉ có trên đất đạo thân ảnh kia. Đạo kia tại chính mình tuổi thơ thiếu thốn, lại tại chính mình nguy cơ sớm tối lúc, xả thân cứu mình thân ảnh. Đối phương vì cứu mình, chẳng những từ bỏ tha thiết ước mơ biến thành tông sư cơ hội, còn tự nguyện bỏ tính mệnh. Tần Tư Thu đã triệt để công nhận đối phương. Thế nhưng, hắn lại tự tay giết chết đối phương. Thống khổ bao phủ hắn, nhường hắn dường như muốn nghẹt thở. Ôi ôi ôi. Tóc trắng phơ Tần Tư Thu, trong miệng phát ra dường như cười dường như khóc cấm thanh. Đau đớn trong lòng, dường như muốn đem cả người hắn vỡ ra tới. Phúc. Hắn thống khổ được một ngụm máu tươi phun ra. Lưu Luyến nhìn thoáng qua Vương Đại Chủ Ý, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm hướng bên này chạy tới Tần Trường Sinh. Hắn không nói một lời, quay đầu liền chạy. Vội vàng một mặt, hắn nhìn thấy Vương Đại Chủ Ý dùng hết cuối cùng khí lực bắt lại Tần Trường Sinh chân. Cái này khiến trong lòng của hắn bi thống càng đậm mấy phần. Ba, ta sẽ báo thù cho ngươi. Vương Đại Chủ Ý bắt lấy Tần Trường Sinh chân, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn. Chẳng qua hắn đều không tại ý, mà là khẩn trương hỏi, chủ nhân, ta, kỹ xảo của ta. Tạm được. Không tệ. Kia. Yeah. Phúc. Ta an tâm. Tần Trường Sinh con ngón búng ra, một viên tròn trịa đan dược tiến nhập Vương Đại Chủ Ý trong miệng. Đối phương thương thế như vậy cho dù đưa đi bệnh viện cũng là hẳn phải chết. Nhưng đối với Tần Trường Sinh mà nói chữa khỏi cũng không khó, tốn hao điểm đan dược mà thôi. Trước đây tại kế hoạch của hắn trong, chết thì đã chết. Chẳng qua nể tình đối phương đem nhiệm vụ hoàn thành được như thế biến mãn, hắn hay là quyết định cứu đối phương. Nhân tài hắn thiếu, nhân tài hắn đồng dạng thiếu. Dạng này chân người đủ thông minh cùng thông minh, về sau rất nhiều chuyện đều không cần chính mình quan tâm. Đem đan dược cho Vương Đại Chủ Ý uy hạ sau đó, Tần Trường Sinh lúc này mới đuổi theo Tần Tư Thu. Hắn đương nhiên là đuổi không kịp, nếu đuổi kịp còn phải nghĩ biện pháp như thế nào tròn xuống dưới. Trên chiến trường, cho dù Tần Trường Sinh thật lâu chưa có trở về, nhưng tất cả mọi người đã hiểu sự thắng bại hôm nay hiện ra. Bất kể kia Tần Tư Thu có chết hay không, đều không thể ảnh hưởng hôm nay phạm hoàng bại vong chi cục. Đông đảo thế gia, tông môn võ giả giống như chết rồi cha một dạng, sắc mặt âm tình bất định. Có người buồn buồn, đều có người hoan hỉ. Thắng. Ha ha ha. Sa Thư Ý ôm Sa Hùng cánh tay, kích động đến nhảy dựng lên. Quá mạnh mẽ, đây mới là tên kia thực lực sao? Vừa rồi Tần Trường Sinh biểu hiện, vừa xa khỏi nàng dĩ vãng đối với võ giả hoang tưởng. Phi thiên đột địa, dường như không gì làm cũng được, đây quả thật là võ giả sao? Tống Vũ Đồng trên mặt đồng dạng lưu lại sợ hãi thán phục, nàng nhìn qua Tống Chi Hành, nhị gia gia, chúng ta Tống gia. Cứ thắng. Ha ha ha, Tần Tuần Sát Sứ Bi Vũ. Diệp Kinh Huyền cười lớn một tiếng, đột nhiên vung tay lên, thu thập một chút, chuẩn bị rút lui. Hắn hiểu rõ, sau ngày hôm nay Trấn Huyền Ti quyền lên tiếng đem để cao một cái cấp bậc. Đối mặt đại tông sư, rốt cuộc không cần dùng đạn đạo, đạn hạt nhân tiểu này hại người hại mình, không thể tùy ý vận dụng vũ khí tiến hành uy hiếp. Chương 193, khiếp sợ tu luyện giới, Tần Trường Sinh cũng mới 20 tuổi. Chương 193, khiếp sợ tu luyện giới, Tần Trường Sinh cũng mới 20 tuổi. Tần Trường Sinh không có ở chỗ này dừng lại thêm, rất nhanh liền quay trở về Tây Lam tỉnh tính tùng cư. Hắn cần đem Phạm Hoàng mau chóng trông xuống, như thế mới có thể sớm ngày biến thành hữu dụng chi tài. Chủ nhân, ngài trở về rồi. Vừa nhìn thấy Tần Trường Sinh xuất hiện, tuyệt vọng ma nữ cùng Ú Ảnh ngay lập tức tiến lên đón. Hồ Ca Trong đang cùng Lý Ngư chơi đến quên hết tất cả đoán anh cũng hoạch một tiếng bay tới. Nhìn một màn này, đi theo phía sau Tiêu Tấn Nôn trừng lớn hai mắt. Cái này, này cờ mở nở lại là quỷ vật, hơn nữa còn là có linh trí quỷ vật. Đây quả thực đổi mới hắn tăng quan. Quỷ vật rất khó tồn tại ở giữa trời đất, chớ nói chi là hay là có linh trí quỷ vật. Một bên Vương Đại Chủ Ý ngược lại là so với hắn chấn định rất nhiều. Về tới đại sảnh, Tần Trường Sinh ngồi ở trên ghế salon, gần đây không có việc gì a. Nói đến, hắn rời khỏi Thính Tùng Cư đã có một đoạn thời gian. Đầu tiên là ra ngoài tham gia đấu giá hội, phế đi Doan Trúc Quang. Sau đó đi diệt tiến ra, lại đem Yến Đình Ngọc bọn hắn đặt ở Vọng Hải Trấn Huyền Ti làm thành nhân tài. Sau đó ra biển tại Thương Lan Hào dừng mấy ngày, diệt đạt nồn đảo, chiến phạm hoàng. Hiện tại, hắn đã mang theo Yến gia mọi người bồi dưỡng mà thành linh dược quay về. Chủ nhân yên tâm, nơi này có chúng ta trấn thủ đây. Ừ. Tần Trường Sinh không có bất ngờ, bằng mấy người kia thực lực cho dù tông sư đến rồi đều không chiếm được lợi ích. Gần đây tuyệt vọng ma nữ cùng oán anh thực lực đều đang tăng trưởng. Tuyệt vọng ma nữ sẽ tiến về bệnh viện các nơi hấp thụ oán khí, ngẫu nhiên còn có thể mang theo oán anh ra ngoài trừng ác dương thiện. Trước đó Tần Trường Sinh liền để Ngô Thiện Dân lưu ý một ít người xấu, tỉ như khất nợ tiền lương, sân trường bà chiếm, bọn buôn người, nhà bạo loại hình. Ban đầu hắn là dự định chính mình tự mình giáo huấn, hung hăng tra tấn loại người này hấp thụ một đợt tâm tình tiêu cực. Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, có thể là người Tần gia quá ra sức, chính mình chẳng những cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, còn ăn được công lương. Kia một điểm chân mỗi thứ gì đó, hắn cũng coi thường. Thế là nhường tuyệt vọng ma nữ các nàng xuất động, không buông tha bát cơm trong mỗi một hạt gạo cơm. Chẳng qua cũng bởi vậy, gần đây Tây Lam tỉnh xuất hiện không ít sự kiện linh dị. Mỗi một lần đều đại biểu một cái người xấu bị chế tài, có chút bị dọa đến tinh thần thất thường, có chút càng là hơn trực tiếp chết thảm. Ngược lại là khiến cho không nhỏ biến động, có người tán thưởng là thành thị chi quang. Nhưng vô luận là trị an cục hay là Trấn Huyền Ti, đều không có tìm thấy mảy may manh mối. Rốt cuộc ai có thể nghĩ tới hung thủ có giúp đỡ tại Trấn Huyền Ti đâu? cũng vì hấp thu nhiều như vậy tâm tình tiêu cực, tuyệt vọng ma nữ cùng oán anh thực lực đều chiếm được đề thăng. Bây giờ cho dù đối mặt bình thường tông sư, cũng có thể đánh đến tương xứng. Tần Trường Sinh nhường Tiêu Tấn Nôn đem trên vai khiên Phạm Hoàng để xuống. U Ảnh, đem người mang đi, ta sau đó chậm rãi bảo chế hắn. Đúng. Nhìn U Ảnh mang theo Phạm Hoàng rời khỏi, Tiêu Tấn Nôn đem tay trái kẹp lấy cái dương nhẹ nhàng để xuống. Trên mặt hắn mang theo lấy lòng ý cười, xoa xoa đôi bàn tay, đại nhân, đây là trước đó tại ạt nổ đảo, tiểu nhân siêu tập bà bối. Nói xong, đem mở dương ra. Bên trong chia làm rất nhiều ngăn chứa, có nhiều linh dược, có nhiều chân quý khoáng thạch. Những thứ này không phải ạt nổ đảo toàn bộ, chẳng qua quý giá nhất, đều ở nơi này, còn lại tiểu nhân đã kinh sắp xếp người đưa tới. Rất tốt, có lòng. Tần Trường Sinh thỏa mãn gật đầu, ban đầu ở ạt nổ đảo chính mình là bay thẳng đi, cùng ngày liền trở về Cửu Châu, bên trong một cái nguyên nhân chính là phòng ngừa Phạm Hoàng tại Cửu Châu làm loạn. Mà Tiêu Tấn Ngôn lại muốn chế một điểm, nghĩ không ra đối phương chẳng những đem tiền sao đám người mang đến Cửu Châu, ngay cả tài nguyên cũng không có quên. Tần Trường Sinh hướng đối phương ném ra một cái chiếc nhẫn. Đây là cho ngươi trong khoảng thời gian này thủ lao, bên trong có một lập phương không gian. Nói xong, hắn bắt đầu dạy bảo đối phương làm sao sử dụng chữ vật giới chỉ. Đối phương đã là tông sư trung kỳ thực lực, tinh thần lực cũng có thể động đại dụng, sử dụng chữ vật giới chỉ không thành vấn đề. Mấy ngày nay thời gian, hắn đã đem hôm đó lấy được hư không nạp mỏ luyện hóa. Nhẫn chữ vật của mình không gian đã tới 64 lập phương lớn nhỏ, cũng là dài rộng cao các là 4 mét. Đây cơ hồ là loại này chữ vật giới chỉ mức cực hạn, lại hướng lên để thằng cần vật liệu đem hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, chẳng những không ổn định còn cực kỳ không đáng. Thế là có thêm tới, hắn dường như đều luyện chế thành chữ vật giới chỉ. Đa tạ đại nhân. Tiêu Tấn Ngôn kích động đến hốc mắt đều đỏ, hắn đã sớm hâm mộ kia dùng tốt lại thần kỳ chữ vật giới chỉ, nghĩ không ra chính mình thế mà cũng có một cái. Hắn thưởng thức một hồi chữ vật giới chỉ, tiếp lấy lo âu nhìn về phía Tần Trường Sinh, đại nhân, lần này ngài đại triển thần uy, có thể nói là triệt để ép thế gia cùng tông môn. Theo ta đối bọn họ hiểu rõ, bọn hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn ngài cùng Chấn Huyền Ti không ngừng lớn mạnh. Tiêu Tấn Ngôn không hổ là tu luyện giới lao nhân, đối với những kia thế gia cùng tông môn giải được đầy đủ sâu. Tại phân tích của hắn trong, dĩ vãng thế gia sở dĩ không có triệt để cùng Cửu Châu trở mặt, cũng là bởi vì cảm thấy không cần thiết. Trừ phi Cửu Châu thật không để ý bình dân bách tính tính mệnh, nếu không chọc tới tông sư cùng đại tông sư nếu không hướng thành thị bên trong vừa trốn, chẳng lẽ còn dám phát xạ đạn đạo thậm chí đạn hạt nhân. Ở thế gia trong mắt chờ đợi thời cơ, tìm cơ hội cướp đi Cửu Châu mới là mấu chốt nhất. Thế là thế gia cùng Cửu Châu quan phương kiêng kỵ lẫn nhau, một mực duy trì lấy vi diệu cân bằng bình an vô sự. Nhưng hôm nay cái này cân bằng bị đánh vỡ. Tần Trường Sinh xuất hiện, một người có thể ngược sát đại tông sư. Chờ đợi thêm nữa, thế gia cùng tông môn liền không còn có mảy may cơ hội. Cá nhân đỉnh tiêm chiến lực có Tần Trường Sinh, đại quy mô sát thương có đạn đạo cùng đạn hạt nhân. Lưu cho thế gia, cũng chỉ có thần phục hoặc là tử vong. Không người nào nguyện ý thần phục, nhất là trong ngày thường phong khoáng tự do tông sư, đại tông sư, càng không có người chọn tử vong. Thế là, lưu cho thế gia cũng chỉ có một lựa chọn. Đó chính là đập nổi dìm thuyền, thống nhất. Tần Trường Sinh thần sắc như thường, không cần để ý tới bọn hắn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Tần Trường Sinh cùng Phạm Hoàng một trận chiến này rất nhanh lưu truyền ra ngoài. Tất cả Cửu Châu tu luyện giới đều là vì chi kinh ngạc, sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng Tần Trường Sinh thế mà thắng được như thế thoải mái, đối mặt một tên đại tông sư sơ kỳ cường giả thế mà một đường nghiền ép. Thậm chí tại Phạm Hoàng lại đột phá tiếp sau đó, cũng vẫn như cũng là hiện ra nghiền ép chi thế. Đồng thời, tin tức liên quan tới Tần Trường Sinh rốt cuộc che giấu không được. Cho dù Chấn Huyền Ti có lòng ẩn tàng, cũng vẫn như cũng không dùng được. Tần Trường Sinh nguyên danh Tần Tư Khiêm. Cái quỷ gì vậy? Ta không có nhìn lầm a. Hắn mới 20 tuổi. Chơi ạ, 20 tuổi có thể nghiền ép đại tông sư, hắn là thế nào tu luyện? Tất cả cầm tới Tần Trường Sinh tư liệu người đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. 20 tuổi tông sư cảnh đều đầy đủ dọa người rồi, dĩ vãng trẻ tuổi nhất, tông sư đều phải 35 tuổi. Kết quả năm nay đầu tiên là ra một 20 tuổi Tần Tư Thu, sau đó lại ra một 20 tuổi có thể nghiền ép đại tông sư quái thai. Một cái suy đoán rất nhanh đến mức đến công nhận của tất cả mọi người. Nhất định là bởi vì đoạn huyên huế tâm quyết nguyên nhân. Không sai, kia Tần Trường Sinh liền nhà người đều từ bỏ, hắn nhất định là bởi vì tu luyện đoạn huyên huế tâm quyết mới mạnh như vậy. Chương 194, từ chối biến thành tổng ty trưởng. Chương 194, từ chối biến thành tổng ty trưởng. Chờ một chút, các ngươi nhìn xem Tần Trường Sinh cùng kia Tần Tư Thu lại là huynh đệ. Sai lầm rồi a. Tần Tư Thu kỳ thực vương đại chủ ý nhi tử. Vậy làm sao giải thích Tần Tư Thu cảnh giới vì sao cũng nhanh như vậy? Cái này nhất định có chút ít liên hệ. Rất nhanh, Tần Tư Thu cũng đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Thứ nhất hắn là Tần Trường Sinh huynh đệ, thứ hai thực lực của hắn cũng tương đối cổ quái. 20 tuổi tông sư, này làm sao không dẫn nhân chú mục? Các ngươi nhìn xem, Tần Tư Thu sát hại Tần Tốn. T, ta hiểu được, hắn nhất định cũng tu luyện đoạn huyền huyết tâm quyết. Điều phỏng đoán này vừa ra, lập tức đạt được tất cả mọi người tán thành. Bởi vì này có thể giải thích rất nhiều nghi vấn. Không sai, bị giết hại Tần Tốn là vì thực lực, là vì tu luyện đoạn huyền huyết tâm quyết. Ta đoán, mẹ hắn Ngô Tố Thu cũng rất có thể liền chính là hắn giết. T, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Cái suy đoán này làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Tần Tư Thu giết mẹ ruột, đồng thời còn giá họa cho dưỡng phụ, cuối cùng còn giết dưỡng phụ. Đây quả thực là xuất sinh a. Chẳng qua cũng làm cho vô số người đối với đoạn huyên huế tâm quyết đỏ mắt không thôi. Giết hai cái người, có thể biến thành tông sư. Công pháp này thật là quá tuyệt. Mạnh liệt khiển trách Tần Trường Sinh cùng Tần Tư Thu, như thế ác độc công pháp nhất định phải làm cho tất cả mọi người giám thị. Không sai, để bọn hắn đưa trước đoạn Huyền Huế Tâm Quyết, đợi chúng ta kiểm nghiệm qua đi thống nhất tiêu hủy.
Vậy đi tìm Tần Trường Sinh muốn.
Không được, Tần Trường Sinh cũng không có sát hại phụ mẫu, hắn còn có người tính tại, chúng ta tìm Tần Tư Thu cái đó xúc sinh đi.
Không sai, đánh bại Tần Tư Thu trả lại hắn phụ mẫu một cái công đạo.
Con mẹ hắn một cái công đạo.
Mẹ nhà hắn công đạo.
Ngày kế tiếp, Đao Ba Đỉnh đi tới Thính Tùng cư.
Tần lão đại, ngài cuối cùng trở về rồi.
Bằng địa vị của hắn, căn bản cũng không hiểu rõ Tần Trường Sinh mấy ngày này đã làm những gì kinh thiên động địa chuyện.
Tần Trường Sinh gật đầu một cái, "Ừm, gần đây Bảo Xương hội không có sao chứ?"
Mặc dù chính Bảo Xương hội hiện tại cũng coi thường, nhưng ban đầu tốt xấu giúp đỡ qua chính mình không ít.
Lão đại yên tâm, mặc dù hơi nhỏ mâu thuẫn, nhất là trước mấy ngày có võ giả gây chuyện nhưng đều bị Ú Ảnh Ca giải quyết.
Trước mấy ngày,
Tần Trường Sinh đã hiểu, nhất định là Phạm Hoàng ước chiến chính mình lúc, có chút võ giả cho rằng cơ hội tới đều gây chuyện.
Bất quá bọn hắn không ngờ rằng Phạm Hoàng sẽ tùy tiện đưa tại trong tay mình, mà Bảo Xương hội càng là hơn sản nghiệp của mình, có thể tùy thời đến mời Ú Ảnh tên này tiên thiên đỉnh phong cao thủ.
Đừng nhìn Tần Trường Sinh giết tông sư như giết gà, nhưng tiên thiên cao thủ tại trong đô thị cơ hội là đi ngang tồn tại.
Bảo Xương hội việc nhỏ Tần Trường Sinh có thể lười nhác ra mặt, trực tiếp liền để Ú Ảnh giải quyết.
Nếu không nuôi bọn thủ hạ làm gì?
Hoàng Mao đâu?
Hắn còn đang ở nước ngoài.
Đúng vậy, muốn không để hắn quay về.
Né lâu như vậy danh tiếng nên đi qua.
Tần Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nhường hắn ở đây ngoại cảnh thỏa thích chơi đùa đi, tốn hao cho hắn chi trả, gần đây đừng quay về.
Ngày đó Hoàng Mao hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hắn liền trực tiếp làm cho đối phương xuất ngoại.
Thứ nhất là sợ Hoàng Mao bị Tần Tư Thu phát hiện bị giết chết, thứ hai nếu như bị Tần Tư Thu nhìn thấy, một phen ép hỏi phía dưới đoán chừng sẽ lộ tẩy.
Hay là trực tiếp xuất ngoại ổn thỏa.
Giết công thần loại sự tình này dưới tình huống bình thường cho dù là Tần Trường Sinh cũng làm không được.
Không phải bình thường tình huống chính là mạo hiểm quá lớn, giá quá lớn.
Rất rõ ràng, Hoàng Mao chuyện không ở trong đám này.
Ngay tại Đao Ba Đỉnh hồi báo xong công tác chuẩn bị rời đi thời khắc, bên ngoài truyền đến từng đợt ô tô tiếng động cơ nổ thanh.
Ú Ảnh vô cùng tự giác đi mở cửa.
Đúng lúc này, một đám người đi đến.
Trước mắt mấy người long hành hổ bộ, mặc dù Đao Ba Đỉnh không biết, nhưng vẹn vẹn từ đối phương trên người khí thế có thể đã hiểu không phú thì quý.
Mấu chốt nhất là, hắn còn gặp được mấy tên người quen.
Một cái là Tây Lam thị thủ, giờ phút này cẩn thận đi theo phía trước hai ba người sau lưng.
Một cái là tại Tây Lam giới kinh doanh quát tháo Phong Vân Sa Hùng Sa lão bản, càng là hơn mang theo nữ nhi của hắn đi theo phía sau cùng.
Trong ngày thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi Sa Hùng, giờ phút này cái trán đều là mồ hôi.
Hắn vốn dự định hôm nay tới bái phòng Tần Trường Sinh, kết quả ở nửa đường phát hiện phía sau đi theo mấy chiếc xe, sau đó càng là hơn đi theo chính mình đi tới Thính Tùng cư.
Xuống xe xem xét, kém chút sợ tè ra quần.
Tây Lam ngự võ sứ Tôn Thủ Nghĩa thế mà cũng chỉ là một cái tùy tùng mà thôi.
Nhìn trường hợp như vậy, Đao Ba Đỉnh trừ phi là kẻ ngốc mới dám ngồi, hắn ngay lập tức đứng lên khẩn trương nhìn qua người tới.
Nhất là nhìn Nhất Mã Đương Tiên Diệp Kinh Huyền, hắn há hốc mồm lại là nói không nên lời một chữ.
Tây Lam thị thủ cùng Sa Hùng ở trong mắt chính mình đều là cao nữa là đại nhân vật, kết quả bọn hắn hai người đều chỉ năng lực theo ở phía sau.
Ngoài ý liệu của hắn, Tần Trường Sinh vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, chỉ là tùy ý liếc bọn hắn một chút.
Chúng ta tham kiến tuần sát sứ.
Ừm, ngồi đi.
Tần Trường Sinh khẽ gật đầu, lại nhìn về phía sợ ngây người Đao Ba Đỉnh, tiểu đao sẹo, đi cho khách nhân dâng trà.
A. Vâng vâng vâng.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, lại phần lớn đều chỉ dám nửa ngồi ở trên ghế salon.
Hồi tưởng lại hôm đó Tần Trường Sinh đại triển thần uy, bọn hắn từng cái đó là hận không thể đứng.
Tại như thế một vị thần tiên trước mặt, lại làm sao cẩn thận đều là nhất định.
Tuần sát sứ hôm đó quả nhiên là lệnh tại hạ mở rộng tầm mắt ta.
Ha ha ha, kia Phạm Hoàng chính là một chuyện cười, ngay cả tuần sát sứ một quyền đều không tiếp nổi, còn ước chiến.
Mọi người dùng vài câu phát ra từ nội tâm lấy lòng xem như lời dạo đầu, sinh động một chút bầu không khí.
Nghe được một bên Đao Ba Đỉnh gọi là một cái đầy trong đầu dấu chấm hỏi, chẳng qua lại không người giải đáp cho hắn.
Diệp Kinh Huyền mở miệng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Trấn Huyền Ti tổng ty trưởng Diệp Kinh Huyền.
Một bên Sa Hùng sợ hãi cả kinh, vị này lại là Trấn Huyền Ti người đứng đầu.
Chẳng thể trách Tôn Thủ Nghĩa cùng cái tùy tùng đồng dạng.
Hôm đó mặc dù mọi người đều đang quan chiến, nhưng hai bên cũng không có tại một khối, bởi vậy Sa Hùng cũng chưa từng thấy qua đối phương.
Tần Trường Sinh nét mặt hơi trịnh trọng mấy phần, nguyên lai là Diệp tổng tọa, hôm nay đến nhà có gì muốn làm?
Mặc dù đối phương thực lực mới tông sư đỉnh phong, nhưng đối phương đại biểu quyền lực lại không phải phổ thông tông sư đơn giản như vậy.
Diệp Kinh Huyền khách khí cười nói, hôm nay quả thực có không ít chuyện, trong đó một kiện chính là cho Tần Tuần Sứ nói lời cảm tạ, trải qua trận này trên đời rốt cuộc không người dám khinh thường cùng ngài.
Chẳng qua là một chút hư danh thôi.
Tuần Sứ quá khiêm nhường, ngài đã là chúng ta Trấn Huyền Ti mạnh nhất người.
Diệp Kinh Huyền trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, Trấn Huyền Ti chức vị luôn luôn là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta nghĩ ngài càng thích hợp đảm nhiệm tổng ty giải chức vị, như vậy đối với tất cả Trấn Huyền Ti đều là chuyện tốt.
Tần Trường Sinh trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lắc đầu nói, không được, ta không hứng thú cùng thời gian quản lý Trấn Huyền Ti, làm một cái tuần sát sứ đều rất tốt.
Hắn không thèm để ý đối phương là thật tâm hay là giả dối, không chút suy nghĩ đều cự tuyệt.
Đồng thời hắn cũng không thấy được Trấn Huyền Ti tổng ty trưởng chỉ coi trọng thực lực, nếu không tội gì mà không nhường thế gia đại tông sư đảm nhiệm.
Đồng thời đảm nhiệm tổng ty trưởng sẽ chỉ ảnh hưởng tự mình tu luyện.
Có thực lực, cái gì quyền lực cũng có.
Hắn theo đuổi từ trước đến giờ đều không phải là quyền lực, từ đầu đến cuối cũng chỉ là thực lực.
Chương 195, được xưng là thành thị chi quang tuyệt vọng cùng oán anh chương 195, được xưng là thành thị chi quang tuyệt vọng cùng oán anh cự tuyệt.
Tống gia ông cháu, còn có Sa gia cha con đều sợ mê người.
Đây chính là Trấn Huyền Ti tổng ty trưởng,
tất cả trấn huyền ti nói 102 tồn tại, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ vị trí a. Đừng nói lên làm tổng ty dài ra, rất nhiều người năng lực biết nhau tổng ty trưởng đều đủ thổi cả đời. Kết quả đối phương thế mà không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Diệp Kinh Huyền tựa như đã sớm chuẩn bị, không thấy mảy may kinh ngạc, ta hiểu được, chẳng qua vị trí này vẫn cứ vì ngươi giữ lại, ngày nào thay đổi chủ ý tùy thời nói với ta. Tần Trường Sinh từ chối cho ý kiến, hiện tại hắn đều chướng mắt vị trí này, chớ nói chi là sau đó. Mắt thấy hai người tán gẫu có một kết thúc, Tống Chi Hành từ cháu gái Tống Vũ Đồng trong tay tiếp nhận một cái tinh xảo gỗ. Tuần sát sứ đại nhân, lần đầu gặp gỡ, đây là ta Tống gia chuẩn bị cho ngài lễ gặp mặt. Hắn đem hộp gỗ mở ra, nhẹ nhàng đẩy lên Tần Trường Sinh trước mặt. Có lòng. Tần Trường Sinh nhìn thoáng qua, không có từ chối. Đây là một gốc trăm năm linh dược, cho dù đối với Tống gia mà nói đều không phải là năng lực tùy tiện lấy ra. Người Tống gia tới cửa tặng lễ, lại cùng Trấn Huyền Ti đi gần như vậy, không sợ bị cái khác thế gia xa lánh. Ha ha ha. Tống Chi Hành vuốt sám trắng râu mép, cười nhạt một tiếng, đi theo đám bọn hắn mới là một con đường chết, chỉ có đi theo Trấn Huyền Ti, đi theo ngài mới là đường bằng phẳng a. Tần Trường Sinh gật đầu một cái, không nói thêm gì. Đối phương tới đây, chủ yếu chính là tỏ thái độ. Thứ nhất là cho mình nhìn xem, thứ hai cũng là cho Trấn Huyền Ti nhìn xem. Nay đã coi như là trước giờ chọn đội, đem chú áp tại Trấn Huyền Ti bên này. Cho chuyện vài câu, Tống Chi Hành liền mang theo cháu gái cáo từ rời khỏi, cùng nhau rời đi còn có xa ra hai người. Bọn hắn đều hiểu, Trấn Huyền Ti vài vị phải cùng Tần Trường Sinh còn có một số thoại cần. Quả nhiên, bọn hắn vừa ly khai, Tôn Thủ Nghĩa cùng Tỉnh Đầu Kỳ Lương liếc nhau sau đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trường Sinh. Tuần tọa, không biết ngài gần đây có phải hiểu qua Tây Lam chuyện phát sinh? Chuyện gì? Gần đây Tây Lam thỉnh thoảng liền biết phát sinh một ít thảm án, nhưng vô luận là trị an cục hay là Trấn Huyền Ti cũng không tìm tới mảy may dấu vết để lại. Ồ, còn có chuyện này. Ngay cả Trấn Huyền Ti ra tay cũng không tìm tới người. Lẽ nào là võ giả gây nên? Tôn Thủ Nghĩa gật đầu một cái, suy đoán hẳn là, cho nên lần này chính là định hỏi một chút ngài có biện pháp nào không, chúng ta thật sự là không thể ra sức. Đã là võ giả gây nên, cái kia thanh tư liệu cho ta xem một chút đi. Là. Kỳ Lương đưa lên thật dày một sấp tư liệu, đây đều là những người bị hại kia tư liệu, còn có chúng ta thu thập được một ít manh mối. Tần Trường Sinh làm bộ mà lật xem dậy rồi tư liệu, đột nhiên hoài nghi mở miệng, thành thị chi quang. Đây là ý gì? Đây. Kỳ Lương thần sắc có chút lúng túng, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng, đây là bởi vì người bị hại đều không phải là hoàn mỹ người bị hại, bọn hắn thân mình đều có một ít không đạo đức, thậm chí phạm pháp hành vi ở bên trong. Cho nên tại bọn họ bị giết hại sau đó, một ít cảm kích dân chúng cho hung thủ lấy tên thành thị chi quang. Tần Trường Sinh không nói gì, hắn nghiêm túc đem tư liệu nhìn xuống. Hắn hiểu rõ đây là tuyệt vọng còn có đoán anh bọn hắn làm, nhưng cũng không rõ ràng chi tiết. Hiện tại dù sao có thời gian, lại vừa bạn có thể diễn kịch, hắn đều kiên nhẫn nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện, tuyệt vọng bọn họ đích xác được xưng tụng thành thị chi quang xưng hảo. Tỷ như nào đó nam tử đối với một cái nữ hài dùng mạnh, nhưng bởi vì niên kỷ của hắn chưa đủ phán không được hình. Ngay tại trên mạng phô thiên cái địa tiếng mắng, nữ hài một nhà khóc đến tê tâm liệt phế, tuyệt vọng bất lực lúc, nam tử một nhà nhưng không có mảy may sám hối ý nghĩa. Thế là tuyệt vọng bọn hắn xuất động. Làm nam tử một nhà bị phát hiện lúc, tất cả mắt thấy một màn kia người đều dường như ngay cả là mấy ngày ác mộng. Một nhà ba người, từ phần eo trở xuống bao gồm hai chân, đều bị bùi sắt rửa bát mài trở thành một thịt. Thường biên một bào phê bùi sắt rửa bát bày khắp mặt đất. Còn có, một cái quý phụ nhân bởi vì đố kỵ, cố ý trượt chân một tên phụ nữ mang thai, dẫn đến phụ nữ mang thai xuất huyết nhiều sinh non. Phụ nhân kia còn ỷ vào trong nhà có quan hệ cùng một quyển bệnh tâm thần giấy chứng nhận, ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng khi nàng bị phát hiện lúc, đồng dạng bị chết vô cùng thảm. Bụng giống như bị một cỗ cự lực từ trong mặt phá vỡ, ruột cái gì chảy đầy đất, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Tần Trường Sinh nhìn bức ảnh, suy đoán hẳn là đoán anh nhận dấu vào trong, sau đó từ bên trong mở ngực một bụng. Hắn tiếp tục hướng phía dưới lật. Lần này không có người chết, là một cái bên thi công cao tầng cố ý khất nợ nông dân công tiền lương. Hắn cầm nông dân công tiền mồ hôi nước mắt đi bao nhị mãi, trắng trợn tiêu xài. Ngay tại một ngày buổi sáng, hắn bao dưỡng bổ nhí nhìn thấy hắn lúc trực tiếp sợ kẻ ra quần. Răng cùng đầu lưỡi toàn bộ bị lột sạch, tứ chi vặn vẹo mà phản gấp, trong miệng phát ra yếu ớt tiếng gào đau đớn. Từng kiện chuyện, tại trong tư liệu ghi lại rõ ràng. Cũng may mắn những thứ này huyết tinh hình tượng không có lưu truyền ra đi. Nếu không đoán chừng thực sự không phải thành thị chi quang kém nhất cũng phải gọi huyết tinh thành thị chi quang. Tần Trường Sinh đem tư liệu bỏ vào trên mặt bàn, Tôn Thủ Nghĩa vội vàng hỏi, ngài có ý nghĩ sao? Một bên Kỳ Lương cũng là vội vàng nhìn lại. Tại Tây Lam xảy ra chuyện như vậy, cho hắn hai mang đến áp lực thật lớn. Tần Trường Sinh không trả lời, mà là tự nhủ, này không phải liền là cổ đại nói tới hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp sao? Kỳ Lương mắt trợn tròn, mà Tôn Thủ Nghĩa lại dở khóc dở cười, tuần toàn, mặc dù những người bị hại kia xác thực nên nhận trừng phạt, nhưng cũng không thể lạm dụng tư hình a. Nên giao cho pháp luật chế tài mới đúng a. Giao cho pháp luật. Tần Trường Sinh cười nhạo, chỉ vào trong đó một phần báo cáo, đến, cái này xuất sinh ở trường học hành hành bá đạo, nhường học sinh ăn hắn đại tiện, càng làm cho nữ học sinh mang thai con của hắn, bước đến nữ học sinh nhảy lầu tự vẫn, sau còn nhục mạ nữ sinh phụ mẫu. Kết quả hắn bị chế tài sao? Hắn chỉ là bị tạm nghỉ học 2 tuần lễ tránh đầu sóng ngọn gió, quay về vẫn như cũ ngang ngược cản rỡ. Bởi vì cái gì? Bởi vì hắn cứu cứu là trường này hiệu trưởng, cha hắn đồng dạng bối cảnh thâm hậu. Các ngươi nói cho ta biết, nếu không phải thành thị chi quang hắn bây giờ có thể có cái gì trừng phạt? Đúng chốc, bất luận là Tôn Thủ Nghĩa hay là Kỳ Lương đều là á khẩu không trả lời được. Bụp một tiếng, Tần Trường Sinh hung hăng đem tư liệu nhét vào trên mặt đất. Hắn dựa vào trên ghế salon, lạnh lùng mở miệng, xử lý không được, ta vốn là ghét ác như kiểu, để cho ta đối phó thành thị chi quang sẽ chỉ làm ta đạo tâm bị long đong. Đối mặt Tần Trường Sinh nói tới ghét ác như kiểu, ở đây phần lớn người đều là rất tán thành, nhưng lại có khác lo lắng. Thế nhưng, nếu như không xử lý không biết còn sẽ có bao nhiêu người bị hại. Đồng thời tiếp tục như vậy, cũng sẽ để cho công chúng khủng hoảng, cũng sẽ chất vấn năng lực của chúng ta. Tần Trường Sinh nghe vậy càng là hơn cười lạnh, trên mặt châm chọc nói, nếu như cái kia bị chế tài người trước kia liền bị pháp luật chế tài, lẽ nào thành thị chi quan còn có thể vào ngục giam lại chế tài bọn hắn một lần? Vẫn là đem bị xử bắn người phục sinh lại chế tài. Nói cho cùng vẫn là các ngươi ra tay quá chậm quá ôn nhu, mới cho bọn hắn cơ hội. Thật nghĩ giải quyết thành thị chi quan vấn đề, các ngươi nên đem phạm pháp loạn kỷ cương toàn diện bắt lại. Chương 196, về sau trấn Huyền Ti họ, có thể hay không toàn thân bốc lên khói đen. Chương 196, về sau trấn Huyền Ti họ, có thể hay không toàn thân bốc lên khói đen. Đây, cái này. Được rồi. Tôn Thủ Nghĩa cùng Kỳ Lương đều chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu. Bằng thân phận của bọn hắn còn chưa đủ tư cách chất vấn Tần Trường Sinh quyết định, chớ nói chi là chỉ huy đối phương đi làm việc. Tôn Thủ Nghĩa vẫn như cũ còn nhớ trước đây mời đối phương gia nhập trấn Huyền Ti lúc, Tần Trường Sinh nói tới điều kiện. Đó chính là hưởng thụ đầy đủ tự do, không người nào có thể mệnh lệnh hắn. Diệp Kinh Huyền cao mày nói, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng phiền phức Tần Tuần Sứ, chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hắn thấy, chỉ là mấy cái võ giả tại đô thị gây chuyện, hại cũng đều là nên tử chi người, có thể tính gì chứ lại sự. Chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, còn muốn bọn thủ hạ làm gì? Như Tần Trường Sinh thực lực như vậy, tinh lực nên đặt ở cả nước thậm chí toàn thế giới mới đúng. Thật tình cũng biết, tạo thành đây hết thảy hung thủ lúc này liền tại bọn hắn dưới chân trong tầng hầm ngầm. Diệp Kinh Huyền nhìn về phía Kỳ Lương, nhanh đi làm đi, liền cùng Tần Tuần Sứ nói một dạng, không có ung dung ngoài vòng pháp luật tội phạm, thành thị chi quan còn có thể làm sao? Chiếu ta nhìn xem, nhất định là cây lam quá mức dơ bẩn, ngươi nhìn xem ngay cả trong ngày thường tự cao tự đại võ giả đều nhìn không được. Bị Diệp Kinh Huyền chằm chằm vào, Kỳ Lương đó là mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Đừng nhìn chính mình quyền cao chức trọng, nhưng này cũng phải xem xét với ai so. Đối phương nếu nhìn chính mình không vừa mắt, một câu có thể để cho mình về nhà làm ruộng. Đã hiểu, ta lập tức trở về xử lý. Kỳ Lương vội vàng đứng dậy, vội vàng rời khỏi. Dĩ vãng hắn không làm, là sợ đắc tội người, rốt cuộc Tây Lam quan hệ phức tạp. Quá mức cứng rắn sẽ chỉ đắc tội với người, không chừng khi nào liền bị người làm xuống dưới. Nhưng bây giờ có hai vị đại lao ở sau lưng ủng hộ, hắn còn sợ cái gì a? Nhưng vào lúc này, Tần Trường Sinh đột nhiên mở miệng, đúng rồi, có thai họa tù đầy liền không nói. Nếu có tử hình trước nơi khắc quyết, góp đủ một nhóm sau đó cho ta biết một tiếng, ta nếm thử cảm hóa bọn hắn. Ê! Là! Kỳ Lương mang theo đầy ngập nghi vấn rời đi. Về phần Tôn Thủ Nghĩa ánh mắt chớp động, hắn là một chữ cũng không tin. Cảm hóa! Sợ là so chết đều muốn thảm. Mắt thấy nhân viên đi được không sai biệt lắm, Diệp Kinh Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Tấn Nôn, Tiêu Thiên Bối, không biết có thể nguyện gia nhập ta trấn Huyền đi. Tuổi của hắn so với đối phương nhỏ, mặc dù cảnh giới cao một chút, nhưng cũng cho đủ đối phương mặt mũi. Tiêu Tấn Nôn chỉ là liếc nhìn Tần Trường Sinh một cái, không chút suy nghĩ đều gật đầu. Được, bất quá ta chỉ ở đại nhân thủ hạ làm việc. Diệp Kinh Huyền mà người, hắn nguyên bản đều không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, kết quả đối phương thế mà một ngụm liền đáp ứng xuống. Đương nhiên, hắn hiểu được này nhất định là Tần Trường Sinh công lao. Đồng thời cũng là bởi vì tin tưởng Tần Trường Sinh năng lực chấn được đối phương, hắn mới mở miệng mời. Ha ha ha, chào mừng Tiêu Tiền Bối, kể từ đó chúng ta trấn Huyền Ti cũng có thể tăng thêm một tên tông sư. Diệp Kinh Huyền rất là vui vẻ, thậm chí hắn cảm thấy sau đó tìm một cơ hội còn có thể đem Tống gia cũng mời đi vào. Nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, lớn khiêu chiến muốn tới. Diệp Kinh Huyền nhìn quanh một vòng, cười nói, nơi này 5 người, lại có 4 vị đều là chúng ta trấn Huyền Ti. Một bên Đao Ba Đỉnh trong nháy mắt hiểu ý, vài vị chậm rãi trò chuyện, ta đi làm quả ướp lạnh. Nói xong, chính là cất bước rời đi đại sảnh. Diệp Kinh Huyền nhìn hắn biến mất thân ảnh, thỏa mãn cười nói, là người thông minh, ta thưởng thức hắn. Tiêu Tấn Nôn lườm hắn một cái, năng lực từ tầng dưới chót bỏ lên, liền không có mấy cái là ngu xuẩn. Diệp Kinh Huyền nhìn hắn, ý vị thâm trường hỏi, cung bao của ngươi? Tự nhiên. Tiêu Tấn Nôn không thể nghi ngờ là trả lời Diệp Kinh Huyền nghi vấn trong lòng. Nghe nói Tiêu Tấn Nôn là tán tu xuất thân, tuổi nhỏ thời gian trong nghèo rất mồng tơi, sau đó đạt được cơ duyên mới từng bước một bỏ tới tông sư cảnh. Đương nhiên, tán tu đại bộ phận đều không khác mấy trải nghiệm. Tần Trường Sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, được rồi, bây giờ cũng chỉ còn lại có người mình, muốn nói cái gì cứ nói đi. Diệp Kinh Huyền mắt nhìn Tôn Thủ Nghĩa, lúc này mới lên tiếng nói, ta phải biết Lao Tôn cùng Lao Chu sở dĩ đột phá là bởi vì thông qua một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện, ta hỏi qua bọn hắn, nhưng bọn hắn đều nói muốn trước đạt được ngài đồng ý. Tôn Thủ Nghĩa cùng Chu Hải Sinh đột phá đến tông sư cảnh, có thể nói là tại tất cả trấn Huyền Ti cùng Long Đô cao tầng đều khiến cho hoành động. Nguyên bản tại trong mắt của rất nhiều người, Tôn Thủ Nghĩa cơ hồ là vô vọng tông sư cảnh. Kết quả chẳng những hắn đột phá, ngay cả Chu Hải Sinh cũng đột phá. Một người có thể nói là bất ngờ, hai người đều nhất định là có nguyên do. Diệp Kinh Huyền nhìn Tần Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, không biết cần nỗ lực cái gì, chúng ta mới có thể có đến. Hắn hiểu được, này rất có thể liền là trấn Huyền Ti bước ngoặt, hoặc nói là trấn Huyền Ti chân chính rút ngắn, thậm chí siêu việt thế gia cùng tông môn cơ hội. Rất đơn giản, ta cần linh dược còn có đặc thù khoáng thạch. Tần Trường Sinh báo ra yêu cầu của mình, đối phương có, mà chính mình thiếu, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Diệp Kinh Huyền không chút suy nghĩ chính là gật đầu, không sao hết. Hai người rất nhanh hiệp thương hoàn tất, định ra cụ thể chi tiết. Tần Trường Sinh mắt nhìn Tôn Thủ Nghĩa, hắn hiểu ý ngay lập tức mở miệng, phải từ một môn công pháp nói đến, công pháp tên là Bách Toán Phệ Linh Kinh. Bách Toán Phệ Linh Kinh. Diệp Kinh Huyền cùng Tiêu Tấn Nôn đều là cao mày, loại công pháp này tên bọn hắn chưa từng nghe thấy. chẳng qua đều cảm giác tên này không thích hợp, liền cùng kia đoạn huyên huế tâm quyết một dạng, tràn đầy tà khí. Như thế nào như là phim truyền hình trong phản phái tu luyện công pháp giống nhau. Tên như ý nghĩa, công pháp này mục đích đúng là thôn vệ ma khí. Tôn Thủ Nghĩa đem công pháp đặc điểm cùng vận dụng nói từng cái. Tỷ như hấp thụ dạng gì oán khí thích hợp hơn, hấp thụ oán khí có tác dụng gì. Nghe được hai người sinh lòng hướng tới, hận không thể ngay lập tức tu luyện. Bọn hắn lúc này đẩy ngã trước đó ý nghĩ, này không phải tà ác phản phái tu luyện. Công pháp không có tốt xấu phân chia, chỉ có người tốt cùng người xấu phân chia. Hấp thụ oán khí có thể mạnh lên. Đây thật là quá tuyệt vời. Ta cảm giác đại tông sư tại chiều ta vây tay. Nhìn kích động hai người, Tần Trường Sinh âm thầm tưởng tượng về sau trấn huyền ti hợp lúc, có thể hay không từng cái toàn thân khói đen bốc lên. Nếu như lại đem luyện thi pháp, vạn hồn tiên phương pháp luyện chế truyền thụ, kia càng là hơn. Diệp Kinh Huyền trên mặt là khó tự kiềm chế vui sướng, ta quyết định đem môn công pháp này đặt ở trấn huyền ti bên trong, căn cứ điểm cống hiến từng tầng mở ra cho các thành viên, ngài cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về phía Tần Trường Sinh, ngay càng cảm thấy trấn huyền ti không rời được đối phương. Thực lực mạnh còn có thể luyện đan, càng sẽ các loại thần kỳ công pháp. Đương nhiên, đối với kia đoạn huyền huế tâm quyết, Diệp Kinh Huyền một chút cũng không hứng thú. Cho dù cầm dao gác ở trên cổ mình đều khó có khả năng luyện. Đồ chơi kia, đơn giản chính là phản nhân tính. Tỷ như nguyện vọng của mình là bảo vệ Cửu Châu dân chúng, nhưng mong muốn tu luyện liền cần giết sạch Cửu Châu dân chúng. Không phải tâm lý cực độ bạn bèo người, đều không làm được kiểu này chuyện hoang đường. Tần Trường Sinh lắc đầu, loại sự tình này chính ngươi quyết định là được rồi. Hắn không đảm nhiệm tổng ty trưởng chính là ngại phiền phức. Về phân bách đoán vệ linh kinh bất kể đối phương dùng như thế nào đều được, rốt cuộc đó là vạn đoán vệ linh kinh nhi tử. Liền xem như địch nhân đều tu luyện, cũng không có mảy may vấn đề. Chương 197, ta muốn giết ngươi, vì ngươi mụ báo thủ. Chương 197, ta muốn giết ngươi, vì ngươi mụ báo thủ. Diệp Kinh Huyền bọn hắn rời đi, đội vàng trở về tu luyện bách toán phệ linh kinh cùng với trong trấn huyền ti mở rộng. Này có thể chính là bọn hắn trấn huyền ti quật khởi cơ hội. Trên xe, Tôn Thủ Nghĩa nhịn không được hỏi, "Tổng tọa, ngài vừa nãy thật định đem tổng ty trưởng vị trí tặng cho đệ nhất cung phụng?" Đệ nhất cung phụng nói chính là Tần Trường Sinh, tại Tần Trường Sinh từ chối đảm nhiệm tổng ty trưởng sau đó, Diệp Kinh Huyền nói lên đề nghị. Địa vị so với phó ty còn cao hơn một ít, lại tương đối tự do rất nhiều. Đồng thời Tần Trường Sinh còn đem kiêm nhiệm tổng tuần sứ chức vị. Không nhận địa vực, bộ môn hạn chế, chỉ cần trong Cửu Châu đều có thể tuần tra bất luận cái gì võ giả khu tụ tập vực, đối với trấn huyền ti tất cả nhân viên cũng có điều khiển quyền. Ngoài ra, còn có tổng giáo quan danh hiệu. Nếu như hắn vừa nãy vui lòng đón lấy tổng ty trưởng vị trí này, ta là thực sẽ giao cho hắn, dù sao không phải ra dự kiến kế tiếp là thật sự sẽ loạn đi lên. Nói xong, Diệp Kinh Huyền tựa ở trên ghế ngồi, thở dài một hơi, mang trên mặt lo lắng, những kia thế gia cùng tông môn không đường có thể đi, ai cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì, ta chút thực lực ấy như muối bỏ bể a. Nhìn như chính mình là tông sư đỉnh phong, nhưng ở một ít thế gia cùng tông môn trong mắt thật không tính là gì. Cũng là Cửu Châu có khoa kỹ đại sát khí ngăn chặn bọn hắn, nếu không những người kia sợ là nhìn cũng không nhìn trấn huyền ti một chút. Chẳng qua hắn lựa chọn, cũng không ra dự liệu của ta. Ngài sớm đều đoán được hắn sẽ không đảm nhiệm tổng ty trưởng. Đã như vậy vì sao còn nhiều này giơ lên hỏi hắn? Làm sao coi như là vẽ vời thêm chuyện? Diệp Kinh Huyền ý vị thâm trường mở miệng, hắn có thể từ chối, nhưng ta không thể không hỏi, ngươi hiểu chưa? Tôn Thủ Nghĩa không phải ngu xuẩn, bị ngần ấy trong nháy mắt liền hiểu. Tần Trường Sinh thực lực so Diệp Kinh Huyền mạnh. Nếu như Diệp Kinh Huyền không hỏi, không chừng Tần Trường Sinh có thể hay không trong lòng không thoải mái. Cho dù Tần Trường Sinh lòng dạ rộng lớn, cũng khó tránh khỏi sẽ có người dùng chuyện này ly gián. Nhưng hỏi qua sau đó lại khác biệt. Thấy Tôn Thủ Nghĩa suy nghĩ minh bạch, Diệp Kinh Huyền cũng không còn lắm miệng giải thích, chỉ là hí hừ nói, hắn là một cái thuần túy người, một cái nhất tâm trở nên cường đại người, có đôi khi ta cũng tưởng tượng hắn như vậy toàn tâm toàn ý tăng thực lực lên đáng tiếc. Đáng tiếc hắn làm không được, hắn không bỏ xuống được. Trấn Huyền Tin nếu ít hơn nữa hắn người tông sư này đỉnh phong, thì càng khó khăn. Những kia dùng võ loạn cấm võ giả, càng không biết sẽ tạo thành thế nào sát nghiệt. Hồi tưởng lại tuổi nhỏ lúc ngã vào trong vũng máu người nhà, Diệp Kinh Huyền chính là siết chặt nắm đấm. Nếu không phải trước đây một vị cầm trong tay súng trường trấn huyền vệ đem chính mình cứu, chính mình có thể cũng chết ở chỗ nào tên võ giả trong tay. Diệp Kinh Huyền vẫn như cũ còn nhớ trước đây người võ giả kia tiêu căng khó thuần lời nói, yếu đuối mong manh phản phù, vốn là nên là chúng ta võ giả chăn nuôi súc vật, theo lấy theo dùng. Đem Tiêu Tấn Nôn đuổi rời khỏi, Tần Trường Sinh đi tới mật thất dưới đất. Phạm Hoàng bị trói tại một cái trên thập tự giá, dây thường thượng lưu động lên màu đen huỳnh quang cùng phù văn. Hắn nhìn thấy Tần Trường Sinh đi vào, lúc này trợn mắt nhìn, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một đôi thụ đồng lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Trên người Lân Phiến vẫn không có hoàn toàn biến mất, hắn nhiều sóng vẫn tồn tại như cũ. Một bộ không phải người không quỷ bộ dáng làm cho người nhìn mà phát lạnh. Nhìn Tần Trường Sinh không để ý đến chính mình, mà là tại một bên loay hoay linh dược, Phạm Hoàng hừ lạnh nói, ngươi lẽ nào dự định để cho ta đầu nhập vào ngươi? Ta nói cho, đó là không có khả năng. Có lẽ là bởi vì tâm linh bặm mẹo, hắn giết nhau tử đồ đệ cùng hậu đại một chuyện đã không ôm chút nào ấy nấy. Hắn cảm thấy mình làm là như vậy thiên kinh địa nghĩa. Thì như không có chính mình, liền không có bọn hắn. Thì như làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Hắn có thể tìm tới rất nhiều lý do hợp lý, nhưng không có nghĩa là hắn không hận Tần Trường Sinh, hận không thể ăn sống hắn thịt. Tần Trường Sinh vẫn như cũ không nói một lời, đối với quý giá nhất, ba cây linh dược thao tác lên. Phạm Hoàng là đại tông sư hậu kỳ, lại là bị ô nhiễm tồn tại, tự nhiên không thể cùng trước đó bồi dưỡng huyết linh thảo giống nhau tùy tiện. Sau một lát, bị Tần Trường Sinh quán thâu không ít linh khí ba cây linh thảo bộ dáng đại biến, hóa thành dương nhanh múa vút giữ tận bộ dáng. "Ngươi đang làm cái gì?" Phạm Hoàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Trước kia giống như tử vật bình thường linh dược, giờ phút này tựa như đã có được sinh mạng bình thường, sợi rễ điên cuồng mà tìm kiếm lấy con mồi. Phốc phốc phốc. Phạm Hoàng đỉnh đầu, hai vai vị trí các bộ phát ra một đoàn ánh máu. Tiếp theo, này ba cây giữ tận huyết linh thảo bị Tần Trường Sinh thả đi lên. Có thể vừa mới để lên, huyết linh thảo liền bắt đầu chậm rãi khô héo. Nhưng may mắn tại sự giúp đỡ của Tần Trường Sinh, huyết linh thảo dần dần thích ứng đồng thời lớn mạnh, sợi rễ bắt đầu lan tràn. Không không không, ngươi muốn làm gì? Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Không để ý đến Phạm Hoàng tiếng cầu xin tha thứ, Tần Trường Sinh đi tới tu luyện dùng mật thất. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn suy nghĩ phát tán. Tần Tư Thu nên cũng nhanh muốn thức tỉnh rồi, cũng kém không nhiều đến thu hoạch thời điểm. Nói đến, kia Tần Tư Thu gần đây quả thực nhận hết cực khổ. Đầu tiên là phát hiện mình không phải Tần Tốn con ruột, sau đó mẫu thân chết thảm. Tiếp theo bị bức giết chết nữ nhân mình yêu thích. Khi hắn cho rằng khổ tận cam lai lúc, lại nhìn tận mắt Kháo Sơn sư phụ thảm bại. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể giết chết tự cho là đúng cha ruột Vương đại chủ y. Nếu như đổi thành những người khác, lúc này đoán chừng đã triệt để điên rồi. Đương nhiên, này còn không phải thảm nhất, và Tần Tư Thu hiểu rõ chân tướng lúc mới là thảm nhất lúc. Tần Trường Sinh bất cảm, chẳng qua kia Tần Tư Thu lẽ nào đối với Vương đại chủ y thật có thâm hậu như vậy tình cảm. Thế mà năng lực từ tông sư sơ kỳ giơ lên đột phá đến tông sư đỉnh phong. Nghĩ mãi mà không rõ, Tần Trường Sinh cảm thấy hoặc là tình cảm thâm hậu, hoặc chính là Tần Tư Thu khí vận chi tự nguyên nhân. Hắn không nghĩ nhiều nữa, từ trong chứa vật giới chỉ móc ra đại lượng vật liệu, các loại khoáng thạch, hợp kim, còn có trắng toát xương cốt. Những thứ này xương cốt là bao gồm yến đỉnh ngọc và một đám tông sư ở bên trong còn sót lại. Tần Trường Sinh trong tay giấy lên một cỗ liệt diễm, từng loại vật liệu hoặc là hòa tan hoặc là bị nung khô biến thành một phấn. Theo thời gian trôi qua, một cái dược đỉnh chậm rãi thành hình. Tần Trường Sinh không có ý định tìm kiếm dược đỉnh, cảm thấy mình luyện chế một tòa thích hợp hơn. Hắn không cho rằng cái tinh cầu này cổ đại có người so với chính mình càng am hiểu sâu hơn đạo này, đã như vậy, cho dù tìm được rồi đoán chừng cũng so ra kém chính mình luyện chế. Trừ phi thời kỳ viễn cổ có khác bí ẩn, xuất hiện qua một ít đại năng. Ngay tại Tần Trường Sinh bế quan thời khắc, Cửu Châu một mảnh yên tĩnh. Thế gia cùng tông môn giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua bình thường, nhưng ai cũng đã hiểu đây chẳng qua là yên tĩnh trước cơn bão. Mà Tần Tư Thu bởi vì sợ bị Tần Trường Sinh truy sát, trước kia liền chạy ra Cửu Châu. Có thể cho dù hắn trốn ra Cửu Châu, vẫn tại bị người đuổi giết. Tần Tư Thu, ngươi cái này xuất sinh, ta muốn giết ngươi, vì ngươi mụ báo thù. Tiểu bối, giao ra cơ duyên thà cho ngươi khỏi chết. Trên cầu đá, đông tuyết bay tán loạn. Nhìn ngăn chặn chính mình một đám võ giả, tóc trắng áo choàng Tần Tư Thu mặt lộ hoài nghi. Vì ta mụ báo thù. Hắn là thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ ý tứ của những lời này. Chương 198, luyện võ bị lộ ra, trên thế giới thật có thể phi thiên độn địa người. Chương 198, luyện võ bị lộ ra, trên thế giới thật có thể phi thiên độn địa người. Ha ha, ngươi cái này xuất sinh còn dám giả ngây giả dại. Ngươi vì tu luyện đoạn huyên huế tâm huyết, không tiếc sát hại chính mình thân sinh mẫu thân, còn giá họa cho dưỡng phụ Tần Tốn, cuối cùng càng là hơn giết dưỡng phụ. Ngươi hành vi quả thực không bằng heo chó, vì thực lực càng như thế không từ thủ đoạn. Chúng ta cũng là vì thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái này đại ma đầu. Giao ra huế tâm huyết, lưu ngươi một cái mạng chó. Nhìn chính nghĩa lâm nhiên một đám võ giả, Tần Tư Thu trực tiếp chính là tức tới muốn cười. Vì đoạn huyên huế tâm huyết, thế mà còn biên chế ra nhiều như vậy đường hoàng lý do đến. Chẳng qua càng thêm buồn cười là, cho dù cho bọn hắn huế tâm huyết, bọn hắn có thể luyện ra cái nguyên cớ sao? Đồ chơi kia, đơn giản chính là phản nhân tính công pháp. Vui lòng giết, giết vô dụng. Giết có tác dụng, đều là không muốn giết. Nhìn trước mặt một đám võ giả, có tông sư thậm chí còn có một hai danh tướng làm tại tông sư thực lực S cấp dị năng giả. Cố thế lực này, nếu trước kia nhìn thấy hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ, nhưng bây giờ Tần Tư Thu không sợ hãi chút nào. Hắn mặt mày dữ tợn, khinh miệt ngoắc ngón tay, mong muốn. Vậy thì tới đi. Hảo tiểu tử, quả nhiên đủ cản rỡ. Giết hắn. Vâng. Một tên tông sư hậu kỳ võ giả gầm thét một tiếng, bước ra một bước đi tới Tần Tư Thu trước người. Nắm đấm của hắn vừa mới bung ra, lại bị Tần Tư Thu một phát bắt được. Làm sao có khả năng? Không đúng. Ngươi là tông sư đỉnh phong. Đáp đúng, nhưng. Phốc phốc. Tần Tư Thu nắm đấm trực tiếp xuyên qua đối phương ngực. Một hồi đại chiến kịch liệt liền triển khai như vậy, lại rất nhanh kết thúc. Cho dù đối diện cũng có tông sư đỉnh phong, cho dù lấy một địch nhiều, nhưng Tần Tư Thu vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Rốt cuộc hắn nhưng là chấn ngục ma thể, tu luyện hay là Tần Trường Sinh chuẩn bị cho hắn công pháp, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói hắn tu luyện cũng sẽ không tiếp tục là luyện võ. Rất nhanh, trên mặt đất đều nằm ngửa hơn 10 đạo tàn khuyết thi thể, tiên huyết nhuộm đỏ đất tuyết. Tần Tư Thu trên người cũng mang theo không ít vết thương, thậm chí năng lực nhìn thấy bạch cốt âm u, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, một đôi mắt giờ phút này khát máu nhìn qua thi thể đầy đất. Giống như trên đất là phong phú bữa tối, một cỗ dục vọng mãnh liệt phun lên trong lòng của hắn. Rất nhanh, liền vang lên từng đợt ngai thanh. Miệng đây là tiên huyết Tần Tư Thu, khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, đột phá một cái điểm giới hạn. Ầm ầm. Mây đen áp đỉnh, từng đạo tiên lôi liên tiếp không ngừng mà đánh xuống. Phản phất là phương này tiên địa mong muốn hủy diệt tồn tại gì đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, sau một lát tại liên tiếp không ngừng lôi kích phía dưới, trước kia thương thế đã khôi phục Tần Tư Thu lại lần nữa trọng thương. Trên người hắn khắp nơi đều là cháy đen vết thương, tiên huyết đều muốn chảy khô. Vì sao? Vì sao? Cuối cùng là vì sao? Hắn không cam lòng ngẩng đầu nhìn trời. Không rõ vì sao Thiên Lôi sẽ bổ chính mình. Từ trước đến giờ chưa nghe nói qua đột phá đến đại tông sư sẽ bị sét đánh. Hắn lúc này đã sức cùng lực kiệt, bản thân bị trọng thương, lại đến nhất đạo Thiên Lôi, hắn sợ sẽ triệt để bỏ mình. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Tần Tư Thu cắn răng nghiến lợi, hắn còn không có đăng lâm tuyệt đỉnh, hắn còn không có báo thủ. Nồng nặc tan không ra không cam lòng tâm tình cùng đủ loại tâm tình tiêu cực, tại ý hắn thức chỗ sâu ẩm vàng một phát. Mượn từ nồng đậm tâm tình tiêu cực, ý thức của hắn giống như liên tiếp đến thế giới khác. Một cái hoàn toàn không có vật chất thế giới, một cái tựa như sâu không thấy đáy thâm nguyên đồng dạng. Bèn, cuối cùng nhất đạo thiên lôi đánh tới chớp nhoáng, vốn có thể đem Tần Tư Thu chém thành than cốc thiên lôi, lại tại sắp chạm đến hắn lúc hóa thành. Hư vô, mây đen cuộn cuộn, dừng lại hồi lâu cuối cùng mới bất đắc dĩ rời đi. Nhất đạo thông tin dẫn nổ Cửu Châu cùng với phụ cận chư quốc. Thiên Di quốc đem đại lượng bằng chứng đặt ở internet bên trên, kiếm chỉ Cửu Châu. Ác nổ nào kia thảm thiết bức ảnh từng chương hiện hách đang nhìn. Sụp đổ phong ốc, phá toái thi thể. Từng gương mặt một thượng vẫn như cũ mang theo thần sắc kinh khủng, phản phất đang trước khi chết chịu đựng đến không hết tra tấn. Phối văn trong câu chữ đều là để lộ ra đối với Cửu Châu còn có Tần Trường Sinh kiến trách. Đem Tần Trường Sinh đóng gói trở thành tạo thành đây hết thảy đạo phủ. Trước hết nhất phẫn nộ chính là Thiên Di quốc công dân. Vì ác nổ đảo vốn là thuộc về Thiên Di quốc, theo bọn hắn nghĩ phía trên chết thảm đều là đồng bào của bọn hắn. Chửi rủa cùng chỉ trích vang vọng tại internet bên trên. Đồng dạng, Cửu Châu internet cũng bị dẫn nổ, hot sẽ ở phô thiên cái địa. Có người đại khoái nhân tâm, cảm thấy giết đến hiếu sát được rượu. Có người lại là giận dữ mắng mỏ Tần Trường Sinh là đồ tể, phá hoại Cửu Châu cùng Thiên Di quốc ở giữa hữu nghị, là phản nhân loại. Cũng đồng dạng có người thật sâu vì đó hoài nghi. Cái quỷ gì vậy? Rồi nước bẩn cũng phải chú ý cơ bản suy luận a. Không sai, một người giết sạch rồi ở trên đảo hai ba người. Này mẹ nó coi ta là kẻ ngốc đùa giỡn đâu. Đúng đấy, quá bất hợp lý, giết chết tay không tất sát hai vạn người đều khó có khả năng, chớ nói chi là hay là trang bị đầy đủ hết hai vạn người. Thiên Di quốc người đều là tốt nghiệp tiểu học sao? Biên chuyện xưa cũng phải kết hợp thực tế a. Rất rõ ràng, Thiên Di quốc tiểu này thái quá lời giải thích căn bản là không có cách để người tin tưởng. Thậm chí có người hoài nghi là Thiên Di quốc tính sai, đem người đếm sai lầm. Chẳng qua theo mấy cái video tại trên internet lưu truyền, cư dân mạng nhóm bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đó là một cái mơ hồ video, bên trong hai thân ảnh phi tiên độ địa, nhất cử nhất động ở giữa liền đột phá vận tốc cấm thanh. Chính là Tần Trường Sinh cùng Phạm Hoàng chiến đấu video. Chẳng qua vì khoảng cách có chút xa, tăng thêm quay phim thiết bị không chuyên nghiệp còn có hai người tốc độ quá nhanh nguyên nhân đập đến chưa đủ rõ ràng. Nhưng dù vậy, kia kinh thế hai tục mọi cử động là làm người thật sâu chấn động theo. Cơ mờ nở, đây là giả. Cái này trẻ tuổi chính là cái đó giết sạch gạt nổn đảo Tần Trường Sinh. Có hay không có nhân viên chuyên nghiệp phân tích một chút, đây là đặc hiệu hay là cái gì? Không phải đặc hiệu, chỉ ít ta nhìn không ra là đặc hiệu, nhưng này cũng quá bất hợp lý đi. Ngay tại trên internet trở nên khiếp sợ, nghị luận ở Mỹ lúc, trong Cửu Châu tương quan video rất nhanh biến mất. Ngay tại Cửu Châu dân chúng tưởng rằng phụ dung sớm nở tối tàn, tưởng rằng đùa ác lúc, từng cái thân hình mạnh mẽ võ giả đi lên đầu đường, có vượt nóc băng tường, có nhảy lên mấy mét, có một cước đạp bay một chiếc xe hơi. Bọn hắn hoặc bày ra tự thân cường đại, hoặc phạm pháp loạn kỷ ương. Đáng tiếc, rất nhanh liền bị Trấn Huyền Ti người bắt đi. Chẳng qua dù vậy, nhất là nửa đường hai bên chiến đấu vẫn là để người vây xem mở rộng tầm mắt. Trước kia liền đem tin đem nghi bọn hắn, triệt để tin tưởng siêu phàm tồn tại sự thực. Cơ mờ nờ, trên thế giới thật có thể phi thiên độn địa nhân loại tồn tại. Mẹ nó, vì sao ta không biết? Vì sao bọn hắn có thể bay thiên độn mà ta lại không được? Tương quan nghị luận bắt đầu ở trong hiện thực, trên internet khắp nơi thảo luận. Sau đó nhất đạo thông tin càng đem đây hết thể triệt để dẫn bạo. Thiên thiên cảnh tuổi thọ 120 tuổi, tông sư 150 tuổi, đại tông sư càng là hơn tuổi thọ cao tới hơn 200 tuổi. Cơ mờ nờ, đây cũng quá đen a. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể tu luyện mà chúng ta lại không được? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể bay thiên độn mà tuổi thọ cao tới hơn 200 tuổi mà chúng ta lại chỉ có thể đắng cay còn sống? Dường như tất cả mọi người bất mãn đều bạo phát. Dĩ vãng bất kể có tiền hay là có thế, nhưng có vài sự kiện mọi người là không sai biệt lắm. Đó chính là tự thân lực lượng cùng tuổi thọ. Cho dù ngươi có tiền nữa có thế, cũng nhiều lắm là hơn 100 tuổi thì phải chết. Đồng thời tại 80-90 tuổi sau đó, càng là hơn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, một cái hơn 10 tuổi tiểu tử có thể đem nó đánh bại. Nhưng bây giờ khác nhau a. Người ta tài phú có thể hưởng thụ được hơn 200 tuổi, đồng thời còn có thể phi thiên độ địa, quyền phá âm tốc. Chương 199, thế gia Dương Lưu, phụ động nhân tâm chương 199, thế gia Dương Lưu, phụ động nhân tâm, Cửu Châu nhân tâm bắt đầu táo bạo. Bất luận là đi làm hay là đi học đều không quan tâm, thậm chí ngay cả lão nhân cũng đứng ngồi không yên. Tài phú có thể tích lũy, bọn hắn dĩ vãng còn có thể thống nhất. Nhưng lần này là liên quan đến lực lượng còn có trọng yếu nhất, tuổi thọ, ai có thể coi nhẹ. Chẳng những Cửu Châu như thế, ngay cả Thiên Di quốc cũng giống như thế. Thiên Di quốc cao tầng đều là bối rối, bọn hắn vốn định đều ạt nổn đảo chuyện truy cứu trách nhiệm Cửu Châu còn có Tần Trường Sinh. Kết quả Cửu Châu thế gia còn có tông môn tìm tới cửa, đồng thời hứa hẹn chỗ tốt. Một trong chỗ tốt chính là nhường Tần Trường Sinh thân bại danh liệt, tại to lớn áp lực dư luận hạ bị tan mất tuần sát sứ chức vị, sau đó trả thù lên đều dễ dàng hơn. Chuyện này đối với Thiên Di quốc không có chút nào chỗ xấu, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Thế là ngay tại internet thượng ban bố về ạt nổn đảo chuyện. Kết quả thì sao? Cửu Châu thế gia cùng tông môn, thế mà trực tiếp đem siêu phàm một chuyện đem ra công khai. Chẳng những nhường Cửu Châu trở tay không kịp, ngay cả Thiên Di quốc cũng là trở tay không kịp, khắp nơi đều là tiếng chất vấn cùng tiếng kháng nghị. Mà nó, những tên khốn kiếp kia thế mà đùa nghịch chúng ta. Bọn hắn đây là dự định đem Cửu Châu cái bầy thế đảo loạn, tốt đục nước béo cỏ. Bọn hắn lợi dụng chúng ta, thật là đáng chết. Đáng tiếc, bọn hắn lại làm sao giận mắng, cũng không cải biến được đây hết thảy. Chí ít bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là trấn an chính mình Thiên Di quốc người, không thể đình công đình học. Cái này liên quan đến bọn hắn hậu đại sinh hoạt, thậm chí liên quan đến bọn hắn an toàn của mình. Siêu phàm giấu ở người bình thường trong, thưởng thụ lấy người bình thường cung phụng, thưởng thụ người bình thường bảo hộ. Là cái này rất nhiều bị siêu phàm chi phối quốc gia cách làm. Giao ra phương pháp tu luyện, chúng ta cũng có tu luyện quyền lợi. Này không công bằng, dựa vào cái gì có người cao cao tại thượng bao trùm tại chúng ta chi thượng? Tần Trường Sinh là đạo phủ, hắn là đồ tể, đây chính là hai vạn đầu người sống sờ sờ mệnh a. Nhưng Tần Trường Sinh từ nhiệm, dạng này đồ tể không thích hợp làm tuần sát sứ. Đáng thương sinh mệnh a, đáng thương người nhà họ Hưng a. Cửu Châu trên internet trường khí mù mịt, có yêu cầu công bố phương pháp tu luyện, cũng có khiển trách Tần Trường Sinh. Theo bọn hắn nghĩ, hạt nổn trên đảo đều là một đám người thiện lương, bị Tần Trường Sinh cái này nắm giữ phương pháp tu luyện ma quỷ đồ sát hầu như không còn. Thời đại này, bắt giết mấy cái mèo hoang đều có thể náo loạn đến xôn xao sùng sục, hai vạn cái nhân mạng tự nhiên là một kiện tiên đại chuyện. Đồng thời, không ít người đều là khủng hoảng. Vì Tần Trường Sinh hôm nay năng lực tại ạt nổn đảo giết hai vạn người, ngày mai nói không chừng đều nổi điên giết mình. Tây Lam trấn Huyền Ti, trong phòng họp bầu không khí nặng nề. Mọi người cho dù chỉ là tùy ý lật xem một lượt trên internet bình luận, cũng cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Phình một tiếng, Tôn Thủ Nghĩa một cái tát đập vào trên mặt bàn. Cái này nhất định là những kia thế gia âm mưu. Bọn hắn phái ra tử sĩ tại trong hiện thực hiện ra thực lực, sau đó lại mua được cộng đồng mạng tại trên internet mang tiết tấu, bất luận là bôi đen Tần Tổng Tuần hay là cổ động dân chúng thu hoạch phương pháp tu luyện, đều là mục đích của bọn hắn. Không cần hắn nói, những người có mặt lại không ngốc tự nhiên đã hiểu. Nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn càng ngày càng trầm mặc, bởi vì này dường như bọn hắn khó mà phá giải. Hiện tại Cửu Châu có vượt qua mấy trăm triệu người hô hào lấy muốn tu luyện, bọn hắn lẽ nào năng lực nghịch thiên hạ chi đại thế? Nếu không, đều công khai a. Không được, chuyện này phải cẩn thận châm trước mới được. Mở miệng chính là chưa trở về Long Đô Diệp Kinh Huyền, hắn cau mày, thở dài một hơi, chuyện này vô cùng phiền phức, bất kể chúng ta lựa chọn cái gì, đều làm không được thập toàn thập mỹ. Vì sao? Công bố sau đó, dân chúng có thể tu luyện, đây không phải năng lực tăng thêm chúng ta thực lực sao? Đúng à, chúng ta Cửu Châu lại không như những kia siêu phàm khống chế quốc gia mở dạng, so sánh với bọn hắn, Cửu Châu võ giả cùng người bình thường là bình đẳng. Đối mặt bọn thủ hạ nghi vấn, Diệp Kinh Huyền thật sâu hít một hơi khói. Hắn gõ gõ khói bụi, mở miệng nói, quản lý độ khó hay là việc nhỏ, mấu chốt nhất là tài nguyên cùng tài nguyên lãng phí. Cửu Châu không thể không nghĩ tới công bố tu luyện một chuyện, thậm chí rất sớm trước liền nghĩ qua. Rốt cuộc Cửu Châu cũng không phải siêu phàm giả thống trị, càng không phải là độc tài thống trị. Cho dù toàn dân tất cả võ, cũng vấn đề không lớn, ngược lại năng lực tăng cường quốc lực. Nhưng vấn đề là luyện võ khác nhau đọc sách, luyện võ tài nguyên tu luyện là có hạn. Suy nghĩ một chút, hiện tại người tu luyện vạn người không được một, dù vậy tài nguyên tu luyện đều khan hiếm cực kỳ. Một khi toàn dân tu luyện, đừng nói mấy chục năm linh dược, hai tháng linh dược liền phải bị rút lên đến nấu canh. Đồng thời còn được đứng trước tài nguyên bị lãng phí tình huống. Hiện tại không tu luyện người máy duyên trùng hợp đào được linh dược còn có thể nghĩ đem bán lấy tiền, sau đó bị có thiên phú phía dưới mua xuống phục dụng, để thăng cảnh giới. Chỉ khi nào toàn dân tu luyện sẽ như thế nào? Trẻ tuổi sẽ nghĩ đến chính mình ăn, cao tuổi sẽ nghĩ đến lưu cho nhi tử ăn. Không ai sẽ hoài nghi mình thiên phú chưa đủ, sẽ chỉ cảm thấy là linh dược không đủ nhiều, một gốc chưa đủ vậy liền mười cây. Liên cùng chưa từng đi học người sẽ cảm thấy nếu chính mình lên học nhất định có thể thi đậu đại học danh tiếng. Cũng cùng rất nhiều người cho là mình ra đời sớm hơn 10 năm, nhất định có thể nắm chắc ở cơ hội phát tài đồng dạng. Có câu nói gọi không đâm vào tường nam không quay đầu lại, không có tự mình trải qua khó khăn không cách nào lý giải. Xác thực, đến lúc đó Cửu Châu sẽ thêm ra rất nhiều võ giả, nhưng đều là ngoại kình tiểu này cấp thấp võ giả. Hữu dụng không? Còn không phải một cây súng lục, một viên đạn chuyện. Mà vì lãng phí tài nguyên, dẫn đến tiên tiên cao thủ cùng tông sư càng thêm hiếm thấy, cao cấp chiến lược trực tiếp sườn đối thất trưởng. Đem so sánh, còn không bằng âm thầm chọn lựa có luyện võ thiên phú giả tiến hành bồi dưỡng. Nhưng không có thiên phú đi nghiên cứu khoa học, phát triển công nghiệp. Rốt cuộc luyện võ đỉnh điểm chỉ là mấy phát đạn đạo có thể giải quyết đại tông sư, mà khoa học lại nhìn không thấy cuối. Là cái này Cửu Châu một mực lén gạt đi nguyên nhân chủ yếu, thế giới này tài nguyên tu luyện căn bản làm không được toàn dân tất cả võ. Nghe Diệp Kinh Huyền giải thích, mọi người cuối cùng hiểu ra. Nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm trầm mặc, thế ra một chiêu này dường như quả thực đánh vào Cửu Châu bảy tấc. Công bố không được, không công bố cũng không được. Nếu không, chúng ta trước tiên đem phía sau thế ra bắt tới. Nhưng này cần thời gian, tay chân của bọn hắn sạch sẽ vô cùng, một điểm bằng chứng đều không có lưu lại. Này đồng dạng là nhường Diệp Kinh Huyền làm khó địa phương. Phía sau làm những chuyện này nhân viên chân rất sạch sẽ, không có để lại bao nhiêu dấu vết. Thậm chí mặc dù có phương hướng, cũng phải lo lắng có phải hay không cố ý lừa dối. Bây giờ còn có chút ít thế lực ở vào trung lập, một sáng làm loạn một trận giết lung tung đoán chừng sẽ đem trung lập thế lực đẩy hướng bên kia. Dấu ở quần chúng trong địch nhân mới là phiền toái nhất. Trong phòng họp trong lúc nhất thời lại là rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Tôn Thủ Nghĩa mới mở miệng nói, nếu không, hỏi một chút bất tuần. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Đối bọn họ mà nói chuyện rất phiền phức, nhưng Tần Trường Sinh luôn luôn thần kỳ nói không chừng thật có cách. Chương 200, Trúc Cơ Hậu Kỳ, Cửu Châu công bố võ đạo. Chương 200, Trúc Cơ Hậu Kỳ, Cửu Châu công bố võ đạo. Trong bóng tối, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Quanh người hắn không khí tại kịch liệt chấn động, đang xuất từng vòng gợn sóng. Một bên để đó một tòa chỉ có nửa mét không đến dự đỉnh, phía trên hiện đầy dày đặc tinh xảo cốt sắc đường vân. Vâng. Một cỗ cường đại khí thế từ Tần Trường Sinh trên người toát ra, sau đó dần dần lắng lại tất cả quay về bình tĩnh. Cuối cùng đến Trúc Cơ Hậu Kỳ. Tần Trường Sinh hai con ngươi mở ra, trong mắt không vui không buồn. Đột phá càng ngày càng khó. lần trước hay là tại Tần Tư Thu giết chết Tần Tuấn sau đó đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Sau đó đã trải qua yến gia hành trình Thương Lan Hảo, Đồ Ạt Nồn Đảo, Chiến Phạm Hoàng, dù Tần Tư Thu sát vương đại truy một loạt chuyện. Trong lúc đó hấp thu đại lượng tâm tình tiêu cực, lại thêm lần này luyện chế đại bộ phận đan dược mới đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Tần Trường Sinh đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Thần thức cảm giác được phía ngoài nhân tài Phạm Hoàng, khóe miệng của hắn câu lên. Chẳng qua khoảng cách trúc cơ đỉnh phong cũng không xa. Lần này tại Ạt Nồn Đảo thu được không ít linh dược, còn có trấn huyền ti cùng Tống gia tặng, hắn chữa vật giới chỉ còn có một chút đan dược không có ăn xong. Mấu chốt nhất là, còn có Phạm Hoàng này gốc đại dược. Cẩn thận che chở một phen Phạm Hoàng, bảo đảm không có vấn đề sau đó Tần Trường Sinh rời đi tầng hầm. Mới ra đến, Ú Ảnh liền tiến lên đón. "Chủ nhân, có điện thoại, là trấn huyền ti đánh tới, vì không phải việc gấp cho nên thuộc hạ liền không có quấy rầy ngài." Tần Trường Sinh nhận lấy điện thoại, phát hiện hôm qua cùng hôm nay Tôn Thủ Nghĩa đều gọi điện thoại đến rồi. Đồng thời một ngày 2-3 người điện thoại, nhìn lên tới cũng không tính là rất gấp. Điện thoại gọi lại, sau một lát hắn đại khái hiểu rõ sảng khoái trước chuyện phát sinh. Cúp điện thoại, Tần Trường Sinh không cầm được cười lạnh. "Đạo đức bắt cóc ta. Những thế gia này nhìn xem người thật chuẩn a." Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, bay vào tầng mây. Tây Lam trấn huyền ti, trong phòng họp bầu không khí nặng nề. Theo thời gian trôi qua, thêm nữa không có sáng tỏ trả lời chắc chắn, dân gian tiếng phản đối càng ngày càng kịch liệt. Cũng may mắn Cửu Châu khác nhau quốc gia phương Tây, cho dù trên internet kêu khí thế ngất trời, nhưng trong hiện thực còn chưa có xuất hiện du hành tình huống. Chẳng qua nếu như trưởng kỳ không có trả lời chắc chắn, cũng không dám bảo đảm sẽ không xuất hiện. Đồng thời Cửu Châu các bộ môn, thậm chí ngay cả trung tâm viện cũng bắt đầu hỏi đến. Trong ngày thường, việc quan hệ võ giả chuyện bình thường đều là trấn huyền ti tự xử lý. Có thể thấy được bây giờ thế cục nghiêm trọng, công khai hay là không công khai, đây là ảnh hưởng Cửu Châu quốc vận đại sự. Gần đây Cửu Châu hội nghị cấp cao không ngừng, chính là thương thảo thế nào xử lý thích đáng. Lao Tôn lại gọi điện thoại hỏi một chút. Không cần. Cửa phòng họp từ từ mở ra, nhất đạo trẻ tuổi thân ảnh đi đến. Bên trong phòng họp mọi người thấy người tới nhãn tình sáng lên, sôi nổi đứng lên. Tần khách khanh, ngài rốt cuộc đã đến. Gặp qua tổng giáo quan, gặp qua Vân Tuần. Vì Tần Trường Sinh danh hiệu quá nhiều, bọn hắn các hô cát không có thống nhất. Ngay cả Diệp Kinh Huyền cũng đứng lên tỏ vẻ tôn kính, ngài cuối cùng là đến rồi. Tần Trường Sinh gật đầu một cái, tất cả ngồi xuống đi. Nói xong, hắn dẫn đầu tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Trong nháy mắt, phòng họp trung tâm giống như đi tới trên người hắn. Tần Trường Sinh dựa vào trên ghế dựa, đầu ngón tay hắn vô thức đánh ở trên bàn. Tình huống ta đã hiểu rõ, ý của ta là công bố ra ngoài. Cái gì? Ngài xác định? Phải biết. Tần Trường Sinh đưa tay ngắt lời lên tiếng của bọn họ, ta hiểu rồi các ngươi lo lắng, đơn giản chính là tài nguyên chưa đủ. Quá nhiều người tu luyện sẽ dẫn đến tiên tiên cảnh cùng tông sư cảnh xuất hiện càng gian nan, ngoài ra chính là quản lý độ khó thẳng tắp lên cao. Nhưng các ngươi không để ý đến một sự kiện, có bách quán phệ linh kinh tồn tại, cái gọi là linh dược tài nguyên sẽ không còn trở nên trọng yếu như vậy, đồng thời võ giả sinh ra tâm tình tiêu cực hiệu quả còn có thể càng mạnh. Diệp Kinh Huyền đám người nghe vậy nhãn tình sáng lên, kể từ đó quả thật có thể giải quyết bộ phận tài nguyên tu luyện chưa đủ vấn đề. Tần Trường Sinh lặng lặng nhìn mọi người, lý giải bọn hắn trước đó lo lắng. Không có cách, thế giới này tài nguyên tu luyện quá thiếu thốn. Đừng nói thế giới như vậy, ngay cả một ít linh khí sung túc thế giới cũng làm không được toàn dân tu luyện, kẻ thống trị hoặc đại tông môn đều sẽ hạn chế công pháp lưu truyền, phòng ngừa tài nguyên tu luyện bị lãng phí. Có một việc Tần Trường Sinh chưa nói, một kiện mấu chốt nhất chuyện. Đó chính là linh khí khôi phục không có gì ngoài ý muốn nên rất nhanh, mà nhân vật mấu chốt rất có thể liền là Tần Tư Thu. Đương nhiên, nếu như chỉ kém một cơ hội, Tần Trường Sinh cũng không để ý thêm một mùi lửa. Rốt cuộc linh khí khôi phục đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Trải qua một phen tranh luận, Diệp Kinh Huyền cuối cùng hạ quyết tâm, "Tốt, vậy liền công bố đi, ngày này sớm muộn sẽ tới." Ngay tại hắn quyết định sau một khắc, một tên trấn huyền vệ vô cùng lo lắng mà gõ cửa phòng. "Tổng tọa, xảy ra chuyện lớn." "Chuyện gì?" "Thế ra còn có một số tông môn tuyên bố thông tin, bọn hắn muốn mời chào môn đồ." "Ngươi nói cái gì?" Mọi người kinh ngạc được đứng lên, làm xem hết thông tin sau đó đều là tức giận đến hai tay phát run. Bộ phận thế gia cùng tông môn tại trên internet công khai tỏ vẻ luyện võ là tồn tại, đồng thời thể hiện rồi một ít công phu thật. Đồng thời còn tỏ vẻ đều sẽ mời chào môn đồ, chào mừng mọi người nô nước tấp nập báo danh. Thế ra một chiêu này quá độc ác. Kể từ đó, bọn hắn tại Cửu Châu đem đạt được đại lượng dân tâm, còn có vô số chúng tuyển gia đình ủng hộ. Cửu Châu quan phương không có truyền thụ cho bọn hắn võ đạo, nhưng thế gia truyền thụ a. Về sau trấn huyền ti mong muốn diệt đi những thế gia này, không thể nghi ngờ là nhiều tầng tầng trở ngại, thậm chí còn có thể bị hiểu thành người xấu. Thế gia chiêu này dư luận chiến quá độc ác. Đồng thời trấn huyền ti hiện tại còn không thể diệt đi bọn hắn, thứ nhất người ta chiêu sinh không tính phạm pháp, thứ hai những kia báo danh cũng sẽ không cho phép. Đại học Bách khoa Kỹ thuật Tây Lam, lầu ký túc xá 808. Tần Tư Khiêm đã từng đám bạn cùng phòng căn bản vô tâm lên lớp, từng cái vốn tại ký túc xá xem lấy trên internet về luyện võ thông tin, hy vọng có thể tìm thấy cơ duyên hoặc là ai lòng từ bi năng lực tuyên bố một quyển công pháp. À, các ngươi nói cái đó giết sạch Đạt Nổn Đạo Tần Trường Sinh có phải hay không chúng ta quen biết cái đó à? Ngươi nói rất đúng lão tứ. Không thể nào, nhất định là trùng tên trùng họ. Đúng, ta nghe nói tông sư cảnh cũng mới có thể ngăn trở súng trường biên đạn mà thôi, mong muốn giết sạch Đạt Nổn Đạo chí ít cũng phải đại tông sư thực lực a. Lão tứ mới bao nhiêu lớn? Mấy người tiếp nối lắc đầu, cảm thấy quá mức thiên phương giả đảm. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Các ngươi nhìn xem, lại có tông môn muốn tuyển nhận đệ tử. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, các ngươi nhìn xem người này bao nhiêu lợi hại, cách không một đao đem cọc gỗ chém đứt. Còn có cái này, thế mà một bước đều bước ra hơn 20 mét. Cơ mờ nở, quá ngưu phê, ta muốn báo danh, ta không đi học, ta muốn luyện võ, ta muốn đánh 10 cái. Nhưng lại tại bọn hắn vội vàng lúc ghi tên, một cái cửa sổ bắn ra ngoài. Khi thấy rõ nội dung bên trong, bọn hắn càng thêm kích động. Tình huống thế nào? Quan phương muốn mở rộng võ đạo, còn có thể điều động trấn huyền vệ võ giả tự mình tiến về các đại trường học truyền thụ. Chương 201, Tiêu Tấn Nôn, ưu tú chó săn. Chương 201, Tiêu Tấn Nôn, ưu tú chó săn. Cửu Châu quan phương cũng ban bố thông cáo, tuyên bố đem công khai võ đạo tu luyện, hợp phái người truyền thụ. Nhưng nghề này kính cũng đưa tới không ít lên án. Chết cười ta, người ta tông môn khai thủy chiêu sinh, các ngươi cũng đi theo lên. Sớm làm gì đi. Đúng, nếu không phải tông môn còn có thế gia rộng lượng, đoán chừng bọn hắn cả đời cũng sẽ không công khai, một mực lũng đoạn. Mọi người đừng đi cùng trấn huyền ti người học, kia đồ tể Tần Trường Sinh chính là trấn huyền ti tuần sát sứ, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ bị giết chết. Đúng đúng đúng, không tới, đều qua đời nhà còn có tông môn chỗ nào báo danh. Nhìn trên internet bình luận, cho dù hiểu rõ là có người mang tiết tấu, nhưng vẫn như cũ lệnh Diệp Kinh Huyền bọn hắn tức giận đến cực kỳ. Đáng tiếc, chúng ta so với bọn hắn muộn tuyên bố, bây giờ công lao đều trở thành bọn họ. Không sai, còn chúng còn tưởng rằng đây là chúng ta bị buộc bất đắc dĩ bù đắp thủ đoạn. Không hoàn toàn là nguyên nhân này, ở trong đó nhất định có thế gia mời cộng đồng mạng. Còn có một việc, đó chính là thế vẫn tuần rửa sạch văn quất, nếu không chuyện này vẫn là bọn hắn công kích mục tiêu. Nói dễ hơn làm a. Đều nói tung tin đồn nhảm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, chớ nói chi là vẫn tồn tại đại lượng cộng đồng mạng, ngoại cảnh thế lực cố ý mang tiết tấu. Mấu chốt nhất là, Tần Trường Sinh quả thực giết nhiều người như vậy. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đúng là Tiêu Tấn Luân đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Hắn phái ngươi tới? Không phải, ta có nhiều thứ muốn giao cho các ngươi. Tiêu Tấn Luân nói xong đưa ra một viên USB. Đây là. Diệp Kinh Huyền tiếp nhận, cẩn thận nắm đĩa. Đây là ạt nổn đảo những kia người chết chứng cứ phạm tội, còn có người sống cung cấp một ít bằng chứng. Tiêu Tấn Luân vân đạm phong khinh nói xong, chậm rãi ngồi xuống rót cho mình một ly trà. Cái gì? Diệp Kinh Huyền khiếp sợ ngồi thẳng người, hắn bất chấp gì khác ngay lập tức đem USB đâm vào trong máy vi tính. Từng cái video một tại dưới mí mắt hắn phát hình ra đây, hắn càng xem càng kích động. Có vui vẻ cũng có phẫn nộ. Cao hứng là, những video này một sáng thả ra, Tần Trường Sinh có thể từ đao phủ biến thành trường ác dương thiện thiết diện vô tư lãnh huyết phán quan. Nhưng hắn phẫn nộ chính là, video này bên trong một số người thực sự là xuất sinh. Có người dùng người sống trở thành thương điểm ngắm, có người dùng người sống trở thành võ giả luyện võ dùng đồng cát. Càng có, một tên nhược nữ tử bị mấy thân thể khỏe mạnh võ giả lăng đủ, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương trong bỏ mình. Còn có sống sờ sờ bị lộ ra, hết rồi. Từng cọp việc ác, không thể nghi ngờ là khiêu chiến tác phẩm làm người danh giới cuối cùng. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, những kia vô liêm sỉ bị chết thật là quá dễ dàng. Đồ chết tiệt, nghĩ không ra bọn hắn tại hải ngoại thế mà vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này. Một đám trấn huyền vệ tức giận đến giận sôi lên, đây quả thực là tại khiêu chiến bọn hắn danh giới cuối cùng. Theo video điểm xuống đi, xuất hiện không giống nhau nội dung. Đó là từng cái hoặc quần áo tạ tơi, hoặc quần áo gợi cảm bại lộ người đứng ở ống kính trước. Có nam có nữ, nói bọn hắn tại ạt nổn trên đảo cảnh ngộ. Từ xuất thân của bọn họ, đến khi nào vì sao cho nên được đưa tới ở trên đảo, lại tại ở trên đảo vượt qua cỡ nào nghĩ lại mà kinh trải nghiệm. Từng cọc, kia bi thảm quá khứ làm cho người không nhịn được muốn rơi lệ. Thật lâu, Diệp Kinh Huyền đóng lại video. Hắn thở dài ra một hơi, hiếu kỳ hỏi, đây là Tần tổng tuần để ngươi làm. Tiêu Tấn luôn lườm hắn một cái, Tần thiếu gia nhân vật như vậy làm sao có khả năng quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Muốn giết hai không phải một cái tắt chuyện. Còn chơi những thứ này còn cong nhiễu nhiễu. Vậy các hạ đây là? Trước giờ đều dự đoán được. Tiêu Tấn luôn khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, lão phu biết nhau những kia thế gia hơn 10 năm, bọn hắn cái mông mân mê ta liền biết bọn hắn muốn thả cái gì cái dám, đây chẳng qua là phòng ngựa chu đáo thôi. Đối mặt Diệp Kinh Huyền đám người, hắn nhưng không có mảy may đối mặt Tần Trường Sinh lúc cung kính cùng định nói. Theo hắn đêm hai nói, Diệp Kinh Huyền mới biết được người này tâm tư kín đáo, ở sau lưng yên lặng đã làm nhiều lần. Ngày đó Tần Trường Sinh phi thiên rời khỏi, hắn nhưng không có ngay lập tức rời khỏi, mà là chia làm hai chiếc thuyền, một chiếc thuyền do hắn trấn thủ trông coi tiền an đám người, một cái khác con thuyền, hắn tìm mấy cái đáng tin cậy may mắn người sống, hoặc uy hiếp hoặc lợi dụng làm xong bọn hắn. Sau đó để bọn hắn sắp xếp người sưu tập trên đảo thiết bị điện tử toàn diện đem đến trên thuyền, còn có những chuyện lặt vặt kia lấy người. Cuối cùng hai chiếc thuyền hướng Cửu Châu xuất phát, mà ở đi thuyền trên đường, hắn đều ra lệnh cho người đem các loại thiết bị điện tử bên trong video, bức ảnh chia đều cửa các loại, đem ở trên đảo người, nhất là phạm gia đám người hung ác chứng cứ phạm tội toàn diện thu thập lại. Đồng thời còn ghi chép video, nhờ người sống lên án mạnh mẽ phạm gia việc ác. Thế là đều có bây giờ này mai USB. Mà đây hết thảy, Tần Trường Sinh cũng không biết. Diệp Kinh Huyền nhìn Tiêu Tấn Luân, không khỏi cảm thán đầu năm nay muốn làm chó săn đều không phải là một kiện chuyện đơn giản a. Hắn hỏi, như vậy, người sống đâu? Tiêu Tấn Luân lấy điện thoại di động ra, chỉ vào một cái mã số, sắp đặt trên thuyền, ta gọi điện thoại, bọn hắn có thể về nhà. Một chỗ núi cao san sát, vân vụ như có như không trên ngọn núi, nơi này tọa lạc lấy nối thành một mảnh khu kiến trúc. Cho dù thế giới này linh khí mỏng manh, nhưng nơi này linh khí so đã từng Tần Trường Sinh chỗ thập vạn đại sơn gặp phải đều muốn nồng đậm mấy phần. Ở lại đây, cho dù không biết hấp thụ linh khí, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể cường kiện. Chính giữa một tòa cổ kính bên trong đại điện, lúc này tụ tập không ít thân xuyên cổ trang nam nữ, dường như đều là tóc trắng xóa. Dâu tóc bạc trắng ông tổ nhà họ Lý Huyền Chu ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nhìn phía dưới mọi người, hắn nuốt nuốt tuyết trắng dâu mép lạnh nhạt mở miệng, cảm tạ chư vị đồng đạo phối hợp, lần này hẳn là đủ trấn huyền ti ăn một bình. Ha ha ha, Lý tiền bối quá khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. chỉ cần chờ chúng ta tuyển nhận đủ nhiều môn hạ đệ tử, cho dù là Cửu Châu cũng phải sợ ném chuột vỡ bình không dám làm loạn.
Đúng rồi, còn có kia Tần Trường Sinh và Trấn Huyền Ti bức bách tại áp lực nhường hắn từ nhiệm sau đó, chúng ta có thể tìm một cơ hội diệt trừ hắn.
Mọi người đắc ý mở miệng, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay.
Và chiêu tân sau đó, bọn hắn có thể đem càng nhiều người, càng nhiều gia đình cột lên bọn hắn trận tuyến.
Cửu Châu quan phương mặc dù muốn động thủ, cũng phải bận tâm có thể hay không thương tới vô tội.
Về phần có thể hay không đem bản lĩnh thật sự dạy cho những kia đệ tử mới chiêu thu,
một đám tấm mục, có cái gì tốt giáo?
Trong ngôn ngữ, mọi người đối với Lý Huyền Chu rất là tôn kính.
Nghe nói Lý Huyền Chu bây giờ đã có hơn 220 tuổi, thực lực đạt đến đại tông sư đỉnh phong trình độ kinh khủng.
Đồng thời Lý gia nội tình thâm hậu, nghe nói cũng đã từng bị kia cổ đại hoàng đế hơi có nguồn gốc.
Lý gia thực lực như vậy cùng nội tình, nếu không phải thời đại này tiến nhập khoa kỹ thời đại, bọn hắn cho dù không thể chi phối tất cả Cửu Châu cũng nhất định là chiếm cứ một phương chư hầu.
Đáng tiếc, vừa nghĩ tới những kia hủy thiên diệt địa khoa kỹ vũ khí, ở đây một đám tông sư cùng đại tông sư đều không nhịn được một hồi tim đập nhanh.
Thời đại thay đổi a,
bọn hắn thở thiếu thời cầm kiếm thiên ngai, tùy tâm sở dục sinh hoạt một đi không trở lại.
Chương 202, hắn cho dù biến thành ma đầu, cũng là các ngươi một tay tạo thành. Chương 202, hắn cho dù biến thành ma đầu, cũng là các ngươi một tay tạo thành. Lý Huyền Chu ánh mắt thâm thúy chằm chằm vào không khí, tại hắn đại tông sư cường đại tinh thần lực trước mặt đã năng lực phát giác được linh khí tồn tại. Hắn hồi tưởng lại tổ tiên miêu tả phong quang, lúc đó ngay cả kim đan đều tồn tại, tiêu giao giữa thiên địa.
Càng là nghĩ, hắn càng là không cam tâm.
Nếu không phải linh khí khô kiệt, chưa từng đến phiên khoa kỹ khoe mai.
Hắn siết chặt nắm đấm, hắn Lý gia đều giữ tu tiên công pháp, đồng thời tu tiên còn có các loại huyền diệu pháp thuật, tỉ như ẩn thân thuật, nô ấn loại hình, những thứ này đều có thể rất lớn trình độ khắc chế khoa kỹ.
Đáng tiếc có tu tiên thiên phú người cũng không nhiều, hắn Lý Huyền Chu liền không có.
Đương nhiên, mặc dù có thiên phú cũng vô dụng,
linh khí không đủ, cho dù hắn Lý Huyền Chu tu tiên, dùng hết đời sau các nơi trên thế giới hấp thụ linh khí cũng vô pháp trúc cơ,
không cách nào trúc cơ, vậy liền một tên đại tông sư đều đánh không thắng.
Cũng là bởi vì thiên địa linh khí ngày càng không đủ, hắn mạch này mới bỏ được khí tu tiên, thoái hóa biến thành luyện võ.
Không chỉ hắn Lý gia, rất nhiều truyền thừa cổ xưa đều là như thế.
Đúng rồi, kia Tần Trường Sinh thực lực để thăng nhanh như vậy, có phải hay không là bởi vì hắn là tu tiên a?
Nói chuyện chính là Lưu Vân Kiếm Tông tông chủ Chu Thừa, hắn là tông sư định phong tu vi,
cũng là lần trước từ chối cùng Diệp Kinh Huyền đối kháng phạm hoàng người.
Lý Huyền Chu lắc đầu, không thể nào, cho dù là có ghi lại linh khí rồi giáo thời kỳ, cũng từ trước đến giờ chưa nghe nói qua ai có thể tu luyện nhanh như vậy.
Chu Thừa không có phản bác, hắn chính là thuận miệng hỏi một chút.
Rốt cuộc Tần Trường Sinh quá khứ bọn hắn đã sớm đọc thuộc lầu lầu, từ nhảy sông đến bây giờ tính toán đâu ra đấy một năm không đến.
Hắn tiến bộ nhanh như vậy, rất có thể liền là bởi vì kia đoạn huyền huyễn tâm quyết nguyên nhân.
Đáng tiếc,
tất cả mọi người hiểu rõ đang đáng tiếc cái gì, bọn hắn âm thầm phái đi bắt Tần Tư Thu người đều chết rồi.
Chờ Tần Trường Sinh bị bãi trước, chúng ta tìm một cơ hội ra tay, bực này tàn bạo người không nên sống trên đời này, đồng thời kia huyễn tâm quyết quá mức yên diệt nhân tính, nhất định phải kiểm soát lên.
Không ít người trong lòng âm thầm chờ mong, một sáng bắt sống đến Tần Trường Sinh, bọn hắn có thể hiểu rõ đối phương tiến triển thần tốc bí mật.
Còn có kia Tần Tư Thu cũng không thể buông tha, không sau đó mắc vô tận.
Lý Huyền Chu nhìn về phía Chu Thừa, hỏi: "Người sư thúc đâu?
Vì sao không đến?"
Chu Thừa sư phụ sớm đã mất đi, hiện tại Lưu Vân Kiếm Tông thế hệ trước cũng chỉ còn lại có đối phương sư thúc.
"Sư thúc hắn?"
Chu Thừa sắc mặt có chút cứng ngắc, lão nhân gia ông ta bế quan, lấy không ra nhàn rỗi.
"Hừ, lão phu nhìn hắn là không muốn đối địch với Cựu Châu a.
Kia loại người cổ hủ lão phu cũng không phải ngày thứ nhất biết hắn."
Chu Thừa nghe vậy lúng túng cười một tiếng, cũng không phản bác.
Hắn sư thúc đích thật là nghĩ như vậy, cũng là như vậy phân phó hắn.
Có thể Chu Thừa lại cho rằng Lưu Vân Kiếm Tông không ứng đối Cửu Châu thần phục, võ giả vốn là nên tiêu giao giữa thiên địa, còn lại là kiếm tu.
Bó tay bó chân, còn tu cái gì kiếm?
Thế là Chu Thừa tự tác chủ trương, quyết định thế Lưu Vân Kiếm Tông thống nhất.
Không tốt rồi, việc lớn không tốt nha.
Nhưng vào lúc này, đại điện ngoại vội vàng xông tới một người, trong tay hắn còn gắt gao tóm lấy một cái cứng nhắc.
Chuyện gì?
Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì?
Không thấy được quý khách ở đây sao?
Không tốt rồi, trên internet dư luận triệt để thay đổi.
Cái gì?
Làm xem hết cứng nhắc bên trong nội dung, những người có mặt tức giận đến kém chút thổ huyết.
Chết tiệt, tại sao có thể như vậy?
Phạm Hoàng kia kẻ ngốc, bọn hắn tại ạt nổn ở trên đảo làm chuyện đều một chút cũng không biết thu liêm sao?
Làm chuyện xấu còn muốn vỗ xuống đến.
Vì sao Trấn Huyền Ti có những thứ này bằng chứng không còn sớm một điểm lấy ra?
Mạng lưới đều là ạt nổn ở trên đảo, bao gồm Phạm gia ở bên trong tội ác.
Kia hình chúc khó thư, khiến người ta tức giận tội ác.
Bọn hắn không phải vì những kia bị giết hại người tức giận, rốt cuộc thân làm tông sư thậm chí đại tông sư bọn hắn đã sớm không cho rằng mình cùng người bình thường là đồng loại.
Bọn hắn cũng không phải không có bởi vì các loại nguyên nhân giết chết người bình thường, nhưng bởi vì Trấn Huyền Ti tồn tại bọn hắn đều là len lén hành động, nơi nào sẽ như ạt nổn ở trên đảo ngược sắt còn quay video.
Xong rồi, lần này Tần Trường Sinh không những không phải đạo phủ, thậm chí còn có thể trở thành anh hùng.
Lần này phiền toái, tiếp xuống Trấn Huyền Ti trả thù rất có thể liền đến rồi.
Sợ cái gì, trừ phi bọn hắn thật nghĩ sinh linh đồ thán.
Bất quá vẫn là được phòng ngừa chú đáo.
Có người hoan hỉ có người buồn.
Ha ha ha.
Cười to tại Ôn gia trang viên truyền ra.
Ôn Chi Giao kích động đuốt đùi, không có hình tượng chút nào mà cười lớn.
Ta liền nói ta kia cháu ngoại ngoan không phải là cái gì đồ tệ, bị giết đều là người đáng chết ta.
Nhìn trên internet lưu truyền video, hắn lại là siết chặt nắm đấm.
Mấy cái này xuất sinh, Trường Sinh chỉ là giết chết bọn hắn, thật là quá tiện nghi bọn hắn. Nghĩ không ra tại võ giả trong mắt, người bình thường sinh mệnh càng như thế ti tiện, nguyên lai Trấn Huyền Ti chức trách chính là bảo hộ người bình thường a. Thời khắc này Ôn Chi Giao bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng khắc sâu đã hiểu Trấn Huyền Ti tồn tại ý nghĩa. Trong miệng nói một mình, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu đối với võ giả chửi mắng. Một bên Chu Đức Sơn lúng túng sờ lên cái mũi, bởi vì chính mình cũng là võ giả. Chẳng qua có câu nói hắn cảm thấy Ôn Chi Giao nói không sai, đó chính là tại cao giai võ giả trong mắt, người bình thường tính mệnh là thực sự ti tiện. Một cái hơi có chút tiền người, đều không đem người nghèo làm đồng loại. Huống chi bất kể lực lượng hay là tuổi thọ đều siêu việt người bình thường võ giả. Ôn Chi Giao nhìn về phía một bên ngồi ở trên ghế salon Ôn Ngọc Ninh mẫu nữ ba người, trong mắt mang theo không còn che giấu xem thường. Làm sao vậy? Bây giờ còn có lời gì muốn nói? Hắn vẫn như cũ còn nhớ hai ngày trước, các nàng đi vào Ôn gia nói là Tần Trường Sinh lầm vào lạc lối, hy vọng chính mình ra mặt nhường Tần Trường Sinh trở về. Mà các nàng lần này đều sẽ dốc lòng dạy bảo dẫn đầu đối phương đi đến chính đủ. Lúc đó chính mình còn nói ở trong đó nhất định có nỗi khổ tâm, nhất định có ẩn tình. Mà mẹ con này mấy người lại kiên định tin tưởng trên internet thông tin, lại một lần nữa hoài nghi cái đó các nàng người thân cận nhất. Thật tốt quá, hắn không có lạm sát kẻ vô tội liền tốt. Nhìn thở phào nhẹ nhõm ba người, Ôn Chi Giao càng là hơn phẫn nộ. Hắn chỉ vào mấy người mắng, ta nói cho các ngươi biết, cho dù hắn biến thành giết sạch thiên hạ đại ma đầu, vậy cũng đúng các ngươi một tay tạo thành, là các ngươi buộc hắn biến thành ma đầu. Còn có, nhìn tới những ngày này cực khổ còn không có để các ngươi gì xét đại nào trở nên linh quang một chút, vậy liền tiếp tục trở về làm công đi. Ba người sắc mặt cứng đờ, lúc này đã hiểu đối phương còn không có tha thứ nhóm người mình. Thế nhưng, làm công sinh hoạt quá đau khổ a. Ôn Ngọc Ninh cả đời cũng không đánh qua công, về phần Tần Thư Nhiên là làm qua tổng tài, nhưng hôm nay nào có người mời nàng làm tổng tài a. Tần Lam Hy đích thật là ngôi sao, nhưng đó là trước kia, là bởi vì Tần gia vẫn còn ở đó. Về phần hiện tại, căn bản người nào dùng tiền mời nàng diễn kịch, cho dù có đều là tốn công mà không có kết quả. Thậm chí nếu không phải là bởi vì Ôn gia tồn tại, nàng còn phải bị quy tắc ngầm. Nói cho cùng, các nàng dĩ vãng vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tựu cuối cùng căn bản cũng không phải là các nàng tự thân. Đúng rồi, Tần Nguyệt Giao đâu? Ba, nàng nói muốn ghi danh biến thành võ giả. Chương 203, người thống khổ cũng không tương thông. Chương 203, người thống khổ cũng không tương thông. Nhanh, chạy mau, chúng ta nhất định phải cái thứ nhất phỏng vấn đến. Đây là tin hot, đây là tin hot. Một đám phóng viên kích động giơ trường thương đoạn pháo hướng rừng sắt ở bên bờ biển bên trên một chiếc khách thuyền chạy tới. Trấn Huyền Ti thả ra thông tin cùng video, triệt để dẫn nổ Cửu Châu. Quân tinh xúc động phẫn nộ, đối với Phạm gia còn có Phạm Hoàng đệ tử tại ạt nổn trên đảo hành động cảm thấy kinh hãi cùng phẫn nộ. Đồng thời, bọn hắn biết được thông tin, bộ phận tại ạt nổn ở trên đảo gặp cha tấn người đáng thương đã bị Trấn Huyền Ti mang theo quay về. Trải qua hơn thiên thương thảo, những người này bị Trấn Huyền Ti sắp xếp xong xuôi tương lai chỗ. Mà lần này, chính là cho đại chúng phỏng vấn cơ hội. Sau ngày hôm nay, những người này liền sẽ bị sắp đặt rời khỏi. Đối mặt như vậy một kiện vô số người chú ý sự kiện, cũng khó trách những ký giả này kích động như thế. Người kia dừng bước. Một loạt thân xuyên trang phục màu đen Trấn Huyền vệ ngăn cản một đám phóng viên đường đi. Tránh ra, mau tránh ra, để cho chúng ta phỏng vấn những kia người đáng thương nhóm. Cơ hội phát tài đang ở trước mắt, các phóng viên làm sao có thể bỏ cuộc? Từng cái dùng ra bú sữa mẹ khí lực đi đến trên, lại không cách nào dung chuyển Trấn Huyền vệ mảy may. Bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng, như trong kích lưu bất động như núi tảng đá đồng dạng. Không đúng, một tên chừng 1m8 ấy, thể trọng cũng có 180 cân phóng viên nhìn sừng sững bất động Trấn Huyền vệ. Hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nhìn trước mắt đông đảo ngành hán. Ngươi, các ngươi lẽ nào đều là võ giả? Các ngươi chính là Trấn Huyền Ti người? Soạn. Lời vừa nói ra, chúng phóng viên trong nháy mắt phản ứng lại. Cho dù tạm thời phỏng vấn không được gạt nổn ở trên đảo người còn sống sót, nhưng phỏng vấn Trấn Huyền Ti võ giả cũng không tệ à. Trực tiếp thiết bị lúc này nhắm ngay một đám Trấn Huyền vệ. Xin hỏi các ngươi đều là võ giả sao? Các ngươi chính là Trấn Huyền Ti người? Đối mặt với phóng viên vấn đề, Hà Khoan tiến lên một bước nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Đống chốc, phòng lấy dễ ảm báo bình luận phô thiên cái địa, các phóng viên cũng càng thêm kích động, xin hỏi ngài hiện nay là cảnh giới gì đâu? Xin hỏi các ngươi có lực lượng, có thể hay không cùng ạt nổn người trên đảo như thế không đem người bình thường làm người đâu? Ạt nổn đảo chuyện đều là thật sao? Trên internet có người nghi ngờ đó là Trấn Huyền Ti vì tẩy thoát tiếng xấu mà thả ra tin tức giả. Trấn Huyền Ti chức trách là cái gì? Đối mặt từng cái nghi vấn, Hà Khoan không có luống cuống. Ta hiện nay là tiên thiên trung kỳ, về phần ạt nổn trên đảo chuyện có phải làm thật các ngươi sau đó có thể phỏng vấn người trong cuộc. Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói, về phần Trấn Huyền Ti chức trách chính là trấn áp tất cả siêu phàm lực lượng, phòng ngừa siêu phàm nhân loại đối với người bình thường tạo thành sát thương. Chiều ý của ngươi là, nếu như không phải vì Trấn Huyền Ti tồn tại, những cái kia võ giả liền biết dùng võ loại cấm giết hại chúng ta người bình thường, liền cùng ạt nổn trên đảo tình huống giống nhau. Hà Khoan khẽ gật đầu, các ngươi có thể cho rằng như vậy. T. Thật hay giả? Các ngươi có thể hay không quá mức buồn lo vô cớ? Phóng viên bao gồm phòng lấy dễ ảm bạn qua mạng đều là bán tín bán nghi. Hà Khoan không trả lời vấn đề này, hắn tránh ra thân thể. Các ngươi có thể vào trong phỏng vấn, nhưng không được chen chúc. Đối mặt càng lớn tin tức, một đám phóng viên tạm thời buông tha Hà Khoan bọn hắn. Vòng qua một đám Trấn Huyền vệ, đi không bao lâu bọn hắn ngay tại bong thuyền nhìn thấy mấy trăm tên mang mặt nạ người. Bọn hắn có gầy như que tủi, có người dáng người ngạo nhân. Giờ phút này đều đứng bình tĩnh trên bong thuyền. Các ngươi chính là ạt nổn ở trên đảo người còn sống sót sao? Có thể nói cho chúng ta một chút các ngươi cảnh ngộ sao? Những thứ này tra hỏi cũng coi như là tương đối khách khí, mãi đến khi một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn phóng viên phát ra tranh chua khắc nghiệt tra hỏi, các ngươi vì sao mang mặt nạ? Có phải hay không thu Trấn Huyền Ti tiền đến diễn kịch? ngay cả mặt cũng không dám lộ, là sợ bị người quen vạch trần a. Lời vừa nói ra, đã dẫn phát không ít người suy nghĩ sâu xa. Không ít người đều dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía mang mặt nạ mọi người. Ngay cả phòng lịch dễ ảm tiếng chất vấn cũng nhiều lên. Gia của ngươi làm gì được ta? Ha ha ha, chết cười ta, quả nhiên là Trấn Huyền Ti tìm đến diễn viên. Bạn qua mạng 134, không thể nào. Có thể là vì bảo vệ bọn hắn việc riêng tư. Gia của ngươi làm gì được ta? Chê cười, ngươi có đầu óc sao? Nếu như là thật sự, mặt của bọn hắn đã sớm vứt sạch, lấy xuống mặt nạ cũng có thể mất mặt ném đến đi đâu. Bạn qua mạng 532, gia của ngươi làm gì được ta? Ngươi nói chuyện như thế nào cũng phun tức giống nhau. Ngươi một mực chắc chắn là diễn viên, ngươi có bằng chứng sao? Ngoài ra bảo vệ bọn hắn việc riêng tư không nên sao? Bạn qua mạng 28573, chính là, cái gì gọi mặt đều đốt sạch? Người ta về sau không cần sinh hoạt sao? Gia của ngươi làm gì được ta? Ha ha ha, Trấn Huyền Ti rốt cục cho ngươi bao nhiêu tiền, để các ngươi làm bọn hắn cầu? Toát toát toát, mở ra cơm. Tây Châu khách, gia cuồng huynh nói không sai, chẳng thể trách trước đó những kia video bộ mặt trải qua xử lý, nguyên lai đều là diễn viên à, Cửu Châu hay là so ra kém Tây Phương, sẽ chỉ dở cho dối trá. Trên internet khí thế ngất trời mà dùng beng, tiết tấu bị đánh tim. Vong Thuyền, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vẻ mặt phách lối phóng viên Thái Tử Phi, Thịnh Khí Lăng Nhân nhìn qua một đám người đáng thương. Như thế nào? Không nói lời nào. Có phải hay không bị vạch trần? Có phải hay không mời các ngươi người tới không có nói cho các ngươi biết trả lời thế nào? Không. Không phải, không ai dùng tiền mời chúng ta. Chúng ta trước đó đều là bị bắt được gạt nổn trên đảo, chúng ta. Nói đến đây, không ít người khóc nức nở lên tiếng. Bọn hắn ở trên đảo làm nô làm tì, không có chút nào tự tôn. Nguyên lai tưởng rằng năng lực rời khỏi cái đó địa ngục, nhưng chưa từng nghĩ đến nơi này thế mà bị người làm khó dễ như vậy. Nhìn Thịnh Khí Lăng Nhân Thái Tường Phi, bọn hắn giống như lại trở về ở trên đảo bị người động một tí đánh chửi thời gian. Thái Tường Phi thấy thế không có chút nào thương hại, ngược lại trong lòng đắc ý hắn thu 1 triệu, mục đích đúng là đem nước khoái đủ, lẫn lộn đen trắng. Về phần những người này có phải là thật hay không thảm như vậy, cùng mình có quan hệ gì? 1 triệu tới tay, chính mình hoàn toàn có thể đi tiêu xái tự tại. Thái Tường Phi còn dự định nói cái gì lúc, vừa chạy tới Hà Khoan trực tiếp ngắt lời hắn phát biểu. Một đôi mắt tràn ngập uy nghiêm nhìn qua hắn, vị phóng viên này, ngươi không phải chỉ an viên càng không phải là quan tòa, mà bọn hắn cũng không có phạm pháp, tiếp nhận phỏng vấn bọn hắn đã cực lực phối hợp, ai cũng không có tư cách để bọn hắn tháo mặt nạ xuống. Bị một tên tiên thiên trung kỳ võ giả chằm chằm vào, Thái Tường Phi chỉ cảm thấy đáy lòng run rẩy, liền như là tại rừng sâu núi thẳm trong bị dã thú để mắt tới đồng dạng. Thái Tường Phi hít sâu một hơi. Đối phương là võ giả lại như thế nào? Chẳng lẽ còn dám ở chỗ này động thủ hay sao? Ha ha, vị võ giả này tiên sinh suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy mang mặt nạ sẽ giảm xuống có độ tin cậy mà thôi. Hà Khoan sắc mặt khó coi, quả thực mang mặt nạ sẽ lệnh có độ tin cậy hạ xuống. Nhưng bọn hắn có ít người ở trên đảo làm trâu làm ngựa, thậm chí có bị hơn 10 người lăng nhục người đều tồn tại. Lấy xuống mặt nạ, những người này về sau còn thế nào sinh hoạt?